Chương 460, một đống lớn bảo bối. Chương 460, một đống lớn bảo bối. Không sao không sao, vừa rồi chẳng qua là cưỡng ép thôi diễn thiên cơ, bị thiên đạo phản vệ, ném đi mấy trăm năm thọ nguyên thôi. Với ta mà nói, đều là dâu ria việc nhỏ. Võ lao đầu lau sạch lấy trên khỏe miệng vết máu, tiếp tục chầm chầm vào trước mắt quẻ tượng, bắt đầu ra sức thôi diễn. Hôm nay cho dù là bị phản vệ, hắn cũng nhất định phải đem thiên cơ cho thôi diễn đi ra. Nhìn qua trước mắt thiên cơ, võ lao đầu gương mặt giàn mua kia bên trên toát ra một cỗ rõ ràng tiêu dung, sau đó cao mày rơi vào trầm tư. Nét mặt của hắn đến đây lúc mới thôi cũng có chút âm tình bất định, nhìn bên cạnh lão nhị có thể nói là như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không làm rõ ràng được đối phương tại sao lại có bực này thần sắc biến hóa. Lúc này lão nhị vuốt ve đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra: ngươi mau nói lời nói nha, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bình nhi lần này ra ngoài, đến tột cùng sẽ có dạng gì phiền phức? Võ lao đầu cũng không có phản ứng lão nhị, ngược lại gắt gao chầm chầm vào quẻ tượng, rơi vào trầm tư ở trong. Cũng không biết suy tư bao lâu thời gian, lúc này mới lắc đầu cảm khái, căn cứ quẻ tượng thôi diễn đi ra thiên cơ, Bình Nhi tại lần này ra ngoài về sau, sẽ gặp được nhân sinh ở trong lớn nhất một lần cơ duyên. Nếu như Bình Nhi có thể có được lần này cơ duyên, đối với Bình Nhi mà nói, sẽ có được trợ giúp lớn lao. Nghe nói lời ấy, để lão nhị trong lòng vui mừng mặt mũi tràn đầy vui sướng. Bất quá nhìn thấy võ lao đầu trên mặt, lại toát ra một chút ưu sầu, nhịn không được dò hỏi, Mạc Phi Bình Nhi gặp được lần này cơ duyên về sau, còn biết gặp được cái khác phiền phức sự tình. Bởi vì cái gọi là phúc hệ, họa chỗ theo họa này phúc chỗ phúc. Phúc họa thường thường chỉ ở trong nháy mắt công phu. Lần này cơ duyên mặc dù là Bình Nhi cả đời ở trong trọng yếu nhất một lần cơ duyên, nhưng đồng dạng cũng sẽ gặp được Bình Nhi trong cuộc đời này lớn nhất một lần sinh tử khảo nghiệm. Nếu là Bình An có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, tự nhiên không có vấn đề gì, nếu như không cẩn thận, rất có thể liền mất đi tính mạng. Nhìn thấy võ lao đầu đem sự tình nói lần này ngôn luận, cũng làm cho lão nhị càng lo lắng. Đã ngươi đều có thể suy đoán ra Bình Nhi phúc họa, khẳng định cũng hiểu biết hắn đến tột cùng gặp được như thế nào nguy hiểm, mau nói cho ta biết, chúng ta tốt sớm chuẩn bị, trợ giúp Bình Nhi tránh thoát một kiếp. Nghe nói lời ấy, võ lao đầu không khỏi lắc đầu, biết trời dễ nghịch thiên khó, đừng nói ta phỏng đoán không ra, hắn đến tột cùng gặp được như thế nào nguy hiểm, cho dù phỏng đoán được đi ra, thì tính sao? Muốn nghịch thiên cải mệnh, lại nói nghe thì dễ. Nghe nói lời ấy, cũng làm cho lão nhị gương mặt giàn mua kia phía trên càng lo lắng. Đối với võ lao đầu nói tới, hắn có thể nói là tin tưởng không nghi ngờ. Võ lao đầu không chỉ có là cái toàn năng hình tuyển thủ, tinh thông luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, nó quẻ tượng chi thuật càng là thiên hạ vô song. Tại quẻ tượng cùng nhìn trộm thiên cơ phương diện, cho dù là tinh nguyệt thần tông thái thượng đại trưởng lão, có thể mượn nhờ sao trời chi lực thôi diễn thiên cơ, cùng võ lao đầu so sánh vẫn như cũng là hơi kém một chút. Đã võ lao đầu nói tới Trần Bình sẽ gặp được cuộc đời phiền toái lớn nhất, thậm chí còn có khả năng sẽ gặp được nguy cơ sinh tử, như vậy Trần Bình liền nhất định sẽ gặp được những này, vô luận bọn hắn làm ra cỡ nào cải biến cũng không cải biến được Trần Bình kết cục. Vừa nghĩ tới Trần Bình gặp phải nguy cơ rất có thể nguy hiểm cho sinh mệnh, để lão nhị cau mày thấp giọng nói ra, đã Bình Nhi ra ngoài gặp được phiền phức, dứt khoát liền để hắn lưu tại nơi này, chẳng phải có thể tránh cho nguy hiểm? Bởi vì cái gọi là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, tận lực vì Bình Nhi tránh cho kiếp nạn, nơi nào có trốn ở nơi đây co đầu rút cổ không ra đạo lý. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trốn ở nơi đây liền có thể tránh thoát Bình Nhi kiếp nạn sao? Cho dù lần này thật trùng hợp tránh thoát, hắn lần sau vẫn là gặp được nguy hiểm. Lời nói này để lão nhị rất tán thành gật gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta nhanh đi tìm thống trưởng thương lượng nên như thế nào hóa giải nguy cơ lần này a. Hai người cũng hiểu biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, căn bản cũng không dám trì hoãn, thân hình nhanh chóng chất động, sau một khắc liền đi thẳng tới thôn trưởng nhà đã ở trong, đem vừa rồi võ lao đầu quẻ tượng biểu hiện nội dung toàn bộ cáo chi thôn trưởng. Nghe được hai người giảng thuật, cũng làm cho thôn trưởng rơi vào trầm tư. Trầm ngâm sau một lát, không khỏi lắc đầu nói, bất kể như thế nào, Bình Nhi lần này ra ngoài chi hành đã định ra, tuyệt đối không thể sửa đổi. Bên cạnh lão nhị thấy thế há to miệng, còn muốn nói điều gì, còn không đợi đối phương nói ra câu nói đầu tiên, lại gặp đến thôn trưởng vô tình đánh gãy. Đã thấy thôn trưởng gương mặt giản mua kia phía trên toát ra mấy phần hòa ái dễ gần tiếu dung, mấy người các ngươi ngày bình thường liền là quá mức sủng ái Bình Nhi, hoàn toàn đem nó làm bên trong phòng ấm đóa hoa, cho rằng đối phương chịu đựng không được bất kỳ khảo nghiệm. Các ngươi không nên quên Bình Nhi thế nhưng là tiếp nhận tất cả chúng ta giáo dục, đem chúng ta đổ vật đều dốc túi giáo thụ, toàn bộ đều dạy cho hắn. Không chỉ có như thế, lần này ra ngoài thời điểm, chỉ sợ các ngươi mấy cái đem áp đáy hòm bà bối đều để lại cho Bình Nhi. Đừng quên, chúng ta những lao gia hỏa này toàn bộ đều là dãi nắng dầm mưa từ bên bờ sinh tử sông ra tới, không trải qua sống chết trước mắt, không trải qua chân chính đau khổ, lại như thế nào để nó nhanh chóng trưởng thành? Chỉ có đi qua những cái kia khảo nghiệm, hắn có thể xem như một cái cường giả chân chính, nếu không, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng là một cái bị chúng ta nuôi phế người, một cái không có bất cứ tác dụng gì người. Nghe được lời nói này, lão nhị đều có chút lo lắng, thậm chí có chút không lựa lời nói, nhưng bạn nhất Bình Nhi không có vượt qua, chết ở bên ngoài, lại nên làm thế nào cho phải? Thôn trưởng thấy thế, không khỏi lắc đầu cảm khái, chúng ta những người này thực lực đều xem như không sai, thiên tư cũng coi là cực giai tồn tại. Nhưng chúng ta tại Bình Nhi cái tuổi này, lại có bao nhiêu thực lực, chúng ta đều không có bất luận kẻ nào dạy bảo. Thực lực so với Bình Nhi một phần mười mà nói, đều kém một mảng lớn, nhưng kết cục như thế nào? Thôn trưởng lời nói này, cũng làm cho lão nhị không biết nên như thế nào mở miệng. Bọn hắn có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, tự nhiên là có được cực giai thiên phú. Nhưng cũng là thông qua vô số sinh tử khảo nghiệm, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, mới có bọn hắn thực lực hôm nay. nếu như một mực bó tay bó chân, co đầu rút cổ không tiến, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã chết ở bên ngoài. Nào có bọn hắn bây giờ từng cái thành tựu chuẩn đế cảnh giới lực lượng, cuối cùng lão nhị cũng chỉ có thể đáp ứng để Trần Bình tiếp tục ra ngoài. Mà liên tại mấy người vì Trần Bình lo lắng thời điểm, Trần Bình cũng sớm đã đem trong sơn thôn tất cả lão nhân toàn bộ đều bái phỏng một lần. Mỗi một lần bái phỏng, trong tay của hắn đều sẽ thêm ra mấy món bảo bối. Những người này thế nhưng là đem áp đáy hòm bảo bối toàn bộ đều đưa cho Trần Bình. Trần Bình trên người bảo bối đã ba đầu sáu tay na trá, đơn giản toàn thân cao thấp đều là bảo bối, dùng đều dùng không xong loại kia. Mà Trần Bình cũng là mang theo những bảo bối này cao hứng bừng bừng bước ra thế giới bên ngoài, đi hướng nhân sinh mới. Chương 461, triệt để trưởng khống hàn môn. Chương 461, triệt để trưởng khống hàn môn. Lôi đỉnh trên chiến hạm, Tân An Lan ở vào lớn như vậy trong cung điện, chính nghe phía dưới một chữ Tịnh Kiên Vương phủ cường giả báo cáo gần nhất kinh thành tình huống. Mặc dù rời đi kinh thành lâu ngày, nhưng Tân An Lan đối với kinh thành tình huống cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng chỗ. Không chỉ có như thế, ban đầu ở rời đi kinh thành thời điểm, Tân An Lan liền đã làm ra nhiều chỗ bố trí, bây giờ cũng rốt cục làm ra tác dụng nhất định. Khởi bẩm thế tử điện hạ, Thiên Kình thư viện hàn môn tử đệ đã cùng những cái kia hàn môn quan viên triệt để quyết liệt, không ít người đã âm thầm đầu nhập vào ta một chữ Tịnh Kiên Vương phủ dưới trướng. Thêm nữa chúng ta trước kia ở trên trời Cần thư viện an bài mật thám, Thiên Cần thư viện chí ít có một nửa người đều là ta một chữ Tịnh Kiên Vương phủ người. Nghe đến đó, Thần An Lan trên mặt cũng toát ra nụ cười nhàn nhạt. Muốn phân hóa Thiên Kình thư viện hàn môn tử đệ cùng trên triều đình hàn môn quan viên, ngược lại là vô cùng đơn giản. Hàn môn tử đệ nguyên bản liền không có quá nhiều địa vị, bọn hắn sở dĩ có thể tại triều đình phía trên chiếm cứ nhất tịch chi địa. Thiên Kình thư viện sở dĩ được xưng là Thiên Viêm Đế quốc đệ nhất thư viện, toàn bộ đều là từ Hiên Viên Đại Đế ở sau lưng hết sức ủng hộ. Có thể không chút khách khí nói, Hiên Viên Đại Đế liền là bọn hắn lớn nhất bối cảnh, lớn nhất chính trị tài nguyên. Nhưng hôm nay, theo Hiên Viên Đại Đế một chết, chỗ dựa của bọn họ thạch cũng triệt để thiên băng địa liệt, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa bọn hắn, tự nhiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mà những cái kia Hàn môn tử đệ sở dĩ liên hợp lại nhất trí đối ngoại, chính là bởi vì bọn hắn toàn bộ đều bị thế gia đại tộc cướp hiếp, chỉ có liên hợp lại mới có thể đối phó được thế gia đại tộc, mới có thể bảo vệ cho bọn hắn lợi ích. Nói trắng ra là một điểm, thế gia đại tộc sở dĩ sẽ liên hợp lại, cũng thuần túy là vì lợi ích thôi. Trên thế giới căn bản liền không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Câu nói này chính là thiên cổ không đổi đạo lý, vô luận để ở nơi đâu, đều là đi đến thông. Tân An Lan bất quá là tùy tiện mấy đạo kế sách, khai thác ly gián, phân hóa, tản ra lời đồn các loại thủ đoạn, dễ như trở bàn tay hóa giải hàn môn thế lực. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tân An Lan lại cười nhạt một tiếng nói, lập tức tới ngay Thiên Kình thư viện triều sinh khâu tiếp xuống làm thế nào, liền không cần đến bốn thế tử tại nhiều lời đi. Bên cạnh một chữ Tịnh Kiên Vương phủ cường giả nghe vậy, chắp tay nói, mời thế tử điện hạ yên tâm, ta cái này cho bên kia truyền lệnh, bảo đảm lần sau chỗ tuyển nhận hàn môn tử đệ toàn bộ đều sẽ trở thành ta một chữ Tịnh Kiên Vương phủ người, thề sống chết vì ta một chữ Tịnh Kiên Vương phủ hiệu mệnh. Nghe đến đó, Tần An Lan lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thế gia đại tộc truyền thừa mấy ngàn năm, mấy vạn năm, giống Tần thị nhất tộc càng là có được mấy trăm ngàn năm, trên trăm vạn năm truyền thừa, sao lại bởi vì một ít người một câu, sao lại bởi vì hàn môn tử đệ mấy chục năm, trên trăm năm cố gắng, liền có thể bị dễ như trở bàn tay lấy thay thế? Bọn hắn những người kia còn vọng tưởng cùng thế gia đại tộc địa vị ngang nhau, thậm chí muốn thay thế thế gia đại tộc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hàn môn tử đệ muốn thượng vị cũng chỉ có hai con đường, hoặc là trở thành một ít người đao dùng để ngăn được thế gia đại tộc đao, hoặc là liền trở thành thế gia đại tộc chó, chân thật vì thế gia đại đủ ra sức, có lẽ còn sẽ có công thành danh toại một ngày. Về phần cái khác đường tắt, đối với bọn hắn tới nói, đơn giản đó là một con đường chết. Mà bây giờ, Tân An Lan đã âm thầm trưởng khống Thiên Viêm Đế quốc lớn nhất thư viện Thiên Kình thư viện. Thiên Kình thư viện cũng bị người xưng là Hàn môn thế tử thiên đường. Bên trong có được rất nhiều Hàn môn tử đệ, đồng thời trên triều đình rất nhiều quan viên, cũng là đã từng là Thiên Kình thư viện học sinh một thành viên. Nắm giữ Thiên Kình thư viện, liền giống như là nắm giữ hơn phân nửa Hàn môn tử đệ lực lượng. Thêm nữa Tân An Lan trên triều đình bổ khống, đã có không ít triều đình Hàn môn tử đệ quan viên đầu nhập vào một chữ Tịnh Kiên Vương phủ. Có thể không khách khí chút nào nói, Hàn môn tử đệ tuyệt đại bộ phận lực lượng đều đã bị một chữ Tịnh Kiên Vương phủ cho hấp thu. Mà Tân An Lan thì là có thể lợi dụng những này hàn môn tử đệ, để bọn hắn biến thành trong tay mình một cây đao, một thanh đối phó những cái kia thế gia đại tộc, ngăn được thế gia đại tộc đao. Tuy nói Tần thị nhất tộc cũng sớm đã trở thành toàn bộ Bắc Minh đại lục nhân vật cường hãn nhất, nhất là theo Tần An Lan thôn vệ Bắc Minh đại lục khí vận trả lại cho Tần thị nhất tộc, để Tần thị nhất tộc không ít cường giả thực lực lần nữa được tăng lên. Thêm nữa Tần thị nhất tộc cường đại nội tình, hoàn toàn có thể làm được quét ngang thiên hạ vô địch thủ, thậm chí có thể lấy cường ngạnh tư thái quét ngang Bắc Minh đại lục tất cả thế lực, đem những cái kia không phục thế lực trực tiếp diệt sát. Giết Bắc Minh thế lực lớn lục tất cả thế lực, triệt để tâm phục khẩu phục. Liên như là năm đó, Hiên Viên Đế tộc phát động thống nhất Bắc Minh đại lục chiến tranh một dạng, không phục trực tiếp diệt đi. Mặc dù như thế, lại hoàn toàn không có tất yếu, có câu chuyện cũ kể tốt. Giang hồ cũng không phải là thật đơn giản chém chém giết giết, càng nhiều vẫn là đạo lý đối nhân xử thế. Mặc dù Tần thị nhất tộc có được thống nhất Bắc Minh đại lục lực lượng, nhưng cũng không đại biểu cho Tần thị nhất tộc có thể chân chính trưởng khống toàn bộ Bắc Minh đại lục. Bắc Minh đại lục sao mà chi đại? Ngoại trừ Thiên Viêm Đế quốc bên ngoài, còn có tứ phương chi địa. Đông Hải, Nam Cương, Tây vực cùng Bắc Nguyên tứ địa, liền ngay cả Hiên Viên Đế tộc lúc trước cường thịnh thời điểm, đều không thể đem cái này bốn khối địa bàn triệt để đứng vững. Dù là tứ phương chi địa cường giả tổn thất nặng nề, rốt cuộc không còn năm đó. Lấy Tần thị nhất tộc lực lượng, muốn tại trong thời gian ngắn triệt để chiếm đoạt tứ phương chi địa, hiển nhiên cũng có chút không thực tế. Lấy Tần thị nhất tộc hiện hữu lực lượng, cũng không thể hoàn toàn trưởng khống lấy Bắc Minh đại lục bất luận cái gì một khối thổ địa. Cho dù là đánh những cái kia thế gia đại tộc, những tông môn kia thế lực thần phục tại Tần thị nhất tộc phía dưới, nhưng cũng không thể cam đoan đối phương là chân chính tâm phục khẩu phục, vẫn là mặt ngoài thần phục, vụ trộm động tác không ngừng. Đối với đây hết thảy, Tần thị nhất tộc người cũng không thể mà biết. Thậm chí, nếu như Tần thị nhất tộc chính là biểu hiện quá mức tại vội vàng, dẫn tới Bắc Minh đại lục tất cả thế lực liên hợp lại đối Tần thị nhất tộc làm loạn, mặc dù có thể chân chính thống nhất Bắc Minh đại lục, Tần thị nhất tộc muốn trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Đây cũng không phải là Tần thị nhất tộc muốn xem đến kết quả. Bởi vậy, đối với Tần An Lan mà nói, đối với Tần thị nhất tộc mà nói, cướp đoạt toàn bộ triều đình quyền khống chế vẫn như cũng là chuyện khẩn yếu nhất. Thiên Viêm Đế quốc đã kiến quốc hơn 13 năm, nó thống trị cũng sớm đã thâm căn cố đế. Chỉ ít tại ngàn vạn sinh linh, tại tất cả thế gia đại tộc, tất cả tông môn thế lực trước mặt Thiên Viêm Đế quốc cũng sớm đã trở thành chính thống quốc độ. Tất cả thế lực, toàn bộ đều tán đồng Thiên Viêm Đế quốc. Thông qua trên triều đình quan hệ, cũng đem những cái kia thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực chặt chẽ nối liền với nhau. Chương 462, Tư Mã Trưởng không nhu đồ, thỏa thỏa Dương Nưu. Chương 462, Tư Mã Trưởng không nhu đồ, thỏa thỏa Dương Nưu. Thiên Viêm Đế quốc triều đình quan hệ mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng chính là bởi vì có triều đình tồn tại, mới đưa tất cả thế gia đại tộc cùng những tông môn kia thế lực toàn bộ đều liên hệ với nhau. Có thể không khách khí chút nào nói, nhưng phàm là Thiên Viêm Đế quốc cảnh nội, bất kỳ thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực đều cùng triều đình có nhất định liên hệ. Bọn hắn người hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ ở trên triều đình đảm nhiệm nhất định chức vị, cũng hoặc là tại địa phương nhậm chức. Chỉ ít triều đình tại trên danh nghĩa, còn có thể khống chế các thế lực lớn, khống chế tất cả châu phủ. Đối với Tần thị nhất tộc mà nói, triều đình vẫn như cũ có được hết sức quan trọng lực lượng, cần có được triều đình tồn tại. Chỉ cần có được triều đình, liền có thể trở thành Tần thị nhất tộc trong tay một thanh lưới dao, một thanh trợ giúp Tần thị nhất tộc giải trừ các loại bất lợi nhân tố lưới dao. Bởi vì triều đình tồn tại, liền là một khối chiêu bài. Có triều đình tại, cho dù là có chút lòng dạ khó lường người, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì chỉ cần giơ lên đại kỳ, liền giống như là phản bội triều đình, thiên hạ sẽ cộng đồng thảo phạt bọn hắn. Nếu như đã mất đi triều đình, đã không có đại nghĩa tồn tại, toàn bộ thiên hạ sẽ lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn ở trong. Đến giờ, lại sẽ xuất hiện chư hầu cắt cứ các loại phức tạp tình huống. Đối với Tần thị nhất tộc mà nói, cũng là trăm hại mà không một lợi. Bởi vì có triều đình tồn tại, Tần thị nhất tộc mới thật sự là đã được lợi ích người. Cùng nay đồng thời, cùng Tần thị nhất tộc đạt thành quan hệ hợp tác Tả tướng Tư Mã Trường Không, liền dùng hành động của mình chứng minh, hắn vì sao có thể ở tể tướng chi vị. Cho dù nhìn như không có bất kỳ cái gì năng lực, nhưng khi đó Hiên Viên đại đế như cũng có thể phân công đối phương, bởi vì đối phương nhất trí thủ đoạn, cơ hồ dùng âm mưu phương thức để những cái kia rất có dã tâm kẻ dã tâm triệt để mắt trợn tròn. Tư Mã Trường Không trực tiếp lấy triều đình danh nghĩa ra lệnh, đem Hạ Hạt đế quốc Hạ Hạt mấy chục cái châu mục tiến hành đuổi. Như thế chiếu lệnh vừa ra, tất cả mọi người bất ngờ. Cùng này đồng thời cũng làm cho bọn hắn minh bạch, tân đế kế vị về sau, triều đình mặc dù có nhất định náo động, nhưng tại kết thúc những này náo động về sau, triều đình đây là dự định đối ngoại bộ độc thủ, bắt đầu từng bước thu nạp ngoại bộ quyền lực. Như thế chiêu số đã là trần trụi Dương Nưu, càng là một bước tuyệt diệu tốt cờ. Châu Mục làm một châu tối cao hành chính trưởng quan, nắm giữ lấy bản châu tuyệt đại bộ phận quyền lực, có thể nói là thổ hoàng đế tồn tại. Mà bọn hắn trên cơ bản đều tại bản địa, mọc rễ nảy mầm mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Đi qua khổ tâm kinh doanh, đã sớm có được cực kỳ to lớn căn cơ. Thậm chí bọn hắn còn cùng nơi đó thế gia đại tộc liên hợp lại, bởi vì một ít lợi ích quan hệ, trực tiếp đem bọn hắn lợi ích khóa lại cùng một chỗ. Nếu như những người này ở đây từ bản địa thế gia đại tộc cùng phối hợp, bên ngoài tuân theo triều đình mệnh lệnh, nhưng trên thực tế lại lá mặt lá trái, trốn ở cái kia một mẫu ba phần đất, làm thổ hoàng đế. Đối với dạng này tình huống, triều đình căn bản thì sẽ không thể bắt bọn hắn thế nào. Nếu như chỉ là một hai nơi địa phương, cái kia còn dễ nói. Triều đình người liền có sức mạnh, đem bọn hắn tiêu diệt hết. Nhưng nếu là hết thảy mọi người đều liên hợp lại, chống lại triều đình mệnh lệnh, lấy triều đình lực lượng bây giờ, căn bản liền không cách nào trong thời gian ngắn xử lý tất cả châu mục, mà đem tất cả châu mục tiến hành một lần đuổi. Tên như ý nghĩa, liền giống với đem ba châu mục phóng tới Thục Châu, đem Thục Châu mục phóng tới Vân Châu. Như vậy, bọn hắn như cũ có được nhất định chức vị, cũng không tính là gièm pha, cũng không tính là lên trước, dù cho là một chút châu tình huống, so với bọn hắn vị trí địa phương mà tốt, cũng hoặc là điều kiện so với bọn hắn hiện nay điều kiện phải kém, vậy cũng chỉ có thể xem như cùng cấp ở giữa điều độc thôi. Này pháp nhìn như trong tay bọn họ quyền lực cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, kỳ thực không phải đồng đẳng với biến tướng suy yếu thế lực của bọn hắn. Dù sao bọn hắn tại bản địa kinh doanh mấy trăm năm, hơn ngàn năm, mà xảy ra bất ngờ đi hướng những địa phương khác, bọn hắn tại bản địa chỗ kinh doanh thế lực, căn bản liền không cách nào mang đi. Đến những địa phương khác, lại sẽ cùng địa phương khác bản thổ thế lực xung đột lẫn nhau. Đến giờ, đừng nói là tại cái khác địa phương xưng vương xưng bá, muốn giải quyết nơi đó bản thổ thế lực, đều là một kiện làm người đau đầu sự tình. Không chỉ có là những cái kia châu mục lực lượng đạt được suy yếu, liền ngay cả bản địa thế lực cũng đã nhận được cực lớn suy yếu. Những cái kia châu mục phạm là tại bản địa nhậm chức mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cũng sớm đã cùng chung quanh thế gia đại tộc hòa thành một khối, vụ trộm cấu kết với nhau, kiếm lấy đủ nhiều lợi ích. Mà một khi đối phương rời đi hướng những địa phương khác, giữa bọn hắn lợi ích liên minh trên cơ bản cũng đã sụp đổ, cũng đã không thể lẫn nhau hợp tác. Không chỉ có như thế, nương theo lấy mới châu mục tiền nhiệm, đối phương chuyện làm thứ nhất khẳng định sẽ lớn mạnh chính mình lực lượng, mà ở trong đó muốn làm thì là chèn ép bản địa thế lực lực lượng. Như vậy, thế lực mới cùng thế lực cũ sẽ phát sinh xung đột. Vô luận hai cỗ thế lực này thắng bại, đến tột cùng ai thắng ai thua, đối với triều đình mà nói, đều là kiếm bộn không lô mua bán, bởi vì có thể âm thầm chèn ép ngoại bộ thế lực, liền có thể ổn định triều đình lực lượng. Cử động lần này không thể bảo là không ngoan độc, so với thiên cổ thứ nhất Dương Nhu đẩy ân lệnh mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Quả thực là muốn đem ngoại bộ tất cả thế lực đều đổ tận gốc. Tuy nói như thế kế sách, đơn giản liền là tuyệt diệu vô song, để cho người ta không khỏi tán thưởng. Nhưng tại tán thưởng phía sau, cũng không ít người vì đó lo lắng. Lo lắng cử động lần này có thể hay không đắc tội tất cả châu mục, đắc tội những cái kia thế gia đại tộc. Có thể hay không bởi vì triều đình sở tác sở vi, gây nên những người kia bất mãn, từ đó dẫn phát một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Nếu như Hiên Viên đại đế còn tại, Hiên Viên đế tộc lực lượng còn tại đó, vẫn như cũng là Bắc Minh đại lục nhân vật cường hãn nhất. Cho dù những cái kia thế gia đại tộc có oán khí, cũng là bực mình chẳng dám nói ra, không dám nói thêm cái gì. Dù sao Hiên Viên đế tộc lực lượng còn tại đó, nếu như có bất kỳ người khu phục, Hiên Viên đại đế hoàn toàn có thể nương tựa theo Hiên Viên đế tộc lực lượng, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, đem những cái kia phản kháng lực lượng triệt để tiêu diệt hết. Cho dù là cái khác thế lực, sợ hãi Hiên Viên đế tộc dâm uy, cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay, Hiên Viên đại đế chiến tử, Hiên Viên đế tộc tầm 10 vị chuẩn đế cường giả đã toàn bộ hy sinh. Hiên Viên đế tộc lực lượng đã được đến vô hạn suy yếu, không còn có bất kỳ lực lượng nào có thể chấn nhiếp ở những cái kia thế gia môn phiệt. Nguyên bản toàn bộ Bắc Minh đại lục loáng thoáng đều sẽ dẫn phát một trận sắp đến náo động đại phong bạo. Không ít kẻ dã tâm cũng sớm đã dã tâm mừng mừng, thậm chí đã trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng. Liên lợi đến thiên hạ đại loạn, bọn hắn tốt cầm vũ khí nổi dậy, chiếm núi xưng vương, cũng hoặc là cắt cứ một phương. Triều đình tại lúc này còn muốn đắc tội tất cả châu mục, đắc tội những cái kia bản địa thế lực. Cử động lần này có thể hay không gây nên mãnh liệt bắn ngược. Tại không có xuất hiện náo động trước đó, điểm này dù ai cũng không cách nào cam đoan. Chương 463, nói đánh là đánh chương 463, nói đánh là đánh Nam Cung nhất tộc. Nam Cung nhất tộc cũng chính là lúc trước bị đêm tối chi vương đoạt xá, cuối cùng chết tại Tần An Lan trong tay Nam Cung Thanh Mục, chỗ gia tộc. Nam Cung nhất tộc có được chuẩn đế cường giả tọa chấn, chính là một chỗ siêu nhiên thế lực. Gia tộc kia chỗ Hùng Châu, càng là có được cực kỳ bàng bạc lực lượng, trên cơ bản đã đem Hùng Châu quân chính đại quyền toàn bộ đều nắm ở trong tay. Có thể không chút khách khí nói Nam Cung nhất tộc liền là Hùng Châu thổ hoàng đế. Tại Hùng Châu, Nam Cung nhất tộc mệnh lệnh so với triều đình mà nói, đều tốt làm rất nhiều. Giờ này khắc này, Nam Cung nhất tộc đại điện ở trong, một vị tóc trắng xóa Nam Cung nhất tộc cường giả, không khỏi hít mắt, chửi ầm lên, đã sớm nghe nói Tư Mã trưởng không là một cái đồ hèn nhát, một cái không có dùng phế vật thôi. Hiện tại xem ra, cái phế vật này chỗ đánh tới thủ đoạn, đích thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Còn lại mấy vị Nam Cung nhất tộc cường giả thấy thế, cũng không khỏi nhíu chặt lông mày. Bọn hắn vốn cho là, Hiên Viên đế tộc lực lượng đã bị vô hạn suy yếu, triều đình không còn có bất kỳ lực lượng chế ước địa phương, vốn là hẳn là đến phiên bọn hắn bay lên tốt đẹp thời cơ. Có ai nghĩ được đến, triều đình thế mà lại ở thời điểm này chơi một màn như thế vợ kịch hay. Nam Cung nhất tộc làm siêu nhiên thế lực, tại toàn bộ Hùng Châu đều có được địa vị vô cùng quan trọng, hoàn toàn có thể làm được một tay che trời. Hùng Châu trên dưới tất cả quan viên, hoặc là liền là xuất từ Nam Cung thế gia, hoặc là liền là cùng Nam Cung thế gia có liên hệ chặt chẽ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Hùng Châu bên ngoài lão đại Hùng Châu Mục cũng sớm đã âm thầm cùng Nam Cung thế gia đạt thành hợp tác. Vốn là muốn thừa dịp Hiên Viên đại đế chết tử, Hiên Viên đế tộc lực lượng bị vô hạn suy yếu cơ hội trời cho, Nam Cung thế gia liền có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống Hùng Châu, cắt cứ Hùng Châu, xương vương xương bá. Nhưng mà triều đình lại xảy ra bất ngờ, truyền đạt như thế một sách chỉ lệnh, để Nam Cung thế gia tất cả kế hoạch chết tử trong trứng nước. Những người này trong lòng có thể không có oán khí, có thể không oán giận vài câu sao? Nam Cung thế gia làm siêu nhiên thế lực, chính là bởi vì chiếm cứ lấy Hùng Châu, dẫn đến Hùng Châu tất cả lực lượng đều bị nó một mực trưởng khống. Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, đối với Nam Cung thế gia cũng có được rất nhiều đề điều, không ngừng chèn ép Nam Cung thế gia, phòng ngừa Nam Cung thế gia làm lớn. Nhưng hôm nay, Hiên Viên đại đế cũng sớm đã vỡ lạc, Hiên Viên đế tộc lực lượng đã không thể chấn nhiếp Nam Cung thế gia. Lúc này vốn nên hình thành quần hùng cắt cứ cục diện, để Nam Cung thế gia có thể triệt để ló đầu ra. Hiện tại ngược lại tốt, Tư Mã trưởng không đột nhiên muốn ra một chiêu như vậy như ma trước quỷ. Đột nhiên xuất hiện một đạo mệnh lệnh, để Nam Cung thế gia còn chưa hình thành kế hoạch, lúc này tiến thối lưỡng nan. Nam Cung thế gia người phi thường rõ ràng, vô luận là Hiên Viên đế tộc thống lĩnh Bắc Minh đại lục, vẫn là Tần thị nhất tộc âm thầm nắm giữ quyền hành. Bọn hắn tại đối đại thế gia đại tộc vấn đề bên trên, đều là lạ thường nhất trí. Tuyệt đối sẽ không để những cái kia thế gia đại tộc làm lớn, để tránh uy hiếp đến mình địa vị. Cho dù Tần thị nhất tộc âm thầm cướp đoạt quyền hành, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, chèn ép Nam Cung thế gia các loại một loạt thế gia đại tộc. Nam Cung thế gia có lẽ không có thiên đại dạ tâm, cũng không vọng tưởng, bằng vào chỉ là Nam Cung thế gia, cướp đoạt Thiên Viêm đế quốc toàn bộ quyền hành. Nhưng chưa hẳn không có lấy chờ đợi thiên hạ có thể đại loạn. Bởi vì chỉ cần thiên hạ đại loạn, triều đình không còn có tinh lực cùng lực lượng đi bận tâm Hùng Châu. Bọn hắn hoàn toàn có thể chiếm lấy Hùng Châu, xương vương xương bá, trải qua mình thổ hoàng đế sinh hoạt. Một tên Nam Cung thế gia lão tổ, không khỏi bớt ve sợi râu, lắc đầu cảm khái, nếu như dựa theo triều đình biện pháp, đem Hùng Châu mục điều đi, lại cho chúng ta đổi lấy một vị mới Hùng Châu mục, đối với ta Nam Cung thế gia mà nói, đã không cách nào bảo hộ chúng ta quyền lợi, cũng vô pháp bảo hộ chúng ta có thể triệt để trưởng khống Hùng Châu. Nếu là còn không đợi vị này Nam Cung thế gia lão tổ đem câu nói kế tiếp giảng thuật đi ra, bên cạnh một người theo sát lấy nói ra, nhưng nếu là trực tiếp phản kháng, ta Nam Cung thế gia căn bản liền không có chuẩn bị sẵn sàng, có câu nói nói hay lắm, súng bắn chim đầu đàn nếu như ở thời điểm này ngoi đầu lên, tất nhiên sẽ lọt vào triều đình chế tài. Không sai, Nam Cung thế gia mặc dù cũng có được một chút dạ tâm, nhưng bọn hắn lúc này căn bản liền không có làm tốt, trực tiếp trở mặt, cầm vũ khí nổi dậy dự định. Không ai từng nghĩ tới, Hiên Viên đại đế bị kia chuẩn đế cấp cái khác cường giả, nhanh như vậy liền vẫn lạc. Hiên Viên đại đế vẫn lạc quá mức đột nhiên, thế cục phát triển quá nhanh. Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, bọn hắn căn bản liền không có cái khác ý nghĩ, lúc này tự nhiên không có làm tốt một loạt chuẩn bị. Liền như là vừa rồi vị kia Nam Cung thế gia cường giả nói tới súng bắn chim đầu đàn. Đừng nói bọn hắn không làm tốt chuẩn bị, cho dù làm tốt chuẩn bị, nếu như tự tiện ló đầu ra, tuyệt đối sẽ lọt vào tất cả thế lực nhằm vào. Đúng tại lúc này, bên cạnh một vị Nam Cung thế gia tộc nhân, nếu mày nói đã như vậy, chúng ta mặt ngoài nghe theo triều đình mệnh lệnh, nhưng trên thực tế không có bất kỳ động tác, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tin tưởng cùng chúng ta có đồng dạng ý nghĩ người khẳng định không ít, chúng ta liền nhìn xem những người này nên như thế nào hành động. Có câu chuyện cũ kể tốt pháp không trách chúng, lấy triều đình hiện nay thế lực, căn bản liền không cách nào cùng nhiều mặt thế lực là địch, lúc này cũng sẽ không cùng chúng ta về mặt. Mở miệng không phải người khác, chính là Nam Cung thế gia gia chủ. Lời vừa nói ra, cũng đã nhận được Nam Cung thế gia tuyệt đại bộ phận người đồng ý trên thực tế, cùng Nam Cung thế gia có giống nhau ý nghĩ thí dụ không phải số ít. Bọn hắn mặc dù không dám ở mặt ngoài đối địch với triều đình, nhưng vẫn là đánh lấy các loại ngụy trang, hoặc là nói thân thể ôm việc gì, hoặc là nói ra cái khác biến cố, tóm lại một câu, ỷ lại trên vị trí của mình không chịu đi. Mà những cái kia đối với triều đình còn có nhất định trung tâm người, cho dù đối với triều đình cách làm rất có bất mãn, nhưng vẫn là thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh. Những cái kia trên danh nghĩa tuân theo triều đình mệnh lệnh, trên thực tế ỷ lại vị trí của mình không chịu xê dịch người, tuyệt đại bộ phận đều có thế gia đại tộc ủng hộ. Bọn hắn đã liệu định triều đình suy sụp, tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn mặt mặt. Hiên Viên đế tộc thế lực đã gặp đến vô hạn suy yếu. Lúc này liền thừa như vậy một chút xíu lực lượng, bọn hắn còn dám đối thế gia đại tộc dưới đồ đao sao? Nhưng thực tế tình huống đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Biết được có mấy vị châu mục đối với triều đình mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ, làm thừa tướng Tư Mã Trường Không lúc này thỉnh cầu triều đình triệu tập đại quân thảo phạt những người này. Hoàng đế đối với Tư Mã Trường Không thỉnh cầu cũng làm tức gật đầu đáp ứng. Kết quả là triều đình lập tức khẩn cấp điều động đại quân, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời làm xong thảo phạt phản tặc chuẩn bị. Biến cố này cũng là hết thảy mọi người bất ngờ. Dù sao tất cả mọi người cho rằng triều đình không có quá lớn động tác, ai có thể nghĩ đến triều đình nói đánh là đánh. Chương 464, Trần Bình nhập Thục Châu. Chương 464, Trần Bình nhập Thục Châu. Nếu là một chút tâm hệ người, không khó phát hiện lần này điều động đại quân cơ hồ toàn bộ đều là Hiên Viên đế tộc trong tay nắm giữ lực lượng, cho dù bao quát một chút thực lực cường hãn cường giả, hoặc là liền là Hiên Viên đế tộc người, hoặc là liền là thời đại thuần phục Hiên Viên đế tộc người, ai nấy đều thấy được Hiên Viên đế tộc vì đối phó những cái kia không tuân mệnh lệnh người, đã đem bọn hắn giữ nhà nội tình toàn bộ đều rời đi ra. Một khi chiến sự lâm vào rằng co trạng thái, hoặc là lưỡng bại cầu thương kết cục, chỉ sợ Hiên Viên đế tộc sau cùng lực lượng tinh nhuệ cũng sẽ bị tổn thất hao tổn hầu như không còn. Nhưng ra lệnh dù sao cũng là đương kim hoàng đế, chí ít cũng là trên danh nghĩa hoàng đế, đám người cũng chỉ có thể thành thành thật thật túi đầu nghe lệnh. Những cái kia phản kháng triều đình người cũng không có nghĩ đến triều đình lần này vì bọn hắn quả thật là thực sự tức giận, nhưng nếu như đã làm ra chuyện như vậy, lúc này nói lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối mặt triều đình đại quân khí thế hung hùng, những người này cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn tại riêng phần mình trên địa bàn kinh doanh mấy trăm năm hơn ngàn năm thời gian, đã sớm cùng nơi đó thế gia đại tộc cấu kết cùng một chỗ, ích lợi của bọn hắn cũng vui buồn tương quan. Lúc này tự nhiên cũng tay chuẩn bị, điều động trong tay lực lượng, dự định cùng Hiên Viên đế tộc tinh nhuệ lực lượng đánh nhau chết sống. Cùng nay đồng thời, cũng tại bốn phía liên lạc cùng trung trí hướng người, dự định liên hợp càng nhiều người cùng nhau đối kháng triều đình đại quân. Tân An Lan mặc dù không tại kinh thành, nhưng đối với kinh thành cùng thiên hạ thế cục, toàn bộ đều rõ ràng tại ngực. Hết thảy tất cả cũng không có vượt quá Tần An Lan ngoài ý liệu. Dù sao thiên hạ người có dã tâm không ít, những người kia trơ mắt nhìn Hiên Viên đế tộc thế lực bị suy yếu, lại há có thể đủ túi đầu nghe lệnh, cam tâm nghe theo Hiên Viên đế tộc mệnh lệnh, khẳng định sẽ phấn khởi phản kích. Bởi vậy, chiến tranh cũng là không thể tránh được. Đây cũng là Tần An Lan lúc trước muốn nâng đỡ Hiên Viên đế tộc nhị hoàng tử thượng vị, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là muốn mượn Hiên Viên đế tộc lực lượng đối phó những người phản kháng kia. Bởi vì bọn họ hôm nay có thể phản kháng Hiên Viên đế tộc, ngày khác cũng nhất định sẽ phản kháng Tần thị nhất tộc. Đã như vậy, tại Tần thị nhất tộc thượng vị trước đó, đi đầu đem những người phản kháng này lực lượng toàn bộ đều tiêu diệt hầu như không còn, thuận tiện đợi đem Hiên Viên đế tộc cuối cùng một chút xíu lực lượng tinh nhuệ cũng cùng nhau diệt trừ rơi. Xét thấy lần trước Vĩnh Dạ Ma quân sự tình, thêm nữa lúc này thiên hạ dung chuyển bất an, tất cả có dã tâm người đều dục dịch. Tần An Lan đối với mình sinh mệnh an toàn cũng có một cái cực lớn đề cao. Ngoại trừ vị kia chuẩn đế hậu kỳ cảnh giới cường giả bên ngoài, Tần thị nhất tộc lại khẩn cấp xuất động hai vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, cộng thêm 5 vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Giờ này khắc này, Tần An Lan bên cạnh đã có được 3 vị chuẩn đế cường giả, 10 vị thánh chủ cường giả, hơn 10 vị cấp bậc thánh nhân cường giả. Như thế xa hoa đội hình, có thể xưng thế giới số 1. Phải biết làm siêu nhiên thế lực họ Nam Cung nhất tộc, cũng chỉ có một vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Cho dù là Sở thị thần tộc, cũng vẹn vẹn 2 vị chuẩn đế cường giả. Cũng chỉ có Tinh Nguyệt thần tông cùng Long Hồ Sơn, có được 3 vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Mà Tần An Lan xuất hành, liền đã điều động 3 vị chuẩn đế cường giả, vì đó hộ giá hộ tống. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Tần thị nhất tộc chỗ cường đại. Tần thị nhất tộc nội tình, coi là thật không phải bình thường thế lực, có thể tới người giả bị đụng. Điều này cũng làm cho một chút nguyên bản có dã tâm có ý tưởng, muốn tại Tần An Lan trên thân làm văn chương những người kia, tranh thủ thời gian bỏ đi bọn hắn những cái kia không nên có tâm tư. Nếu như một vị chuẩn đế cường giả, bọn hắn có lẽ có thể liên hợp thế lực khác, đối Tần An Lan làm loạn. Chỉ cần bắt được vị này một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, nói không chừng còn có thể áp chế Tần thị nhất tộc. Nhưng đối mặt ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, cùng 10 vị thánh chủ cấp bậc cường giả, nếu như trêu chọc phải Tần An Lan, đừng nói là dã tâm của bọn hắn, phải chăng có thực hiện này, chỉ sợ bọn họ thân ở phương viên mấy trăm vạn dặm chi địa đều sẽ biến thành một phiến đất hoang vu. Giờ này khắc này, Thục Châu chi địa, Thục Châu bởi vì chỗ xa xôi nguyên nhân, vẫn luôn rời xa trên triều đình. Đối với ngoại giới quần quận sóng ngầm, bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát chiến tranh mà nói. Lúc này Thục Châu ngược lại là một mảnh phong hòa lắng tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì biến cố. Thục Châu mặc dù cũng không ít thế gia đại tộc, nhưng toàn bộ đều là một chút tiểu gia tộc. Bọn hắn có lẽ sẽ có một chút xíu tư tâm, nhưng không có cường đại dạ tâm. Đối mặt triều đình mệnh lệnh, cũng là không chút do dự chấp hành xuống dưới. Bởi vậy toàn bộ Thục Châu có thể nói là bình tĩnh như nước. Ngay tại Tần An Lan sắp đến Thục Châu đồng thời, một vị chừng 20 tuổi tuổi quá trẻ thiếu niên, lúc này cũng đã đi tới Thục Châu địa bàn. Nhìn qua trước mắt non xanh nước biếc, như là thế ngoại đảo nguyên đồng dạng Thục Châu. Trần Bình trên mặt cũng toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Không nghĩ tới nơi này, so ta trước đó nhìn thấy tất cả địa phương đều tốt hơn bên trên rất nhiều, căn bản liền không có xuất hiện những cái tiên loạn thất bát tao đồ vật. Nhìn qua trước mắt sơn thủy cùng chung quanh nồng hậu dày đặc linh khí, Trần Bình khẽ miệng ở giữa, cái kia cố tiêu dùng cũng càng rõ ràng. Từ khi rời đi Tiểu Sơn thôn về sau, hắn liền đi theo dẫn hắn đi ra Vân Sơn cùng nhau lên đường. Cũng không biết vì sao, đối phương lại tại nửa đường ở trong đem hắn cho từ bỏ. Ngược lại tùy ý Trần Bình, cái này cho tới bây giờ không có đặt chân nơi khác người, một mình bước lên lữ hành con đường. Đối với đây hết thảy, Trần Bình cũng không có nói cái gì. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Trần Bình tin tưởng, bằng vào thực lực của mình, ở bên ngoài cũng không gặp được nguy hiểm gì. Mà ở đặt chân bên ngoài thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, phía ngoài hết thảy cùng chính mình tưởng tượng ở trong hoàn toàn không đồng dạng. Trên đường đi, hắn đã gặp được quá nhiều chiến loạn. Theo Hiên Viên Đế tộc thực lực ngày càng suy yếu, Hiên Viên Đế tộc đã bất lực trưởng không lớn như vậy Thiên Viêm Đế quốc, dẫn đến không ít người quần quật sóng ngầm. Liền ngay cả những cái kia giết người cấp của tu sĩ cũng càng nhiều. Toàn bộ trật tự đều tại không ngừng làm hỏng. Mà một Trần Bình tại Tiểu Sơn thôn thời điểm, tự nhiên cũng thông qua không ít điển tịch, đối với Thiên Viêm Đế quốc có hiểu rõ nhất định. Căn cứ những điển tịch kia ở trong ghi chép, Thiên Viêm Đế quốc kiến quốc hơn 10 năm, cũng sớm đã gió êm sóng lặng, quốc thái dân an, căn bản liền sẽ không xuất hiện bất kỳ chiến loạn cùng chiến tranh. Hết thảy tất cả đều là có trật tự. Cho dù ngẫu nhiên gặp được những cái kia giết người cướp của tu sĩ, cũng chỉ là số ít thôi. Nhưng theo trong khoảng thời gian này du lịch, Trần Bình Tài đột nhiên phát hiện, nguyên bản quốc thái dân an, gió êm sóng lặng Thiên Viêm Đế quốc cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hỗn loạn tương bừng. Hình như là bởi vì lão hoàng đế vẫn lạc, tân hoàng đế bất lực trưởng khống triều chính. Những cái kia dã tâm người, toàn bộ đều ló đầu ra đến, dự định cùng triều đình là địch. Lại thêm một chút dã tâm bừng bừng người, âm thầm kích động sự tình. Các nơi thế lực vì nhanh chóng mở rộng địa bàn của mình cùng lực ảnh hưởng, vì cướp đoạt tài nguyên, cũng không ngừng trên mặt đất diễn vừa ra lại vừa ra chém giết tiết mục. Chương 465, có thể so với một chữ Tịnh Kiên Vương Tần An Lan chương 465, có thể so với một chữ Tịnh Kiên Vương Tần An Lan những tu sĩ kia ở giữa đại chiến, chỗ bạo phát đi ra uy lực, quả thực là kinh khủng như vậy. Thời tiết lộ vừa ra tới một chút xíu uy lực, cũng đủ để diệt sát vô số phàm nhân. Lại thêm còn có không ít tu sĩ giết người và bảo, làm lấy giết người cướp của hoạt động. Dẫn đến Trần Bình những nơi đi qua, chứng kiến hết thảy đều là thây nằm một triệu, máu chảy thành sông. Thậm chí Trần Bình đều nhìn không được, tự mình xuất thủ, đem những cái này làm sằng làm bậy người chém tận giết tuyệt. Giết không biết bao nhiêu người xấu. Mà giờ này khắc này, đứng tại Trần Bình diện trước chính là một vị hào hoa phong nhã, luôn hành cử chỉ cực kỳ ưu nhã thanh niên nam tử. Đối phương cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Trần Bình đạo trước mắt đã tới Thục Châu địa bàn. "Trần huynh, hai người chúng ta có thể nói là mới quen đã thân, đã đi tới Thục Châu, sao không theo ta cùng nhau tiến đến Viêm Dương môn, cũng tốt để cho ta một tận tình địa chủ hữu nghị." Nam tử trước mắt khí tức nội liễm, cặp kia ánh mắt ở trong đều tỏa ra một cỗ lửa nóng quang mang. Toàn thân cao thấp nhiệt độ phản phất đều đạt đến một loại hiệu quả kinh người. Người này không phải người khác chính là Viêm Dương môn thánh tử Viêm Tiên. Người mang Viêm Dương thần thể, bực này thể chất đặc thù, cũng làm cho Viêm Thiên thành vì một tên chạm tay có thể bỏng con cưng của trời. Phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, đều là cấp cao nhất thiên tiêu. Bởi vậy cũng đã trở thành từng cái tông môn, các nơi thế lực tranh đoạt đối tượng, muốn đem nó ôm nhập bọn hắn tông môn thế lực. Nhưng Viêm Thiên nguyên bản vị trí gia tộc, chính là Viêm Dương môn phụ thuộc gia tộc. Nó tự nhiên mà vậy cũng gia nhập vào Viêm Dương môn môn hạ, đồng thời nương tựa theo thực lực của mình trở thành Viêm Dương môn thánh tử, trở thành Viêm Dương môn chạm tay có thể bỏng tồn tại. Viêm Dương môn phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, cũng là cực kỳ bàng bạc tồn tại, chính là Thục Châu cấp cao nhất môn phái thứ nhất. Môn hạ đệ tử có được mấy chục vạn người. Viêm Dương môn lão tổ càng là thánh chủ đỉnh phong cảnh giới đỉnh cấp cường giả, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới. Mà một khi Viêm Dương môn lão tổ có cơ hội đặt chân cảnh giới này, Viêm Dương môn thân phận địa vị lại sẽ tùy theo đề cao, sẽ trở thành siêu nhiên thế lực. Ngoại trừ có được một vị thánh chủ đỉnh phong cảnh giới, thậm chí đã bước vào nửa bước chuẩn đế cảnh giới lão tổ bên ngoài, Viêm Dương môn còn có mấy vị thánh chủ cấp bậc cường đại. Viêm Thiên cũng là ở bên ngoài du lịch thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải Trần Bình, đang đuổi giết những cái kia làm sằng làm bậy tu sĩ. Gặp hắn cùng Trần Bình có thể nói là mới quen đã thân, hai người cũng là nói chuyện với nhau thật vui. Một phiên chuyện phiếm xuống tới, trực tiếp đem đối phương trở thành hảo bằng hữu. Khi biết Trần Bình thế mà dự định đi hướng Thục Châu, mà Viêm Thiên cũng dự định trở về Thục Châu, bởi vậy không chút do dự mời đối phương, bên trên mình một chiếc phi hành thành lũy, mang theo Trần Bình cùng nhau đi tới Thục Châu. Nhìn thấy Viêm Thiên biểu hiện được nhiệt tình như vậy, Trần Bình tấm kia tuổi trẻ anh tuấn trên gương mặt, cũng toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Viêm Thiên làm Viêm Dương môn thánh tử, tuổi còn trẻ liền có như thế thành tựu. Làm người thật là có một chút ngạo mạn, thậm chí mang theo vài phần không coi ai ra gì. Bất quá Viêm Thiên là người hào sảng, mặc dù có chút tính tình nóng nảy, lại không phải một cái ý đồ xấu người. Tương phản đối phương làm việc, tương đương quang minh lỗi lạc. Có câu chuyện cũ kể tốt, gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Bọn hắn tại gặp nhau trong quá trình, cũng bởi vì một trận hiểu lầm, ra tay đánh nhau. Trần Bình nương tựa theo thực lực bản thân, hoàn toàn đem Viêm Dương đè xuống đất ma sát. Nhưng đối phương cũng không có so đo nhiều như vậy, ngược lại phát hiện hai người đều vô cùng phù hợp lẫn nhau ở giữa khẩu vị. Bởi vậy mới có thể đi qua ngắn gọn nói chuyện với nhau, đem hai người đều xem như hảo hữu chí giao của mình. Nghe được đối phương mời, Trần Bình lại là lắc đầu cự tuyệt. Ta lần này tới Thục Châu, còn có một chuyện muốn làm, dự định đi một chuyến Liêu gia. Thục Châu Liêu gia sao? Nghe đến đó, để Viêm Tiên không khỏi nhăn nhíu mày. Đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình, trên mặt thì là toát ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Ta ngược lại thật ra nghe nói Liêu gia đại tiểu thư đẹp như tiên nữ, quốc sắc thiên hương, chính là khó gặp đại mỹ nhân, chắc hẳn Trần huynh đối với cái này hứng thú. Liêu gia đại tiểu thư mặc dù là người tương đối bắt bẻ, ánh mắt rất cao, nhưng bằng vào Trần huynh bản lãnh của ngươi, phối cái kia Liêu gia đại tiểu thư, dư xài. Thậm chí, Liêu gia đại tiểu thư có thể vào Trần huynh mắt, chính là phúc phần của nàng. Trước mắt Trần Bình, ở ngoài mặt biểu lộ ra tu vi, bất quá là phong hoàng trung kỳ cảnh giới thôi. Đây cũng là trước khi đi thời điểm, thôn trưởng đặc biệt bàn giao Trần Bình. Trần Bình dù sao tuổi còn trẻ, nếu như bộc lộ ra quá vì tu vi cường đại, sẽ chỉ gây nên người khác chú ý sẽ cho rằng Trần Bình trên người có trọng bảo nơi tay, mới có như thế đột xuất biểu hiện, bởi vậy Trần Bình cũng là tận lực cẩn giấu đi tu vi của mình. Nhưng cho dù đối phương chỉ phát huy ra phong hoàng trung kỳ cảnh giới thực lực, nhưng mà thực lực mạnh, liền ngay cả Viêm Thiên vị này thần hoàng sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, đều cảm thấy không bằng. Phải biết Viêm Thiên thế nhưng là người mang thể chất đặc thù, tu luyện tiếp cận 60 năm, mới đột phá thần hoàng sơ kỳ cảnh giới. Trái lại trước mắt Trần Bình, bất quá chừng 20 tuổi. Cho dù là phong hoàng trung kỳ cảnh giới thực lực, đều nhanh treo lên đánh Viêm Thiên, vị này thần hoàng sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này cùng Trần Bình kết giao xuống tới, hắn càng cảm thấy trước mắt vị tiểu huynh đệ này thực lực, có thể nói là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ thực lực chiến đấu bên ngoài, còn lại biểu hiện cũng làm cho Viêm Thiên cực kỳ chấn kinh. Trước mắt tiểu huynh đệ mặc dù không dành thế sự, tựa hồ đối với Bắc Minh đại lục tình huống không hiểu nhiều lắm, nhưng đối phương tinh thông trận pháp, luyện đan, luyện khí cùng các loại thần thông bản sự, cơ hồ là không gì làm không được, không gì không giỏi tồn tại. Cho dù là bọn hắn Viêm Dương môn tất cả trưởng lão cùng Trần Bình đánh đồng, đều hơi kém một chút. Tùy tiện mấy câu giảng thuật đi ra thâm ảo đạo lý, liền có thể đem những cái kia mịt mờ khó hiểu pháp thuật thần thông nhanh chóng phân tích đi ra. Cũng không biết trước mắt vị tiểu huynh đệ này đến tột cùng đến từ phương nào, cũng không biết là cái nào các loại kinh khủng tồn tại mới có thể dạy dỗ như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Không sai, Trần Bình đơn giản liền là một cái yêu nghiệt. Đối phương đã đổi mới Viêm Thiên đối những ngày kia chi tiêu tử nhận biết, làm Viêm Dương môn thánh tử, Viêm Thiên đối với Bắc Minh đại lục rất nhiều con cưng của trời vẫn là có hiểu biết. Những ngày kia chi tiêu tử mặc dù có nhất định năng lực, nhưng để ở Trần Bình trước mặt như cũng có chút ảm đạm phai mờ. Những ngày kia chi tiêu tử mặc dù dính đến từng cái phương diện, đồng thời tại cái nào đó lĩnh vực có nó độc đáo kiến giải chỗ, nhưng trái lại Trần Bình không chỉ có hiểu rõ các loại phương diện đồ vật, thậm chí đối với các ngành các nghề đều đã đạt đến tinh thông tiêu chuẩn, hoàn toàn được xưng tụng là cấp bậc đại sư tồn tại. Cho dù là lúc trước Trấn Quốc Thần Hầu Thế Tử, bây giờ một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử Tần An Lan, chỉ sợ ngoại trừ tu vi, tại cái khác phương diện cũng khó có thể cùng vị tiểu huynh đệ này đánh đồng. Như thế nghịch thiên người hiếm thấy trên đời, cũng là Viêm Thiên lần thứ nhất gặp được, tự nhiên tới một chút hứng thú. Chương 466, Thục Châu Liễu gia. Chương 466, Thục Châu Liễu gia. Trần Bình tiên phú thật sự là người tiên, tinh thông đủ loại, vô luận luyện đan, luyện khí hay là trận pháp, thần thông pháp tắc, không gì không giỏi, không một không hiểu, cũng làm cho Viêm Tiên trở nên khiếp sợ. Trong thiên hạ con cưng của trời, chỉ sợ không có mấy người có thể tới đánh đồng. Dù cho là bây giờ một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử, vị kia được xưng là Bắc Minh đại lục mạnh nhất thiên tiêu, cũng chớ quá như thế đi. Viêm Tiên cũng từng thăm dò qua hỏi thăm đến Trần Bình sư từ chỗ nào. Dù sao có thể dạy dỗ Trần Bình loại kia đỉnh cấp yêu nghiệt, nó sư phó khẳng định cũng là nhân vật không đơn giản. Đối với điểm này, Trần Bình cũng đã sớm muốn đến đáp án. Chỉ xưng mình chính là Tần Vân Môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối. Có quan hệ với Tần Vân Môn, Viêm Thiên ngược lại là nghe người ta nhắc qua. Tần Vân Môn cũng coi như được là một chỗ siêu nhiên thế lực. Nó trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân, càng là một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Tần Vân Môn chỗ Lâm Châu, khoảng cách bây giờ Thục Châu, có thể nói là cách xa vạn dặm, ở giữa còn cách xa nhau mấy cái châu. Bởi vậy Viêm Thiên mặc dù nghe nói qua Tần Vân Môn tên tuổi, cũng không có nhìn thấy qua Tần Vân Môn người, cũng chỉ là có chỗ nghe thấy thôi, hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng may Viêm Thiên cũng không phải nhất định phải sẽ có Trần Bình nội tình, do xét nhất thanh nhị sở, chỉ là có chút tùy ý hỏi thăm một câu. Nhưng gặp Trần Bình dự định rời đi, Viêm Thiên thì là cười ha hả nói, người ta huynh đệ hai người mới quen đã thân, hôm nay liền ở đây phân biệt, đợi cho ta trở về tông môn xử lý một chút tông môn sự tình, có nhàn hạ công phu về sau, tất nhiên sẽ đi bái phỏng ngươi. Nghe nói lời ấy, Trần Bình cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Hai vị nhận biết không đến nửa tháng, liền kết làm tri kỷ hảo hữu, liền ở chỗ này phân biệt. Trần Bình cũng không dừng lại, dựa theo Vân Sơn giao cho mình địa chỉ, hướng phía Thục Châu Liễu gia vị trí chạy tới. Nhìn qua Trần Bình dần dần rời đi, thậm chí chậm rãi từ mình tầm mắt ở trong biến mất không thấy gì nữa đạo thân ảnh kia, Viêm Thiên cũng chưa ở lâu, quay người liền dự định rời đi. Dù sao hắn chính là Viêm Dương môn thánh tử, bây giờ quay trở về Thục Châu, tự nhiên muốn trước tiên trở về tông môn. Bất quá trong lòng lại có chủ ý, đợi cho mình bẩm báo sư môn về sau, liền tìm một cái cơ hội đi hướng Liễu gia. Thục Châu hết thảy có hai đại thế lực lớn siêu cấp, thứ nhất chính là Viêm Dương môn, thứ hai chính là Liễu gia. Hai đại thế lực lớn siêu cấp cơ bản chiếm đoạt Thục Châu tuyệt đại bộ phận tài nguyên, nhưng mà cái này hai thế lực lớn ngày bình thường cũng không có tranh phong tương đối, thậm chí quan hệ vẫn là cực kỳ hòa hợp tồn tại. Dù sao một cái là tông môn thế lực, một cái là gia tộc thế lực. Tuy nói ở vào cùng một địa phương, sẽ có một chút lợi ích tranh chấp. Cả hai ở giữa ngược lại là không có bởi vì những cái kia lợi ích mà buộc phát qua quá nhiều mâu thuẫn, quan hệ cũng coi là không sai tồn tại. Trần Bình chính là Tần Vân môn Vân Sơn chân nhân hậu thế, xuất thân cũng coi là hiển hách nhà chi cực. Tinh thông các loại pháp môn, pháp thuật thần thông thành thạo, đặt ở thế hệ trẻ tuổi ở trong đều là người nổi bật tồn tại. Khả Liễu gia sẽ hay không tán đồng Trần Bình vị này Vân Sơn chân nhân hậu thế, thật đúng là không thể nào nói nổi. Dù sao Tần Vân môn cùng Thục Châu Liễu gia cách xa nhau cách xa và dặm, cả hai ngày bình thường căn bản liền không khả năng tồn tại bất kỳ liên hệ. Tần Vân môn tuy nói có nhất định lực ảnh hưởng, cũng căn bản không ảnh hưởng tới sở Thục Châu, thì càng không cần phải nói ảnh hưởng đến Thục Châu Liễu gia. Không nói cái khác, nếu như Thục Châu Liễu gia chân đích phi thường trọng thị vụ hôn nhân này lời nói, làm Thục Châu địa đầu xa, Viêm Thiên căn bản liền không có nghe nói qua Thục Châu Liễu gia đại tiểu thư có hôn ước. Trọng yếu hơn một điểm, có vẻ như đoạn thời gian trước còn truyền ra, Thục Châu Liễu gia đang tại vì bọn họ gia tộc đại tiểu thư tìm kiếm vị hôn phu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, có vẻ như Thục Châu Liễu gia cũng không có đem hôn ước coi là chuyện to tát. Viêm Thiên nội tâm cũng có một loại dự cảm, Trần Bình chuyến này rất có thể sẽ khắp nơi vấp phải trắc trở, thậm chí sẽ gặp phải Thục Châu Liễu gia chèn ép. Làm đối phương hảo huynh đệ, Viêm Thiên lại há có thể trơ mắt nhìn Trần Bình bị người ức hiếp, mà thờ ơ tự nhiên nghĩ đến đi hướng Thục Châu Liễu gia, trợ giúp hảo huynh đệ giữ thể diện, chống đỡ phô trương. Thục Châu Liễu gia. Thục Châu Liễu gia cũng coi như được là Thục Châu đỉnh một đỉnh số một số hai đỉnh cấp thế lực. Thục Châu Liễu gia lão tổ chính là thánh chủ đỉnh phong cảnh giới tồn tại, khoảng cách chuẩn đế cảnh giới cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Nếu như Thục Châu Liễu gia vị lão tổ này có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, Thục Châu Liễu gia cũng có thể bước vào siêu nhiên thế lực. Ngoại trừ Thục Châu Liễu gia lão tổ vị thánh chủ này đỉnh phong cảnh giới tồn tại, Thục Châu Liễu gia còn có hai vị thánh chủ cấp bậc cường giả, cũng coi như được là Thục Châu tuyệt đối bá chủ lực lượng. Cùng Viêm Dương môn tỉnh Dương Thục Châu hai đại thế lực lớn siêu cấp. Hai đại siêu cấp thế lực đều ở vào Thục Châu, cũng không có buộc phát qua bất kỳ mâu thuẫn. Tương phản hai thế lực lớn ở giữa vẫn luôn có được thông gia quan hệ, có thể nói là cường cường liên hợp. Bởi vậy cũng có thể đặt vững Thục Châu Liễu gia tại Thục Châu thân phận địa vị, có thể nói là thỏa thỏa địa đầu xà. Thục Châu Liễu gia cũng không có quá lớn dạ tâm, cùng triều đình quan hệ trong đó cũng là không sai. Thêm nữa Thục Châu nguyên bản liền chỗ xa xôi chi địa, triều đình có lúc cũng ngoài tầm tay với. Chờ ngại Thục Châu Liễu gia dịu dàng ngoan ngoãn, bởi vậy triều đình đối với Thục Châu Liễu gia cũng là tuyệt đối yên tâm. Thục Châu rất nhiều quan viên, toàn bộ đều xuất từ Liễu gia. Lần này trên triều đình phong ba, đối với Liễu gia mà nói, cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thục Châu Liễu gia tổ trạch chi địa, làm Liễu Châu tổ trạch, có thể nói là uy nghiêm bao la hùng vĩ, tương đương với một tòa siêu cấp đại thành trì. Phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh mấy chục vạn dặm chi địa, vô số cung điện kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Phóng tầm mắt nhìn, căn bản liền trông không đến cuối cùng. Trước mắt trong tòa thành này thành chính là Liễu gia tổ trạch chi địa, cũng là Liễu gia mấy chục vạn tộc nhân nghỉ lại chi địa. Liễu gia tất cả tộc nhân, tuyệt đại bộ phận người đều cư ngụ ở nơi này chỗ. Tổ trạch chi địa bên ngoài, vô số đạo văn lưu chuyển, vô số lưu quang cực nhanh, như là tinh hà sáng chói bình thường, nhanh chóng vận chuyển lại. Quang mang sáng lạ, như ẩn như hiện. Đây cũng là Thục Châu Liễu gia hộ tộc đại trận. Dù cho là chuẩn đế cấp cái khác cường giả, đối mặt như thế hộ tộc đại trận, trong lúc nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Thì càng không cần phải nói, tại Thục Châu Liễu gia bên ngoài, vô số thực lực cao siêu tu sĩ lui tới, không ngừng tại giữa hư không tuần tra, bảo đảm không có bất luận cái gì đạo trích chi đồ tự tiện xông vào Liễu gia. Liễu gia vô số cường giả, toàn bộ đều hội tụ một đường, thương lượng Liễu gia tiếp xuống đến tuột cùng nên đi nơi nào, nên đi nơi nào phát triển. Tuy nói Liễu gia đã quy thuận triều đình, trở thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, cũng không có bởi vì triều đình nội loạn dẫn đến Liễu gia mất lực, nhận đến bất luận cái gì một chút xíu tổn thương. Nhưng hôm nay tình huống, toàn bộ Bắc Minh đại lục tình huống, liền là từng khỏa sắp bị nhen lửa thùng thuốc nổ, chiến loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Liễu gia cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ, không làm bất kỳ phòng bị. Chương 467, nên đi tìm một vị chỗ dựa. Chương 467, nên đi tìm một vị chỗ dựa. Theo Thiên Viêm Đế quốc tể tướng Tư Mã Trưởng Không Châu nói ra, đem Thiên Viêm Đế quốc các nơi châu mục tiến hành đổi, bảo đảm châu mục sẽ không ở đảm nhiệm thượng trung no bụng túi tiền riêng, thừa cơ làm lớn, dẫn đến đôi to khó gãy. Cử động lần này tự nhiên tổn thương vô số châu mục lợi ích, cũng tổn thương không ít bản thổ thế lực lợi ích, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng. Theo có người đứng ra, công nhiên phản kháng triều đình quyết định, không ít người cũng thừa cơ tham dự trong đó. Bọn hắn lường trước, Hiên Viên đại đế chiến tử, Hiên Viên đế tộc thực lực lọt vào nghiêm trọng suy yếu. Triều đình tuyệt đối không dám cùng bọn hắn đối nghịch. Nhưng cùng bọn hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt chính là, triều đình lần này cũng không có nuông chiều bọn hắn, tại bọn hắn đánh ra phản loạn cờ xí một khắc này, triều đình quả quyết điều tập 1 triệu đại quân, gối giáo chờ sáng, chuẩn bị phát động lôi đình một kích, đem những cái kia kẻ phản loạn triệt để tiêu diệt hết. Thục Châu Liễu gia tự nhiên cũng quan tâm ngoại giới thế cục. Dù sao bọn hắn đã minh xác tuyên bố đầu nhập vào triều đình. Nếu như triều đình suy sụp, Thục Châu Liễu gia lợi ích cũng sẽ lọt vào nhất định ảnh hưởng. Một vị Thục Châu Liễu gia cường giả không khỏi đứng ra nói ra, căn cứ kinh thành truyền về tin tức, triều đình đã tập kết 1 triệu đại quân bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất phát đi hướng bình loạn. Triều đình lần xuất chinh này cũng không biết là họa hay phúc, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, chỉ sợ hậu quả khó liệu. Liễu gia căn cơ mặc dù tại Thục Châu, nhưng Liễu gia không ít người đều tại kinh thành trên triều đình đảm nhiệm khác biệt chức vụ. Vì vậy đối với kinh thành thế cục, đối với triều đình bây giờ tình hình chiến đấu, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Mặc dù triều đình suy sụp, tình huống không thể lạc quan, nhưng những này Liễu gia cường giả trên mặt cũng không có toát ra rõ ràng lo lắng, ngược lại là một mặt trấn định tự nhiên, tựa hồ cũng không lo lắng triều đình sẽ đánh bại Cầm, cũng không lo lắng một khi triều đình chiến bại về sau, sau lại nên như thế nào kết thúc. Trong đó một vị Liễu gia cường giả nghe vậy, cười nhạt một tiếng nói, những người kia sấm to mưa nhỏ, tuy nói có nhất định lực lượng, còn không cách nào cùng triều đình đại quân chính diện chống lại, bởi vậy lần này chiến dịch kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng cho dù lần này đại chiến, triều đình đại quân triệt để đánh bại những người kia, cũng đại biểu cho những cái kia thế gia đại tộc cùng triều đình cuối cùng một khối tấm màn che bị người giật xuống, sau này xem như triệt để bại mặt. Bọn hắn chiến loạn bất quá là bắt đầu, tiếp xuống sẽ có càng nhiều thế lực tham dự trong đó, không được bao lâu thời gian, Thiên Viêm Đế quốc sẽ trước lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn ở trong, thậm chí trở lại hơn 10 vạn năm trước, quần hùng tranh giành thời kỳ thượng cổ. Nghe nói lời ấy, bên cạnh một vị Liễu gia cường giả cũng đứng ra, mặt mũi tràn đầy sầu lo nói, ta Thục Châu Liễu gia mặc dù bá chiếm gần phân nửa Thục Châu, cũng coi là Thục Châu số 1 số 2 cường giả. Nhưng ta Liễu gia thực lực dù sao cũng có hạn, một khi buộc phát chiến loạn, Liễu gia nhất định phải tìm tới một cái núi dựa cường đại mới là. Còn lại đám người cũng phát biểu ý kiến của mình. Nhưng đại khái ý tứ đều là giống nhau. Liễu gia nhất định phải thừa cơ tìm tới một cái thực lực cường đại chỗ dựa, có thể bảo vệ ở Liễu gia mới được. Tuy nói Liễu gia tại Thục Châu có được tuyệt đối địa vị, gia tộc ở trong có được 3 vị thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Trong đó Liễu gia lão tổ càng là thánh chủ định phong cảnh giới cường giả. Tiếp qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, liền có cơ hội đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Nhưng lực lượng như vậy, một khi bộc phát loạn được, toàn bộ Bắc Minh đại lục trật tự bị đánh gãy, một lần nữa trở lại thời kỳ thượng cổ quần hùng tranh bá trạng thái. Liễu gia thực lực như cũ có chút không đáng chú ý, thậm chí không có niềm tin tuyệt đối, có thể bảo trụ Liễu gia bây giờ an ổn. Phải biết, thời kỳ thượng cổ chuẩn đế cường giả không nói nhiều như chó, cũng là như lông châu tồn tại. Cho dù là những cái kia có được chuẩn đế cường giả thế lực, đến cuối cùng lại như thế nào, còn không phải lọt vào diệt môn thảm họa, bị tiêu diệt không còn một mảnh. Chỉ là một cái Liễu gia lại coi là cái gì? Cho dù có thể tại Thục Châu như thế một khối bàn tay địa phương xưng vương xưng bá, đặt ở ngoại giới, như cũ có chút không đáng chú ý. Nhưng nếu không có sớm tìm xong chỗ dựa, một khi có người coi trọng Thục Châu mảnh đất này, lấy Thục Châu Liễu gia lực lượng, cho dù lại thêm Thục Châu Viêm Dương môn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được những cái kia có được chuẩn đế cường giả siêu nhiên thế lực. Đúng tại lúc này, Liễu gia một vị cường giả lại đột nhiên đứng ra. Một mặt tính trước kỹ càng nói, Liễu gia ta nếu là muốn tìm kiếm một cái chỗ dựa, dưới mắt ngược lại là có một cái cơ hội trời cho. Một khi Liễu gia có thể thành công dựa vào tòa kia chỗ dựa, nhất định sẽ trở thành của Liễu gia ta chỗ dựa thạch, đảm bảo để Liễu gia tại lần này náo động ở trong, có thể bảo toàn. Nghe nói lời ấy, hết thảy mọi người không hẹn mà cùng, đem ánh mắt đặt ở trước mắt vị này Liễu gia cường giả trên thân. Người trước mắt tên là Liễu Trọng, có được thánh nhân định phong cảnh giới. Thực lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ Liễu gia, đều là bài danh phía trên tồn tại. Liễu Trọng càng là Liễu gia đương đại gia chủ Liễu Phủ Vân đệ đệ. Hắn tại Liễu gia cũng là đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể nói là Liễu gia trấn núi đá cấp bậc đại lão. Liễu Trọng quét mắt đám người, rồi mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, ta từng đến Thục Châu Mục phủ để bái phỏng, từ chỗ của hắn biết được một cái kinh thiên bí mật. Một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử bên ngoài du lịch, tựa hồ là hướng phía Thục Châu phương hướng mà đến. Thục Châu Mục đã bí mật làm ra an bài, dự định nên đón một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử. Nghe nói lời ấy, Liễu gia hết thảy mọi người trên mặt đều toát ra một chút dị động. Cái kia cổ thần sắc kích động, càng là không lời nào có thể diễn tả được. Một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử liền là lúc trước trấn quốc thần hầu thế tử. Theo Hiên Viên đại đế vẫn lạc, Hiên Viên đế tộc cường giả tổn thất hầu như không còn, Hiên Viên đế tộc lực lượng đạt được trước nay chưa có suy yếu. Tất cả mọi người phi thường rõ ràng, Tần thị nhất tộc của khởi đã là không thể ngăn cản tồn tại. Tuy nói Hiên Viên đế tộc bây giờ như cũ ba chiếm toàn bộ Bắc Minh đại lục, trở thành Thiên Viêm đế quốc bên ngoài người lãnh đạo. Nhưng ai đều rõ ràng, Hiên Viên đế tộc bất quá là một cái khối lỗi, một cái đặt ở bên ngoài bài trí thôi. Nhớ ngày đó, Hiên Viên đại đế tại thế thời điểm, cho dù làm ra lại quá mức sự tình, những người kia cũng là bực mình chẳng dám nói ra. Càng không có bất luận kẻ nào dám nhảy ra phản đối triều đình bất cứ mệnh lệnh gì. Hiện tại mới quá khứ bao lâu thời gian, Hiên Viên đại đế một chết, những cái kia kẻ dã tâm liền giấu không được, trực tiếp nhảy ra, công nhiên phản kháng triều đình, vang dội phản loạn thương thứ nhất. Cái này cũng tiêu chí lấy, Hiên Viên đế tộc cũng không còn có thể lực đi khống chế bọn hắn, đi trấn áp bọn hắn. Trái lại lúc này, lúc trước trấn quốc thần hầu đã thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục một vị duy nhất đại đế cấp bậc đỉnh cấp cường giả. Tần thị nhất tộc nguyên bản liền có được hết sức quan trọng lực lượng, tại ngoài sáng bên trên cũng chỉ là gần với Hiên Viên đế tộc, trở thành rất nhiều siêu nhiên thế lực ở trong nhân vật cường hãn nhất. Theo Hiên Viên đế tộc xuống dốc, Tần thị nhất tộc cường đại, đã trở thành không thể địch nổi tồn tại. Chương 468, Thục Châu ẩn tàng thiên đại cơ duyên. Chương 468, Thục Châu ẩn tàng thiên đại cơ duyên. 26 về chương thượng chuyển sai đã sửa đổi qua tới có được một vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, liền có thể được xưng là siêu nhiên thế lực. Trái lại Tần thị nhất tộc, tại ngoài sáng bên trên chuẩn đế cấp đừng cường giả, liền có 8 vị. Lại càng không cần phải nói, vụ trộm còn có bao nhiêu chuẩn đế cường giả. Cho dù là mạnh như Long Hồ Sơn, mạnh như Tinh Nguyệt Thần Tông, cái này hai đại siêu nhiên thế lực chung vào một chỗ, tại Tần thị nhất tộc trước mặt, đều có vẻ hơi nhỏ bé. Thì càng không cần phải nói, lúc trước Tần thị nhất tộc tộc trưởng, Trấn Quốc Thần Hầu, bây giờ một chữ Tịnh Kiên Vương, đã trở thành đại đế cấp bậc cường giả. Hắn mới là toàn bộ Bắc Minh đại lục chân chính chúa tể. Liêu gia có không ít người đều tại trên triều đình đảm nhiệm chức vị, vì vậy đối với triều đình động tĩnh, bọn hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Lần này triều đình triệu tập 100 vạn hùng binh, chuẩn bị đem những cái kia kẻ phản loạn triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Mà lần này điều động 100 vạn hùng binh, cũng rất nhiều cường giả, toàn bộ đều là Hiên Viên Đế tộc lực lượng, cũng là Hiên Viên Đế tộc cuối cùng một chi lực lượng tinh nhuệ. Cho dù lần này có thể đem những cái kia kẻ phản loạn tiêu diệt không còn một mảnh, Hiên Viên Đế tộc lực lượng còn có thể còn lại bao nhiêu? Chỉ sợ sẽ tại một lần lại một lần bình định trong quá trình, bị tiêu hao hầu như không còn. Hiên Viên Đế tộc cuối cùng một chút xíu giá trị lợi dụng, cũng triệt để xong đời. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ sửa hướng thay đổi triều đại. Tần sư nhất tộc triệt để thay thế Hiên Viên Đế tộc thân phận địa vị, trở thành Thiên Viêm Đế quốc chúa tể. Mà xem như Tần thị nhất tộc thiếu chủ, một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, Tần An Lan thân phận cũng sẽ nước lên thuyền cao, trở thành tân triều đỉnh thái tử. Nếu như bọn hắn có thể ở thời điểm này giao hảo Tần An Lan, tại Tần An Lan trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt, có Tần thị nhất tộc làm chỗ dựa, cho dù Bắc Minh đại lục xuất hiện lớn hỗn loạn, thậm chí một lần nữa về tới chư hầu tranh bá thời đại, cũng có thể cam đoan Liễu gia lợi ích, không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Thậm chí có Tần thị nhất tộc giúp đỡ, Liễu gia có lẽ còn biết tại náo động ở trong lấy hạt rẻ trong lò lửa, cướp đoạt không ít lợi ích. Có nghĩ như thế pháp, Liễu gia cao tầng tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô. Cả đám đều tại tưởng tượng lấy nên như thế nào giao hảo Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, như thế nào đầu nhập vào Tần thị nhất tộc ôm ấp, để Tần thị nhất tộc nhận lấy bọn hắn chi này lực lượng. Ta đã sớm nhận được tin tức, có vẻ như một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đã sớm tại hơn 20 trước liền ra ngoài du lịch. Nhưng đối phương êm đẹp tại sao lại đi vào ta Thục Châu? Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút kỳ quái sao? Đúng tại lúc này, Liễu gia một vị cường giả đứng ra, nói ra mình nội tâm nghi hoặc. Lời vừa nói ra, cũng làm cho Liễu gia cái khác cường giả không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đúng vậy, a Tần An Lan ra ngoài du lịch đây là rất bình thường. Đừng nói Tần An Lan hiện tại chỉ là một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, dù là thật thay đổi triều đại, Tần An Lan trở thành tân triều thái tử, có lúc cũng sẽ đi du lịch. Nhưng đối phương vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng sơn vùng đất hoang, chim không thèm bị Thục Châu? Thục Châu mặc dù tính không được hoàng vu chi địa, cũng không thể coi là biên thủy chi địa, lại cùng phồn vinh thịnh vượng mấy cái này chữ, hoàn toàn không đắc bên cạnh. Thục Châu linh khí mỏng manh, tài nguyên cũng là có hạn, cũng không có cái gì đáng làm cho người khác suy nghĩ sâu xa chuyển thừa đã lâu bí cảnh. Cũng liền chỉ so với những cái kia biên thủy chi địa cùng hoàng vu chi địa, mạnh lên như vậy mấy phần. Cùng những cái kia phồn vinh thịnh vượng lục địa, căn bản liền không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Phóng nhãn toàn bộ Thục Châu liền, chỉ có Thục Châu Liễu gia cùng Viêm Dương môn hai nơi thế lực lớn siêu cấp. Trừ cái đó ra, đều là một chút bất nhập lưu thế lực. Liền có thể nhìn ra được, Thục Châu chiến lược tài nguyên cùng chiến lược vị trí địa lý, quả thực là vô cùng thê thảm. Đã như vậy, vị kia một chữ sóng vai song thế tử chạy đến Thục Châu đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Cũng không nên nói cho bọn hắn, Tần An Lan này đến, thật chỉ là vì du lịch, vì giải sầu một chút khắp nơi chơi thôi. Cho dù một cái bình thường thế gia công tử ca, đều không làm được chuyện như vậy. Huống chi giống Tần An Lan loại này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, nhất là ở đây triều đình dung chuyển bất an thời khắc mấu chốt, càng không khả năng vô duyên vô cớ đi vào Thục Châu. Trong đó một vị Liễu gia cường giả trên mặt toát ra mấy phần âm tình bất định thần sắc. Tham dò tính nói, Tần thị nhất tộc truyền thừa tại thời kỳ viết cổ, tại thượng cổ thời kỳ cũng đã là Bắc Minh đại lục bá chủ, Tần thị nhất tộc có rất nhiều điển tịch ghi chép, đạo thống nội tình mạnh, có thể nói là Bắc Minh đại lục dài lâu nhất tồn tại. Trong mắt của ta, vị yêu một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đột nhiên đi vào Thục Châu, rất có thể là Thục Châu ẩn giấu đi một ít bí mật không muốn người biết, hoặc là truyền thừa thật lâu bí cảnh cơ duyên. Có thể đem vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử dẫn tới Thục Châu đến, Thục Châu ẩn tàng cơ duyên khẳng định là vô tiền khoáng hậu, chính là một chỗ khiến cho mọi người vì đó sôi trào cơ duyên. Nghe nói lời ấy, đám người nhìn lẫn nhau một chút, trong lòng cũng càng chắc chắn, trước mắt vị này Liễu gia cường giả nói tới, trừ phi là loại kia cơ duyên to lớn, lớn đến liền ngay cả Tần An Lan loại cấp bậc này nhân vật đều có chút cầm giữ không được. Nếu không, đối phương là căn bản không có khả năng đi vào Thục Châu. Nhìn thấy đám người còn ở nơi này nghị luận ầm ĩ lung tung suy đoán, lúc trước đưa ra như thế ngôn luận Liễu Trọng ánh mắt bên trong lại lóe ra có chút tinh quang, quét mắt đám người, tiếp tục nói đừng nói không rõ ràng, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử tới đây mục đích, cho dù thật sự có một cái cơ duyên to lớn, cũng không phải ta nho nhỏ Liễu gia có thể mơ ước. Thậm chí Liễu gia muốn phát huy ra địa đầu xa bản tính, toàn lực ứng phó trợ giúp một lần Tịnh Kiên Vương thế tử tìm đến cái kia cơ duyên to lớn. Nếu như có thể mượn cái cơ duyên này, giao hảo một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử của Liễu gia ta chỗ dựa liền triệt để vững chắc. Nghe nói lời ấy, Liễu gia vô số cường giả cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Có thể làm cho Tần An Lan bực này thân phận cực kỳ hiển hách người, tự mình xuất động đi vào Thục Châu. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, dấu ở Thục Châu cơ duyên, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ sợ đã lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tuy nói loại kia cơ duyên, Liễu gia đám người cũng phi thường tâm động. nếu là có khả năng, cũng muốn đem cơ duyên cướp đến tay. Nhưng người của Liễu gia lại phi thường có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn biết được thực lực mình không bằng người, bởi vậy đã sớm đầu phục triều đình, trở thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Lui 10.000 bước tới nói, cho dù cái kia cơ duyên to lớn, có thể làm cho Liễu gia tiến thêm một bước, dù là có thể làm cho lão tổ đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, thì tính sao? Bọn hắn Liễu gia dám cùng thần hầu thế tử đoạt cơ duyên sao? Cho dù là cướp được, Liễu gia có thể hay không thủ được? Nếu như bởi vậy đắc tội một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, thậm chí đều dùng không đến Tần thị nhất tộc xuất thủ. Thục Châu tất cả thế lực sẽ hợp nhau tấn công, đem bọn hắn Liêu gia triệt để hủy diệt mất, còn không bằng toàn lực ứng phó trợ giúp Tần An Lan cướp đoạt cơ duyên. Nương tựa theo bọn hắn Liêu gia, vì Tần An Lan làm ra như vậy một chút xíu không quan trọng công hiến, thừa cơ tốt hơn Tần An Lan. Ngay tại Liêu gia, đám người thương lượng như thế nào trợ giúp Tần An Lan thời điểm, Trần Bình cũng đã đi tới Liêu gia tổ trạch chi địa. Chương 469, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Chương 469, Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Liêu gia thực lực đặt ở Tần thị nhất tộc trước mặt, đích thật là có chút không có ý nghĩa tồn tại. Cũng không nên quên, Liêu gia tại Thục Châu bản căn mấy trăm ngàn năm. Tại thượng cổ thời kỳ, Liêu gia đích thật là không đáng chú ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, Liêu gia cũng từng bước vượt khởi. Gần thời gian vài năm, Liêu gia liền đã trở thành Thục Châu nhỏ bá. Tại Thục Châu có thể nói là có được hết sức quan trọng lực lượng. Nếu là có Liêu gia loại này địa đầu xà toàn lực trợ giúp, cũng có thể để Tần An Lan càng nhanh cướp đoạt cơ duyên. Đối phương làm sao vui mà không bị chi? Ngay tại Liêu gia vô số cường giả thương nghị như thế nào nên đón Tần An Lan bị kia một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, như thế nào trợ giúp đối phương thời điểm. Một tên Liêu gia cường giả bước nhanh về phía trước, đi tới đại điện. Đối phương hướng phía chủ nhà họ Liễu Liêu Phủ Vân chắp tay, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, khởi bẩm gia chủ, có một người tự xưng là Tần Vân môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân tử tôn hậu bối, có việc mời đến đây bái phòng gia chủ. Nghe nói lời ấy, Liêu Phủ Vân không khỏi cao mày. Còn lại Liễu gia người cũng đầy mặt không vui. Trong đó có một người tính tình nóng nảy, trực tiếp chừng đối phương một chút. Trước mắt vị này Liễu gia cường giả bị Liễu gia lão tổ như thế chừng một cái, lập tức liền bị dọa đến tứ chi run rẩy, phía sau lưng phát lạnh. Vừa rồi chừng đối phương, chính là Liễu gia một vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Trước mắt vị này đến đây báo tin bất quá là thần tôn cảnh giới thôi, đối mặt Liêu gia thánh chủ cường giả vì thế, căn bản cũng không phải là hắn nho nhỏ thần tôn cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản, cũng không trách đối phương như thế tức giận. Hiện trường toàn bộ đều là Liêu gia nhân vật cao tầng, bọn hắn đang tại mở cuộc họp khẩn cấp. Trước mắt cái này nho nhỏ thần tôn cảnh giới tu sĩ lộ mạng xông tới quấy rầy bọn hắn, không có xử trí đối phương cũng đã là thủ hạ bọn hắn lưu tình. Thần Vân môn, Vân Sơn chân nhân, đây là cái gì thế lực? Cùng bọn hắn thuộc châu Liêu gia, ngày bình thường lại có gì chờ liên hệ? Cũng không trách Liêu gia cường giả không nghĩ, không rõ ràng Tần Vân môn đến tột cùng là cỡ nào thế lực. Dù sao toàn bộ Bắc Minh đại lục chiếm diện tích ước vạn vạn bên trong, có được ước vạn sinh linh. Không nói cái khác, cho dù là một cái nho nhỏ thuộc châu, chiếm diện tích liền có được mấy ước dặm, lại càng không cần phải nói những cái kia đại châu. Tùy tiện một cái đại châu, liền có được trăm tỷ cương thổ, thậm chí là vạn ước cương thổ. Mà Bắc Minh đại lục truyền thừa đến nay, rất nhiều tông môn thế lực cùng gia tộc thế lực, càng là nhiều vô số kể. To to nhỏ nhỏ nhiều như rừng tông môn thế lực cùng gia tộc thế lực, nói ít cũng có hơn trăm triệu nhà. Không nói cái khác, vẹn vẹn là thuộc châu tông môn thế lực cùng gia tộc thế lực, liền có không thua một triệu nhà. Cho dù là những cái kia có thể cầm được lên mặt đại thế lực, cũng có gần bằng ra. Thì càng không cần phải nói, toàn bộ Bắc Minh đại lục đến tột cùng có bao nhiêu thế lực. Thêm nữa Tần Vân môn chỗ Lâm Châu, khoảng cách thuộc châu cách xa vạn dặm ở giữa còn cách mấy cái châu. Giữa bọn hắn, ngày bình thường căn bản liền không có bất kỳ liên hệ. Tần Vân môn người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi vào thuộc châu. Đồng dạng, thuộc châu người của Liễu gia, cũng sẽ không chạy đến Tần Vân môn địa phương đi. Cả hai ở giữa, căn bản liền không có bất luận cái gì gặp nhau khả năng. Thêm nữa Tần Vân môn người, ngày bình thường làm việc khiêm tốn, hoàn toàn liền là một bộ ẩn thế tông môn cách làm. Mặc dù cũng không hoàn toàn ẩn cư, cũng là xen vào loại kia nửa ẩn thế trạng thái, chưa từng có tại ngoại giới khai hỏa qua tên tuổi của bọn hắn. Đừng nói thuộc châu người của Liễu gia không hiểu rõ Tần Vân môn, cho dù là Tần Vân môn chỗ Lâm Châu, cũng có rất nhiều người không rõ ràng. Tần Vân môn đến tột cùng là một cái như thế nào thế lực? Bởi vậy trước mắt vị này Liễu gia lão tổ, cũng không có nhớ tới Tần Vân môn. Đến tột cùng là cỡ nào thế lực? Còn bên cạnh một vị Trần Liễu gia lão tổ, miệng bên trong lại tại lẩm bẩm, Tần Vân môn. Tần Vân Môn có vẻ như hắn đối với Tần Vân Môn vẫn là có một chút xíu ấn tượng, không khỏi kinh hô một tiếng, chẳng lẽ là Lâm Châu Tần Vân Môn sao? Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lâm Châu mặc dù khoảng cách thuộc châu cực kỳ xa xôi, nhưng Tần Vân Môn làm một chỗ siêu nhiên thế lực, Tần Vân Môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân, càng là một vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua. Vừa rồi vị kia mở miệng chỉ ra Lâm Châu Tần Vân Môn lão tổ, lúc này không khỏi gật đầu nói nguyên lai là Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân hậu đại. Đi vào Thục Châu du lịch, tuy nói Liêu gia ta cùng Tần Vân Môn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng ở xa tới là khách, ngươi liền dẫn hắn đi phòng khách, lấy thượng tân chi lễ chiêu đãi, cắt chớ chậm trễ đối phương. Nghe được lời nói này, vừa rồi đến đây báo tin Liêu gia cường giả cũng không hề rời đi. Há to miệng, ta đúng, muốn nói điều gì? Cuối cùng vẫn cắn răng nói ra, người kia nói cái gì? Hắn cùng đại tiểu thư có hôn ước, lần này đến đây chính là vì gặp đại tiểu thư. Cùng đại tiểu thư có hôn ước? Chuyện gì xảy ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều Liêu gia cường giả mặt mũi tràn đầy kinh hô, một mặt không thể tin. Đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở chủ nhà họ Liễu Liêu Phủ Vân trên thân. muốn làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy vị này chủ nhà họ Liễu Liễu Phù Vân không khỏi cau mày, cuối cùng khoát tay nào nói, ngươi đi trước hảo hảo mà chiêu đãi hắn, ta sau đó liền đến. Nghe được lời nói này, cũng làm cho đến đây báo tin Liễu gia cường giả có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, không dám tiếp tục trì hoãn, vội vội vàng vàng quay người rời đi. Đợi cho người này rời đi về sau, Liễu gia một đám cao tầng không hẹn mà cùng mở miệng dò hỏi, tộc trưởng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đại tiểu thư hôn ước lại là chuyện gì xảy ra? Nghe nói lời ấy, Liễu Phủ Vân nhíu mày, khoát tay nào nói, chuyện này nói rất dài dòng, vẫn là để ta đi trước gặp một lần vị trẻ tuổi kia, về phần việc này, ta cho sau tại nói cho chư vị tốt. Tiếng nói vừa ra đồng thời, Liễu Phủ Vân thân ảnh chớp động, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy mộng bức một đám Liễu gia trưởng lão. Bọn hắn cho đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm Thục Châu địa đầu xà, Liễu gia kiến trúc diện tích tự nhiên là bao la hùng vĩ, dùng cho chiêu đãi người đại sảnh, càng là hoa lệ đến cực điểm. Cùng Trần Bình lúc trước sở đãi ngọn núi nhỏ kia thôn, có hoàn toàn khác biệt. Trần Bình còn chưa bao giờ thấy qua như thế hoa lệ trang phục, hết thảy trước mắt đều cảm thấy có chút mới lạ. Để Trần Bình bất do đánh giá chung quanh, Trần Bình thần sắc động tác cũng bị chung quanh phục dịch nó hạ nhân bọn nha hoàn thu hết vào mắt, từng cái che miệng bắt đầu cười trộm. Bởi vì lúc này Trần Bình đích thật là có mấy phần Lưu Mộ Mộ đi dạo đại quan viên cảm giác, không biết còn tưởng rằng là cái nào nông thôn đến nhà quê chưa từng va chạm xã hội. Bất quá khoan hay nói, trước mắt tên nhà quê này mặc dù không có cái gì kiến thức, lớn lên ngược lại là mi thanh mục tú, thỏa thỏa một cái tiểu bạch kiểm. Chương 470, Tần Vân Môn tựa hồ có chút rác rưởi. Chương 470, Tần Vân Môn tựa hồ có chút rác rưởi. Mấy vị thị nữ nhìn xem Trần Bình thao tác, từng cái nháy mắt ra hiệu truyền lại tin tức, nhưng mà mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nghiêm trang đứng ở nơi đó hầu hạ Trần Bình. Làm Liễu gia thị nữ, bọn hắn vào cương vị trước đó thế nhưng là đi qua nghiêm khắc huấn luyện, chỉ vì Trần Bình động tác thần sắc thật sự là có chút khôi hài. Bọn hắn làm Liễu gia thị nữ, nhãn lực kình cũng là cực cao tồn tại. Ngày bình thường ra vào Liễu gia đều là thân phận hiển hách người, giống Trần Bình loại này nhà quê cũng là lần đầu nhìn thấy, bởi vậy mới có thể khiến cái này thị nữ cảm thấy càng mới lạ, nhịn không được nhiều xem xét hai mắt. Đúng tại lúc này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng phô thiên cái địa, nhanh chóng giáng lâm. Liễu Phủ Vân thân ảnh cũng lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở đại điện, đi tới trước mặt mọi người. Tuy nói chưa từng gặp qua Liễu Phủ Vân, Trần Bình cũng có thể suy đoán đi ra trước mắt cái này khí tức cực kỳ khủng bố nam tử trung niên hẳn là Liễu gia đại tiểu thư phụ thân, cũng là Liễu gia gia chủ. Trần Bình nhanh chóng đứng dậy đi tới Liễu Phủ Vân trước mặt, hướng phía đối phương ủi chắp tay, khóe miệng nhọn còn toát ra một chút tiểu dung, "Vạn bối Trần Bình, gặp qua thế thúc." Liễu Phủ Vân tại đi vào đại điện thời điểm, không khỏi hít mắt, bắt đầu đánh giá đến trước mắt Trần Bình. Tuy nói Trần Bình cực lực che giấu khí tức của mình, nhưng tại Liễu Phủ Vân vị thánh chủ này cấp bậc đỉnh cấp cường giả trước mặt, Trần Bình khí tức như cũng không cách nào ẩn tàng, tự nhiên bị Liễu Phủ Vân dò xét nhất thanh nhị sở. Phong hoàng trung kỳ cảnh giới. Không sai, Liễu Phủ Vân dò xét đường này, kết quả dò xét đến tình huống cùng Viêm Thiên Hiệu biết đến, Trần Bình cảnh giới không có sai biệt, chỉ có thể dò xét đến đối phương có được phong hoàng trung kỳ cảnh giới. Trần Bình trên thân thế nhưng là có rất nhiều pháp bảo, trong đó có không ít có thể che giấu khí tức tồn tại. Mặc dù mạnh như Liễu Phủ Vân, tại những pháp bảo kia trước mặt, như cũng không cách nào dò xét đến Trần Bình chân thực tình huống. Phát giác được đối phương có được phong hoàng trung kỳ cảnh giới, cũng làm cho Liễu Phủ Vân gương mặt giả mua kia bên trên toát ra một chút buông lòng thần sắc. Tuổi còn nhỏ, liền có thể tu luyện tới phong hoàng cảnh giới. Thiên phú như vậy, không nói phế vật, cũng coi như được là một cái yêu nghiệt tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, có thể tại Trần Bình tuổi như vậy, tu luyện tới phong hoàng cảnh giới, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Bởi vậy, trước mắt Trần Bình, hoàn toàn chính xác coi là một vị con cưng của trời. Đương nhiên, nếu là Liễu Phủ Vân biết được Trần Bình chân thực thực lực, chỉ sợ không như vậy suy nghĩ. Ở đâu là cái gì con cưng của trời? Đơn giản liền là yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Liễu Phủ Vân cũng không có nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, Trần Bình thế mà lại chủ động tìm tới cửa. Lúc trước, Liễu Phủ Vân phụ thân, cũng chính là Liễu gia vị lao tổ kia, ở bên ngoài du lịch trở về thời điểm, liền nói cho Liễu Phủ Vân một tin tức. Vì bọn họ Liễu gia định ra một mối hôn sự, đính hôn đối tượng chính là Liễu gia đại tiểu thư. Nhưng làm lúc tình huống, Liễu Phủ Vân phu nhân mặc dù mang thai dòng dõi, nhưng Liễu Phủ Vân nữ nhi còn chưa xuất sinh. Liễu Phủ Vân cũng không có nghĩ đến, cha mình cư nhiên như thế qua loa cho còn chưa ra đời nữ nhi, chuẩn bị như thế một kinh hỉ đại hồng bao. Liền ngay cả đính hôn đối tượng đều không có làm rõ ràng. Ngay tại Liễu Phủ Vân muốn biết rõ ràng phụ thân đến tuột cùng với đính hôn sự tình, đối phương lại biểu thị hắn cũng không rõ ràng, chỉ nói là tại gặp Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân về sau, liền cùng Vân Sơn chân nhân định ra một môn hôn ước. Đợi cho Liễu Phủ Vân nữ nhi trưởng thành về sau, Vân Sơn chân nhân hậu nhân sẽ đến nơi đây thực hiện hôn ước. Khá lắm, nữ nhi còn chưa đi ra liền đã chỉ phúc vi hôn. Liễu Phủ Vân ngay cả mình con rể đều không có thấy qua, liền muốn đem chính mình bảo bối khuê nữ cho gả đi, đơn giản liền là làm trò cười cho thiên hạ. Sau đó đi qua hồi lâu, Liễu Phủ Vân phụ thân đối với vụ hôn nhân này cũng chưa nói cùng. Thêm nữa về sau một đoạn thời gian, Liễu Phủ Vân phụ thân bế quan tu luyện, muốn thừa cơ đột phá chuẩn đế cảnh giới. Mà Tần Vân Môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân hậu thế cũng chưa đến đây Liễu gia thương thảo hôn sự. Dần ra, Liễu Phủ Vân căn bản liền không có đem hôn ước coi là chuyện to tát, chỉ cho rằng phụ thân cùng Vân Sơn chân nhân uống rượu quá nhiều, say rượu nói bậy, cho nên mới sẽ loạn xạ chỉ một mối hôn sự. Vì vậy đối với nữ nhi của mình đã bị phụ thân chỉ phúc vi hôn, cho cưỡng ép gả đi sự tình, cũng chưa trắng trợn tuyên truyền. Phụ thân của hắn mặc dù đã chăm chú, vạn nhất Vân Sơn chân nhân chỉ là cùng phụ thân mở một trò đùa, thì tính sao là tốt? Vạn nhất đối phương đổi ý không nhận nợ, không đến thực hiện môn này hôn ước. Một khi Liễu gia đem chuyện nào lan truyền ra ngoài, chẳng phải là trở thành một chuyện cười, để cho người ta chế nhạo. Trên thực tế đối với vụ hôn nhân này, Liễu phủ Vân cũng không ngừa, thậm chí căn bản liền không hài lòng. Không sai, Tần Vân môn đích thật là một chỗ siêu nhiên thế lực. Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân Vân Sơn chân nhân, càng là một vị chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, đều coi là sắp xếp bên trên danh hào tồn tại. Mà dù sao Tần Vân môn vị trí Lâm Châu khoảng cách Tục Châu, thật sự là quá mức xa xôi, hoàn toàn là ngoài tầm tay với tồn tại. Lâm Châu cùng Tục Châu, ở giữa cách mấy cái đại châu. Cả hai ở giữa, căn bản liền không có bất luận cái gì đi lại khả năng. Đem chính mình nữ nhi gả cho Vân Sơn chân nhân hậu đại. Đối với Liễu gia mà nói, cũng đổi không đến bất luận cái gì thực tế lợi ích cùng chỗ tốt. Càng có một chút, Tần Vân môn mặc dù có thể được xưng là siêu nhiên thế lực, bất quá so với những cái kia uy tín lâu năm siêu đốt thế lực mà nói, Tần Vân môn thực lực như cũ có chút không đáng chú ý. Tần Vân môn cũng không có quá lớn nội tình, thậm chí nó truyền thừa còn không có Liễu gia đã lâu, kiến lập cũng bất quá 7, 8 vạn năm thôi. Tần Vân môn mặc dù có Vân Sơn chân nhân vị kia chuẩn đế cấp cái khác cường giả tọa trấn, nhưng môn phái lại có chút không người kế tục. Nghe nói Tần Vân môn cũng chỉ có 2 vị thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả trèo chống, cho dù là cấp bậc thánh nhân cường giả, cũng chỉ có vị trí thứ 8. Trừ cái đó ra, Tần Vân môn căn bản liền không có bất luận cái gì đem ra được tồn tại. Thực lực như vậy, tuy nói cũng là siêu nhiên thế lực, so với Liễu gia mà nói, cũng đã có chi mà không bằng, nhưng cũng bèn bèn chỉ so với Liễu gia cường bên trên như vậy một đinh nửa điểm. Vân Sơn chân nhân những năm này đến nay, không ngừng cầm Tần Vân môn tài nguyên, đi giúp đỡ Trần Bình cùng Tiểu Sơn thôn bên trong người. Những người kia không phải chuẩn đế cường giả, liền là thánh chủ cấp bậc cường giả. Mỗi ngày tu luyện tiêu hao tài nguyên, đơn giản liền là một cái thiên văn sổ tự. Mặc dù Vân Sơn chân nhân chuyển không Tần Vân môn nội tình, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng bọn hắn thôi. Tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều khuynh hướng những người kia, lấy ra cho môn hạ đệ tử tu luyện tài nguyên liền là có hạn, dẫn đến toàn bộ Tần Vân môn hiện tại chỉ còn lại có một cái sát giống. Trong môn đệ tử căn bản liền không có có thể đem ra được tồn tại. Đây vẫn chỉ là Liễu phủ Vân hiểu biết đến tình huống. Về phần Tần Vân môn nội bộ tình huống thật thì là càng thêm hỏng bét. Chương 471, lấy cái gì cùng một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử đánh đồng? Chương 471, lấy cái gì cùng một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử đánh đồng? Giống Liêu gia thế gia như vậy đại tộc, đối với bọn hắn mà nói, gia tộc ở trong Thiên Kim đại tiểu thư liền là dùng đến thông gia. Mà bọn hắn thông gia chủ yếu nhất một điểm chính là vì bảo hộ lợi ích của gia tộc. Tần Vân môn mặc dù có nhất định thực lực, bọn hắn Liêu gia nếu là cùng Tần Vân môn thông gia, khẳng định sẽ kiếm lấy một cái tên hay đầu. Nhưng mà ngoại trừ nắm giữ một cái tên hay đầu bên ngoài, căn bản liền không có bất luận cái gì lợi ích có thể nói, bọn hắn cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Người trước mắt mặc dù là Tần Vân môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối, lại không phải Tần Vân môn thánh tử. Giống Vân Sơn chân nhân loại kia sống trên vạn năm lão quái vật, hậu sinh văn bối nhiều vô số kể. Nhiều Trần Bình một cái không nhiều, ít Trần Bình không thiếu một cái. Nói cách khác, Trần Bình đối với Vân Sơn chân nhân mà nói, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu không, đối phương lúc trước cũng sẽ không qua loa định ra như thế một quả hồ nước. Chỉ ít tại Liễu phủ Vân trong lòng là như vậy cho rằng. Mặc dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, Liễu phủ Vân lại bất động thanh sắc, mặt ngoài còn toát ra mấy phần cười ha hả thiếu dung, cứ như vậy nhìn từ trên xuống dưới Trần Bình. Tuy nói cũng không có đem nữ nhi gả cho Trần Bình ý nghĩ, Liễu phủ Vân cũng không thể không thừa nhận. Trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng tuổi trẻ người, đích thật là phi thường ưu tú tồn tại. Đừng nói là tại Thục Châu, tìm không thấy giống Trần Bình như vậy hậu sinh văn bối. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, Trần Bình đều coi là trong đó người nổi bật. Nếu là ngày trước, liền hướng về phía Trần Bình có được khủng bố như thế thiên phú, cho dù là để cho mình nữ nhi bà bối cùng đối phương tiếp xúc một chút, cũng không gì không thể. Dù nói thế nào, bay ở trước mặt mình cũng là một đời thiên tiêu. Nếu là có thể đem nó lôi kéo tới, đối với Liêu gia mà nói, vẫn là có nhất định chỗ tốt. Nếu là có thể đem nó bồi dưỡng lên, trở thành Liêu gia người ở rể, đối với Liêu gia mà nói, cũng coi là Liêu gia lưu lại một đầu đường lui. Trần Bình thiên phú không thể coi thường, thành tựu tương lai càng là khó có thể tưởng tượng. Tu luyện thành thánh chủ cảnh giới, chính là thỏa thỏa, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước. Tu luyện tới chuẩn đế cảnh giới, cũng không phải việc khó gì. Nhưng nay lúc không giống ngày xưa, không được bao lâu thời gian sau, một chữ vai vương thế tử liền sẽ quang lâm Tục Châu. Đối với một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử mà nói, Trần Bình như thế một chút xíu thiên phú, liền lộ ra không phải như vậy trọng yếu, thậm chí có chút không có ý nghĩa. Tuy nói bọn hắn Liêu gia đã làm ra quyết định, toàn lực ứng phó trợ giúp một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử hoàn thành đối phương mục đích, để cầu có thể trèo lên Tần An Lan cái này quả trời xanh đại thụ. Nhưng vẹn vẹn biểu đạt đối Tần An Lan thuần phục, giúp Tần An Lan như vậy một chút xíu chuyện nhỏ, chưa chắc sẽ để người ta nhớ kỹ mình, chưa chắc sẽ để Tần An Lan dịu dắt Liêu gia. Nếu là thông qua thông gia phương thức, nghĩ đến những thứ này sự tình, lại để cho Liễu phủ Vân nghĩ đến một chuyện khác, cũng là Liễu gia. Bất quá cũng không phải là Thục Châu Liễu gia, mà là kinh thành Liễu gia. Lúc trước Liễu gia, bất quá là một cái không có bất luận cái gì tên tuổi tiểu gia tộc, đặt ở kinh thành, không chút nào thu hút tồn tại. Cho dù là đặt ở Thục Châu, cũng là không bị người để mắt. Nhưng mà Liễu gia lại bởi vì Liễu Như Yên bị Tần An Lan coi trọng, từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành kinh thành chạm tay có thể bỏng tồn tại. Có thể thành cũng Tần An Lan, bại cũng Tần An Lan. Nếu không có Liễu Như Yên khư khư cố chấp, chạy đi tìm chết, cũng không đến mức bị Tần An Lan nhằm vào, toàn bộ Liêu gia đều bị hủy diệt. Tân An Lan có thể đem Liêu gia tăng lên tới một cái làm cho người khó có thể tưởng tượng độ cao, tự nhiên cũng có thể thoải mái mà đem Liêu gia phúc diệt đi. Bọn hắn thuộc châu Liêu gia, nhưng so sánh kinh thành Liêu gia, thức thời rất nhiều. Nếu là có thể đạt được Tần An Lan trợ giúp, Liêu gia tiền đồ sẽ khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng có thể tiến thêm một bước, trở thành siêu nhiên thế lực. Thậm chí đem Liêu gia đều tăng lên tới một cái, làm cho người vì đó hâm mộ độ cao. Không nói đối Liêu gia trợ giúp lớn bao nhiêu, chỉ cần có thể cùng Tần An Lan trèo lên quan hệ, ở sau đó náo động ở trong, Liêu gia cũng sẽ có thể bảo toàn. Nhưng trước mắt Trần Bình, dù sao cũng là cùng nữ nhi của mình từng có hôn ước, chuyện này cũng là không thể sửa đổi tồn tại. Thêm nữa Trần Bình cũng không phải loại kia quỷ mụ, không có bất kỳ cái gì thế lực cùng lá bài tẩy người. Đối phương dù nói thế nào, cũng là Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối. Liêu phủ Vân tổng không đến mức vì leo lên Tần An Lan, trực tiếp động thủ, đem Trần Bình đuổi đi, cũng hoặc là tâm ngoan thủ lạc, đem nó chém giết. Tuy nói trong lòng mang theo vài phần không tình không nguyện, nhưng mà mặt ngoài như cũ toát ra mấy phần cười ha hả thiếu dung. Hiền chất, ngươi mới đến, Chu Mã lao đốn, một đường vất vả trước hết tại phủ đệ nghỉ ngơi thêm. Đang lúc nói chuyện đồng thời, liền lắc lắc tay để bên cạnh thị nữ, đem Trần Bình mang đi nghỉ ngơi lại nói. Mà đối mặt Liêu phủ Vân thao tác, Trần Bình vẫn như cũ là một mặt phong khinh vân đạm. Tấm kia tinh xảo trên gương mặt, không có toát ra nửa điểm biểu tình biến hóa, càng không có đưa ra yêu cầu gì gặp đại tiểu thư, muốn Liêu gia thực hiện hôn ước loại hình lời nói, nhìn thấy Trần Bình như thế thất thời, cũng làm cho Liêu phủ Vân âm thầm tùng khẩu khí. Trên thực tế đối với Trần Bình mà nói, vô luận Liêu phủ Vân phải chăng muốn thực hiện ước định, vô luận Liêu phủ Vân phải chăng muốn đem nữ nhi gả cho Trần Bình, Trần Bình đều là một bộ thái độ thờ ơ, căn bản liền không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Hắn lần này đến đây Liêu gia, căn bản cũng không phải là vì thực hiện hôn ước, cũng không phải vì cưới Liêu gia thiên kim đại tiểu thư. Về phần Liêu gia thái độ đối với hắn đến tột cùng như thế nào, Trần Bình tự nhiên không có để ở trong lòng. Hắn sở dĩ đi vào Liêu gia, toàn bộ đều là bởi vì Vân Sơn gia gia lúc trước cùng Liêu gia cái ước định kia, chẳng qua là vì hoàn thành ước định thôi. Nếu như là Liêu gia chân đích không nguyện ý đem Liêu gia thiên kim đại tiểu thư gả cho mình, Trần Bình cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Hắn càng nhiều vẫn là nghe theo mấy vị gia gia phân phó, ra ngoài du lịch một phiên. Mà lần này ra ngoài, cũng làm cho Trần Bình thấy được rất nhiều. Tại Tiểu Sơn thôn không cách nào thấy được đồ vật, cũng làm cho Trần Bình thu hoạch rất nhiều. Đối với Trần Bình mà nói, đây hết thảy cũng đã đủ rồi. Liêu gia, một chỗ yên lặng tu hành chỗ. Một vị chừng 20 tuổi thiếu nữ đem nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, làn da tuyết trắng phảng phất có thể tỏa ra quang mang. Mặc phổ thông, lại không cách nào che giấu loại kia dung nhan tuyệt thế, cũng vô pháp che giấu thanh nguyện khí chất, cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Thiếu nữ khí tức cực kỳ hùng hậu, rất nhiều thiên địa lạ văn tại hắn quanh thân không ngừng mà vần quanh, nghiễm nhiên đã trở thành phong hoàng định phong cảnh giới cường giả. Mà thiếu nữ không phải người khác, chính là Liêu gia thiên kim đại tiểu thư Liêu Bạch. Nếu như nói Liêu Bạch, còn làm thật sự là một cái nhân vật truyền kỳ, tại toàn bộ Thục Châu đều là nổi danh tồn tại. Liêu Bạch tuổi nhỏ thời điểm không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện, thực lực cũng là thường thường không có gì lạ, thậm chí kém chút bởi vì không thể tu luyện thành vì phế mạch chi thể, trở thành toàn bộ Thục Châu trò cười, bị người chê cười. Nhưng mà trải qua nhà người một phiên xem xét về sau mới phát hiện, Liêu Bạch lại là trong truyền thuyết phế kiếm chi thể. Chương 472, không có bối cảnh, chỉ là tán tu mà thôi. Chương 472, không có bối cảnh, chỉ là tán tu mà thôi. Cái gọi là phế kiếm chi thể, cũng không phải thật sự là không phải vật chất thể, không thể tu luyện tồn tại. Ngược lại là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Có được phế kiếm chi thể tu sĩ, trong cơ thể ẩn chứa lấy vô số đạo phế kiếm kiếm khí. Nếu là những này phế kiếm kiếm khí không thể bị vận dụng, liền sẽ ảnh hưởng căn cơ, dẫn đến nó không cách nào tu luyện. Nếu là từ đại năng, có thể vì đó khơi thông gân cốt, đem trong cơ thể phế kiếm chi khí dẫn đạo đi ra, liền có thể ngưng tụ thành cường đại kiếm ý, không chỉ tu luyện một đường, làm ít công to, thậm chí còn có thể ngưng luyện ra kiếm khí chi thể. Những năm này đến nay, Liễu gia vì Liễu Bạch đặc thủ tu luyện thể chất, cũng không ít phí công phu. Từ Liễu gia vô số cường giả, không ngừng vì Liễu Bạch khơi thông dẫn đạo, dẫn đến Liễu Bạch trong cơ thể bộ phận phế kiếm chi khí đã bị hoàn toàn dẫn đạo đi ra, từ đó chuyển hóa làm Liễu Bạch tự thân lực lượng. Không chỉ có như thế, thông qua những cái kia phế kiếm chi khí, đã để Liễu Bạch tự thân nắm giữ vô số có quan hệ với kiếm khí thần thông, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Liễu Bạch đã có được phong hoàng đỉnh phong cảnh giới, nhưng nương tựa theo thực lực bản thân, cho dù là đối mặt thần hoàng trung kỳ cảnh giới tu sĩ, đều có thể không hạ xuống hạ phong, đây vẫn chỉ là đem trong cơ thể bộ phận phế kiếm chi khí nắm giữ. Nếu là đem trong cơ thể toàn bộ phế kiếm chi khí triệt để luyện hóa, tương lai đến tột cùng có thể đạt tới loại điều nào trình độ, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy Liễu Bạch cũng sớm đã trở thành Liêu gia coi trọng nhất hậu sinh văn bối, cũng được xưng chi vì Liêu gia quật khởi nhân vật mấu chốt. Liễu Bạch cái tên này, mặc dù cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác, nhưng Liễu Bạch tính cách đặc điểm lại không tận như này. Làm người luôn luôn cao lạnh, băng lãnh vô tình, lại một lòng trầm mê ở tu luyện, đối với ngoại giới hết thảy mọi người đều là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, cho dù là đối mặt hắn phụ thân, cũng chỉ là hơi hòa tan một chút, vẫn như cũng là một loại lãnh lược băng xương cảm giác, bởi vậy cũng được xưng chi vì Thục Châu nổi danh băng mỹ nhân. Lúc này Liễu Bạch chậm rãi mở to mắt, cặp kia sáng long lanh đôi mắt tỏa ra mấy phần sắc thái, như là một vầng minh nguyệt bình thường, để cho người ta phóng tầm mắt nhìn, liền say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ngay tại Liễu Bạch mở mắt đồng thời, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh đến, cứ như vậy xuất hiện tại Liễu Bạch trước mặt. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Liễu Bạch phụ thân chủ nhà họ Liêu, Liêu Phủ Vân. Khi nhìn đến Liêu Phủ Vân đến về sau, Liễu Bạch tấm kia băng lãnh vô tình trên gương mặt, cuối cùng là toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà bực này tiêu dung, lại phi thường cứng ngắc, tựa hồ là cố ý gây nên. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói chính là như thế. Liễu Bạch lạnh lùng như băng, băng lãnh vô tình gương mặt, ngược lại cho người ta một loại ý vị sâu xa cảm giác. Lúc này toát ra mấy phần tiêu dung, lại làm cho người có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác. Phụ thân, tuy nói Liễu Bạch đối đãi ngoại nhân, liền là băng lãnh vô tình, nhưng đối với đợi cha ruột của mình, trên mặt vẫn có thể bảo trì loại này so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Bởi vì người trước mắt không chỉ có là Liễu Bạch phụ thân, càng là cho Liễu Bạch đầu thứ hai sinh mệnh. Bởi vì phế mạch chi thể nguyên nhân, Liễu Bạch từ nhỏ đã không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện. Tốc độ tu luyện so với thường nhân mà nói, chậm không chỉ gấp đôi. Thậm chí một lần bị ngón tay người khống vì chính là quỷ mụ, phế bật, cũng làm cho không ít người rời xa Liễu Bạch. Thậm chí liền ngay cả gia tộc người đều không có đem Liễu Bạch coi là chuyện to tát. Chỉ có Liễu gia đại tiểu thư tên tuổi. Trừ cái đó ra, Liễu Bạch liền là trong miệng mọi người cho cười, chỉ có phụ thân của hắn Liễu Phủ Vân, thủy chung đều duy trì Liễu Bạch ở sau lưng vì Liễu Bạch chỗ dựa. Càng đem những cái kia rất nhiều lời nói điên cuồng, cùng nói lời ác độc người, cực kỳ giáo huấn một lần. Nương tựa theo cường ngạnh tư thái, lúc này mới để lại gia tộc ở trong những cái kia đối Liễu Bạch bất mãn. Bởi vậy bọn hắn cha con hai người tình cảm, có thể nói là vô cùng tốt. Phát giác được Liễu Bạch khí tức, lại nồng hậu dày đặc không ít. Hiển nhiên, Liễu Bạch thực lực lại một lần đạt được tăng cường. Nhất là trên thân, tản ra cái kia cố cường đại kiếm đạo khí tức, cũng làm cho Liễu Phủ Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chính mình cái này nữ nhi bà bối, loại kia kinh khủng thiên phú, cũng làm cho Liễu Phủ Vân vì đó kiêu ngạo, vì đó tự hào. Ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia không có nửa điểm thiên phú tu luyện, thậm chí một lần bị người xem như tuổi một người, thế mà còn có như thế kỳ ngộ. Liễu Bạch thực lực bây giờ cùng cảnh giới, tăng thêm đối phương phế kiếm chi thể, có thể không chút khách khí nói, chỉ cần dựa theo cái tốc độ này phát triển tiếp, không được bao lâu thời gian, Liễu Bạch tên tuổi sẽ được chuyển khắp toàn bộ Thục Châu. Thậm chí lớn như vậy Bắc Minh đại lục đều sẽ có Liễu Bạch nhất tịch chi địa. Liễu Bạch nhanh chóng trưởng thành, tương lai phát triển đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đối với toàn bộ Liễu gia mà nói, cũng có được lợi ích to lớn. Hiện tại Liễu Bạch bởi vì Liễu gia mà kiêu ngạo, tương lai Liễu gia sẽ bởi vì có Liễu Bạch như thế một cái thiên chi tiểu nữ mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy tự hào. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước đến đây Liễu gia trở mình, để Liễu Phủ Vân nguyên bản còn tốt tâm tình lại trở nên hỏng bét. Theo bản năng nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét, Liễu Phủ Vân đặt ở cùng thế hệ ở trong cũng là cực kỳ ưu tú tồn tại. Nó thiên phú tu luyện so với Liễu Bạch mà nói cũng chỉ là kém một nửa thôi. Đây vẫn chỉ là tại Liễu Bạch có được phế kiếm chi thể, lại trải qua nhà vô số cường giả không ngừng tẩy lệ phía dưới, đối phương vẹn vẹn so Liễu Bạch kém một đinh nửa điểm. Đương nhiên, Liễu Phủ Vân căn bản cũng không biết Trần Bình thực lực chân chính, nếu không liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Bất quá dù vậy, hiện tại Trần Bình cùng Liễu Bạch cũng là tương đối xứng tồn tại. Thế nhưng là lúc trước cùng Trần Bình nói chuyện với nhau một phiên, cũng làm cho Liễu Phủ Vân bén nhạy phát hiện, người trẻ tuổi kia, mặc dù tâm bình khí hòa, bất động như núi, ở sâu trong nội tâm không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, nhưng mà tựa hồ căn bản liền không có tiếp thụ qua bất kỳ lễ nghi giáo dục, cũng không có đi qua hệ thống tính bồi dưỡng. Đối với thế gia đại tộc ở giữa lễ nghi, hoàn toàn liền là nhất khiếu bất thông. Thậm chí đối với Bắc Minh đại lục rất nhiều sự tình, cũng không có bất luận cái gì một chút xíu hiểu rõ. Bởi vậy cũng có thể suy đoán đi ra, người này căn bản cũng không phải là sinh ra ở thế gia môn phiệt. Về phần nó thân phận bây giờ, là Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối. Tại Liêu phủ Vân xem ra, rất có thể chính là Vân Sơn chân nhân chỗ gia tộc cái nào đó bằng chi, cùng Vân Sơn chân nhân quan hệ cực xa, thậm chí là bắn đại bắc cũng không tới cái chủng loại kia. Nói cách khác, Liêu phủ Vân mặc dù kinh khủng như vậy, lại là loại kia giã lộ xuất thân, cũng không phải là chính quy môn đạo tồn tại. Dạng này người, cho dù hắn tương lai trưởng thành, đột phá thánh nhân cảnh giới, thậm chí thánh chủ cảnh giới, dù là đạt đến chuẩn đế cảnh giới, có thể trở thành một phương cường giả, trở thành Bắc Minh đại lục chói mắt tồn tại. Vừa vặn sau không có bất kỳ cái gì một chút xíu thế lực ủng hộ, cũng chỉ có thể được xưng là tán tu thôi. Chương 743, tùy tiện lấy chút đồ vật đổi chương 743, tùy tiện lấy chút đồ vật đổi Trần Bình thực lực, cố nhiên kinh khủng như vậy. Hắn tiềm lực cố nhiên là rất lớn. Tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành chuẩn đế cảnh giới cường giả. Nhưng dù cho như thế, thì tính sao? Một cái phía sau không có nửa điểm thế lực chèo chống chuẩn đế cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể được xưng là một cái thực lực cường đại tán tu thôi. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Bắc Minh đại lục thế lực cũng sớm đã cố định xuống. Liền ngay cả giai cấp cũng đã hoàn toàn cố định. Tán tu mặc dù cường hãn, cũng không có tác dụng quá lớn, thậm chí là thuộc về loại kia không có tiền đồ tồn tại. Đối với rắc rối khó gỡ, thực lực cực kỳ cường đại thế gia đại tộc mà nói, tán tu lực lượng như cũng có vẻ hơi không có ý nghĩa. Như vậy cũng tốt tựa như kéo bè kéo lũ đánh nhau. Người có thể ra sân thủy chung đều chỉ có một người, mà thế gia đại tộc có thể với tới gấp lên, lại có một nắm lớn người. Hai quyền khó địch bốn tay. Nói chính là cái đạo lý này. Nhớ ngày đó từ một đám tán tu tạo thành Phong Đô thành, thực lực là khổng lồ cỡ nào. Không chỉ có được mấy vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả tỏa chấn, thánh chủ cấp bậc cường giả, cùng cấp bậc thánh nhân cường giả cũng có thật nhiều, có thể nói là uy chấn toàn bộ Bắc Minh đại lục. Liền ngay cả rất nhiều thế gia đại tộc đề cập Phong Đô thành, đều sẽ vì đó khủng hoảng, vì đó sợ hãi. Nhưng kết quả như thế nào? Phong Đô thành trêu chọc phải không nên trêu chọc người, gác tội Tần thị nhất tộc. Ngay lúc đó Tần thị nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là hiện tại một chữ Tịnh Kiên Vương, tự mình xuất lĩnh lấy triều đình đại quân, vây quét Phong Đô thành dư nghiệt. một trận chiến xuống tới, Phong Đô thành vô số cường giả, toàn bộ hao tổn hầu như không còn, chết tại triều đình đại quân trong tay, bị tiêu diệt sạch sẽ. Lớn như vậy Phong Đô thành, cũng triệt để trở thành lịch sử. Đối với Tần An Lan vị kia một con Tịnh Kiên Vương thế tử mà nói, Trần Bình như vậy một chút xíu thiên phú, thì là có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tại Tần An Lan trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Liễu Bạch tựa hồ cũng nhìn ra, cha mình Liễu Phủ Vân trên mặt toát ra sầu lo. Cặp kia đôi mắt đẹp có chút ngấy lên, môi đỏ khẽ mở, mở miệng dò hỏi, "Phụ thân, nhìn ngươi bộ dáng này, là chuyện gì xảy ra sao?" "Ân." Liễu Phủ Vân khẽ bước cằm, lúc này mới lên tiếng nói, "Thực không dám giấu giếm, có kiện sự tình ta vẫn luôn chưa nói với ngươi. Tại ngươi còn chưa xuất sinh thời điểm, lão tổ đã từng cho ngươi định ra một mối hôn sự." Tiếng nói vừa ra đồng thời, Liễu Phủ Vân liền đem có quan hệ tại Liễu Bạch việc hôn nhân, toàn bộ đều giảng thuật một lần. Nói đến chỗ này, Liễu Phủ Vân không khỏi lắc đầu cảm khái, lúc trước cùng ngươi đính hôn tên kia tuổi quá trẻ tiểu hòa tử Trần Bình, bây giờ đã đi tới Liễu gia ta, vi phụ đã đem nó an bài đến tiền phòng đi nghỉ ngơi. Nghe đến đó, Liễu Bạch tấm kia băng lãnh trên gương mặt, như cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu ba động, thủy chung đều bất vi sở động. Chỉ là lắc đầu nói, "Ta hôn nước." Phụ thân chắc hẳn minh bạch tâm tư của con gái, nữ nhi những năm này đến nay, vẫn luôn đang theo đuổi lấy vô thượng kiếm đạo, đối với những cái kia ngoại thần sự tình, xưa nay không làm bất kỳ cân nhắc. Nghe đến đó, cũng làm cho Liễu Phủ Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặt ngoài lại là cười ha hả nói ra, "Ta cũng là như vậy suy tính. Đã nữ nhi không muốn cân nhắc hôn sự, vi phụ cũng tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá lao tổ lúc trước dù sao cũng là cùng đối phương định ra hôn ước ta, nhóm Liễu gia đổi ý trước đây, cũng nên làm ra một chút biểu thị. Như vậy đi, vi phụ mở ra Liễu gia bảo khố, tùy ý Trần Bình ở trong đó chọn lựa một hai dạng, cũng làm như làm là đối với hắn một loại đền bù tốt. Tuy nói vụ hôn nhân này chính là từ Liễu gia lão tổ lúc trước một tay định ra tới, nhưng lão tổ tại định ra hôn kỳ không lâu sau, liền đã bế quan tu luyện, cho đến bây giờ đều không có bất luận cái gì xuất quan ý tứ. Đối với Liễu gia rất nhiều sự tình, cũng là chẳng quan tâm. Thậm chí liền ngay cả Liễu Phủ Vân, tại những năm này đến nay, cũng chưa từng nhìn thấy qua lão tổ cùng đối phương nói qua nửa câu. Thêm nữa Vân Sơn chân nhân chỗ Tần Vân Môn, khoảng cách Liêu Châu cách xa và dặm. Cho dù là đem Liễu Bạch gả cho Trần Bình, cả hai ở giữa đặt thành liên minh, nhưng đối với Liêu gia mà nói, căn bản liền không vớt được bất luận cái gì một chút xíu thực tế lợi ích cùng chỗ tốt. Đối với một cái thế gia đại tộc mà nói, trọng yếu nhất tự nhiên là lợi ích, hết thảy đều lấy lợi ích làm trọng, hướng lợi ích làm chuẩn. Cho dù là mình đổi ý, đem môn này ngôn ước hủy bỏ, tin tưởng lão tổ biết chuyện này về sau, cũng nhất định có thể lý giải mình, đồng thời giúp đỡ chính mình. Nhìn thấy phụ thân làm ra quyết định, Liễu Bạch chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Đối với cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại tìm tới cửa vị hôn phu, Liễu Bạch căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu cái khác cảm giác. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, còn có chút ít cảm giác buồn cười. Nàng cũng không có nghĩ đến, tại mình còn chưa ra đời thời điểm, lão tổ thế mà chỉ phúc vi hôn, trực tiếp cho mình chỉ định một mối hôn sự. Nhưng đối với hiện tại Liễu Bạch mà nói, nàng nhất tâm hướng đạo, theo đuổi chính là vô thượng kiếm đạo thần thông. Đối với cái khác ngoại bộ sự tình, cho dù là hôn nhân của mình đại sự, Liễu Bạch cũng chưa từng có cân nhắc qua. Liễu Bạch trong miệng nhất tâm hướng đạo, cũng không phải là từ chối chi ngôn, muốn coi đây là lời cớ đổi rơi vụ hôn nhân này, mà là thật một lòng truy cầu vô thượng kiếm thuật thần thông. Làm có được phế kiếm chi thể, một khi mình đột phá đến cảnh giới nào đó, đem trong cơ thể phế kiếm kiếm khí cùng thực lực bản thân dung hợp lại cùng nhau, tại kiếm đạo cảm ngộ phía trên sẽ vượt qua thường nhân, dung nhập mới kiếm đạo, để Liễu Bạch đối với kiếm đạo lại có cấp độ càng sâu lý giải. Cảm giác như vậy, để Liễu Bạch cả người đều có một loại như si như say cảm giác. Đối với kiếm đạo truy cầu, càng si mê. Kiếm si, có lẽ dùng hai chữ này để hình dung hiện tại Liễu Bạch, không có gì thích hợp bằng. Nhìn thấy nữ nhi làm ra sau khi quyết định, Liễu Phủ Vân cũng chỉ là cười nhạt một tiếng nói, "Chuyện này, vi phụ sẽ xử lý tốt, ngươi liền không cần có bất kỳ lo lắng. Thật tốt tu luyện a. Của Liễu gia ta tương lai, còn muốn dựa vào ngươi đến trèo trống." Liễu Phủ Vân phi thường rõ ràng, Liễu Bạch liền là Liễu gia tương lai, Liễu gia hy vọng. Hắn cũng hy vọng Liễu Bạch có thể tìm tới một cái chân chính bạn lữ. Dù là không cách nào cùng một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đánh đồng, chí ít cũng là thế gia đại tộc công tử ca. Thân phận địa vị cùng thiên phú, có thể cùng Liễu Bạch xứng đôi. Nếu như để Liễu Bạch gả cho, còn không bằng không gả. Chí ít tại Liễu Phủ Vân xem ra, Trần Bình thiên phú cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Làm sao thân phận địa vị vẫn là không cách nào cùng Liễu Bạch xứng đôi? Nhưng nếu không có một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đến, Liễu Phủ Vân có lẽ còn biết cân nhắc Liễu Bạch về phần hiện tại có tốt hơn lựa chọn. Liễu Phủ Vân đương nhiên sẽ không chấp nhận, cũng sẽ không làm đoàn chính mình nữ nhi bà bối. Liễu Bạch chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nàng tin tưởng, một tí kẹo như thế việc nhỏ, đối với mình phụ thân mà nói, hoàn toàn tất cả đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Phụ thân nhất định có thể hoàn mỹ xử trí tốt chuyện này. Trên thực tế, Liễu Bạch đều không có đem việc hôn sự này coi là chuyện to tát. Về phần mình cái kia chưa hề gặp mặt vị hôn phu, Liễu Bạch càng là chẳng thèm nó tới. Chương 474, ngược lại là một cái thức thời người. Chương 474, ngược lại là một cái thức thời người. Thời gian nhoáng một cái, liền đã đi qua 10 ngày qua. Tại cái này 10 ngày qua thời kỳ, Trần Bình mặc dù đợi tại Liễu gia, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy Liễu gia đại tiểu thư, cũng chính là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê Liễu Bạch. Mà người của Liễu gia đối với cả hai ở giữa hôn sự, tựa hồ cũng chưa chủ động nhắc tới qua. Phản phất chỉ cần Trần Bình không đi qua hỏi, bọn hắn liền đã quên đi chuyện này. Đương nhiên, mặc dù cũng không có tại Trần Bình trước mặt nhắc qua Trần Bình cùng Liễu Bạch hôn sự, nhưng Liễu gia nhân cũng không có mắt cho coi thường người khác, đối đãi Trần Bình phương thức vẫn như cũng là nho nhã lễ độ, đem nó coi như khách quý, căn bản liền không có nửa điểm ủy khuất Trần Bình ý tứ. Liễu gia thái độ tương đối hòa hoãn, thậm chí tương đối ân cần, nhìn như là lấy tân khách lễ nghi mà đối đãi Trần Bình. Khả Trần Bình như cũ tử Liễu gia trên thái độ, nhìn ra đối phương ý tứ, cũng rõ ràng Liễu gia dự định, rõ ràng liền là muốn vô lại rơi đoạn này hôn nước, thậm chí có hối hôn ý tứ. Tuy nói bị người hối hôn, đối với Trần Bình mà nói, vẫn như cũng là không có chút rung động nào. Tấm kia tuổi trẻ trên gương mặt, căn bản liền không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa, như cũng đứng im như nước. Trên thực tế, trong mắt hắn, chỉ là Liễu gia áp căn liền không coi là cái gì. Hắn cũng chưa từng đem Liễu gia coi là chuyện to tát. Trần Bình trong khoảng thời gian này đến nay, không ngừng ở bên ngoài du lịch, đối với phía ngoài rất nhiều thế lực cũng hiểu chút đỉnh. Vốn cho là tiểu sơn thôn bên trong những thôn dân kia đều là một chút thường thường không có gì lạ nhân vật, nhưng bây giờ mới biết được, những người kia vô luận ở trong bất kỳ người nào đặt ở ngoại giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại lão, đều là uy chấn một phương tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, Liễu gia tại tiểu sơn thôn những người kia trước mặt căn bản liền không đáng giá nhắc tới, cho bọn hắn sách giày cũng không xứng. Sau lưng có như vậy nhiều người chỗ dựa, nắm trong tay rất nhiều át chủ bài, hắn tự nhiên không có đem nho nhỏ Liễu gia coi là chuyện to tát. Trong lòng âm thầm bùi ngùi mãi thôi. Liễu Phủ Vân cũng lắc đầu cảm khái, miệng bên trong nói lẩm bẩm, các ngươi mưu đồ rất chu đáo chặt chẽ, rất thành công sao? Thật tình không biết các ngươi bỏ qua một trận cơ duyên to lớn a. Trần Bình cũng chỉ là tại nội tâm cảm khái một tiếng thôi, cũng không có bởi vì Liễu gia thái độ mà có nửa điểm tức giận địa phương. Hắn không chỉ tu vì cao siêu, đạo tâm tu luyện cũng là đạt đến mức lô hỏa thuần thành. Căn bản liền sẽ không bởi vì như thế một chút xíu dâu ria việc nhỏ mà có bất kỳ tức giận địa phương. Huống chi, Liễu gia thái độ đối xử với mình cũng không có nửa điểm chỗ thất lễ. Trần Bình cũng chỉ là lấy một cố bình thản tâm tính mà đối đãi Liễu gia. Rất tại thậm chí đối đãi vụ hôn nhân này cũng là cực kỳ bình thản tồn tại. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản liền không có đem vụ hôn nhân này đặt ở đáy mắt. Bất quá Liễu gia ở trước mặt mình che che lấp lấp, tựa hồ muốn vụ hôn nhân này cho từ chối rơi, cũng làm cho Trần Bình nội tâm không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tuy nói sau lưng mình rất nhiều thân phận, tuyệt đối không thể có nửa điểm bạo lộ chỗ, nhưng hắn ở ngoài mặt biểu hiện ra thiên phú đã là không phải tầm thường, thậm chí có thể treo lên đánh hết thảy con cưng của trời, hoàn toàn có thể xưng là cùng thế hệ ở trong người nổi bật. Mặc dù là như thế nghịch tiên tồn tại, lại có Vân Sơn chân nhân hậu bối tầng này thân phận, Liễu gia nhân là không có đem chính mình để ở trong mắt, thậm chí liền ngay cả cùng Vân Sơn chân nhân ký kết hôn ước cũng có lui đi ý tứ. Như vậy cùng mình ký kết hôn ước vị này Liễu gia đại tiểu thư, đến tột cùng đến cỡ nào yêu nghiệt, đối phương đến tột cùng đến cỡ nào xuất sắc, mới chưa từng đem chính mình vị này con cưng của trời để ở trong mắt. Liễu gia một tòa hùng vĩ đại điện ở trong, ngay tại Trần Bình tư tắc lấy Liễu gia vị này thiên kim đại tiểu thư như thế nào thời điểm, Liễu Phủ Vân đưa tới một vị Liễu gia tộc người, nhẹ giọng dò hỏi, Trần Bình bên kia như thế nào? Nghe nói lời ấy, bên cạnh người mặt mũi tràn đầy rất cung kính đáp lại nói, khởi bẩm gia chủ, vị tiên sinh kia trong khoảng thời gian này vẫn luôn là thành thành thật thật tại thiền điện ở trong tu hành, chưa từng có hướng chúng ta nghe qua có quan hệ với đại tiểu thư bất cứ chuyện gì, cũng không có nói ra muốn gặp đại tiểu thư một mặt. Về phần Liễu gia ta vì hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, vị tiên sinh kia cũng không có nửa điểm ý cự tuyệt, toàn bộ đều nhận lấy. Trừ cái đó ra, cũng không có đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Nghe đến đó, cũng làm cho Liễu Phủ Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trần Bình ngược lại là một cái người thất thời, mà điều này cũng là để Liễu Phủ Vân cực kỳ hài lòng tồn tại. Như thế cũng có thể nhìn ra được, đối với Liễu gia thái độ, chắc hẳn Trần Bình trong lòng hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Nếu là có thể tại không vạch mặt điều kiện tiên quyết, hoàn mỹ giải quyết chuyện này, đối với giữa song phương đều có chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là Vân Sơn chân nhân hậu sinh văn bối. Vân Sơn chân nhân làm chuẩn đế cấp cái khác cường giả, thanh danh tại ngoại. Thêm nữa đối phương lại là Tần Vân môn trưởng giáo chân nhân. Vô luận thân phận địa vị đều bày ở chỗ đó. Bọn hắn Liễu gia vẫn là muốn cho Vân Sơn chân nhân mấy phần chút tình mọn. Nếu như thật vạch mặt, đối với Liễu gia mà nói, cũng không có nửa phần chỗ tốt. Ngay tại Liễu Phủ Vân lâm vào trầm tư đồng thời, một vệ sáng từ bên ngoài đúng lúc mà đến, nhanh chóng rơi xuống Liễu Phủ Vân trong tay. Chùm sáng ở trong chính là một viên thẻ tre. Liễu Phủ Vân nhanh chóng mở ra thẻ tre, nhìn thấy nội dung bên trong. Để cái kia tấm mặt mò, không khỏi toát ra mấy phần vui sướng thần sắc. Quét mắt đám người, cười ha hả nói, Thục Châu mục truyền đến tin tức, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử sắp đến Thục Châu, Thục Châu mục mời ta các loại thế gia đại tộc người, nhanh đi Thục Châu bên dưới, cùng nhau nên đón một con Tịnh Kiên Vương thế tử. Liễu gia vô số cường giả nghe vậy, cũng trên mặt vui mừng. Bọn hắn sớm đã có chỗ quyết định. Thừa dịp lần này nhất trí Tịnh Kiên Vương thế tử đi vào Thục Châu thời điểm, toàn bộ Liễu gia toàn bộ đều đầu nhập vào Tần An Lan. Lúc này tự nhiên muốn treo lên 12 phần tinh thần, lấy trạng thái tốt nhất, đi nên đón Tần An Lan. Tại Liễu phủ Vân dẫn dắt phía dưới, Liễu gia cường giả đều xuất hiện, đồng loạt hướng phía Thục Châu biên giới mà đi. Liễu gia đám người chỗ náo ra động tĩnh, tự nhiên cũng bị tại thiền điện tu luyện một chút Trần Bình phát giác. Không khỏi hiếp, con mắt quét mắt đỉnh đầu, rơi vào trầm tư ở trong. Tuy nói có chút chướng mắt Liễu gia, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng. Liễu gia làm Thục Châu nhân vật cường hãn nhất, có thể nói là Thục Châu số một số hai thế lực, có thể làm cho Liễu gia cường giả toàn bộ điều động. Chẳng lẽ lại Thục Châu có cái gì không muốn người biết đại sự phát sinh, cũng hoặc là có cái gì đáng giá để Liễu gia long trọng tiếp đại quý khách sắp đến. Liễu gia vô số cường giả mới có thể tiến đến nên đón. Chẳng biết tại sao Trần Bình trong lòng lại loang thoáng có loại cảm giác, có vẻ như sự kiện lần này cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. Mà liên tại Liêu gia cường giả xuất động đồng thời, Trần Bình hảo hữu cũng đã đi tới Liêu gia, chuẩn bị bái phòng Liêu gia. Đương nhiên, đối phương đi vào Liêu gia, điểm trọng yếu nhất chính là gặp mặt Trần Bình. Chương 475, nho nhỏ âm viêm dương môn một thanh. Chương 475, nho nhỏ âm viêm dương môn một thanh. Ngay tại Liêu phủ Vân mang theo Liêu gia vô số cường giả rời đi môn một hồi, đột nhiên truyền đến một trận ha ha cười to thanh âm. Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên đến đây bái phòng Liêu gia. Theo đạo thanh âm này truyền đến cũng không lâu lắm, Liêu gia trung môn mở rộng, rất nhiều thị nữ hộ vệ nhanh chóng đi tới Liêu gia ngoài cửa, lấy cực kỳ long trọng lễ nghi đến hoan nghênh trước mắt Viêm Thiên. Đối đãi Viêm Thiên cùng đối đãi Trần Bình thái độ hoàn toàn khác biệt, bất quá cái này cũng không thể trách Liêu gia ngại bẩn yêu giàu, song đánh dấu loại hình. Trần Bình dù nói thế nào cũng chỉ là Tần Vân môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân hậu sinh vãn bối thôi, Tần Vân môn tại phía xa cách xa và dặm, cùng Liêu gia nguyên bản liền không có bất kỳ gặp nhau. Liêu phủ Vân thân phận cũng chỉ là nhân gia một cái văn bối, đặt ở Liêu gia trước mặt, đích thật là có chút không đáng chú ý. Mà trước mắt Viêm Thiên là ai? Đây chính là Viêm Dương môn thánh tử. Cứu non môn cùng Liêu gia cùng là nhất lưu thế lực, chính là toàn bộ thuộc châu cường đại nhất hai thế lực lớn thứ nhất. Thậm chí Viêm Dương môn thực lực tổng hợp, so với Liêu gia mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Viêm Dương môn lão tổ đã đạt đến nửa bước chuẩn đế cảnh giới cường giả, chỉ nửa bước đã bước vào chuẩn đế cảnh giới. Đột phá chuẩn đế cảnh giới, bất quá là vấn đề thời gian. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là không cao hơn ngàn năm, nhất định có thể tiến vào chuẩn đế cảnh giới. Nếu như thật như thế, Viêm Dương môn thực lực tổng hợp lại sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, thành công tấn cấp siêu nhiên thế lực. Ngoại trừ Viêm Dương môn lão tổ, vị kia nửa bước chuẩn đế cảnh giới cường giả bên ngoài, Viêm Dương môn còn có 4 vị thánh chủ cấp bậc cường giả. Trừ cái đó ra, Viêm Dương môn cấp bậc thánh nhân cường giả cũng có tiếp cận tầm 10 vị. Mặt trời rực rỡ môn có được mấy chục vạn đệ tử. Tại toàn bộ thuộc châu đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Vô luận là cao tầng sức chiến đấu, vẫn là dưới trướng đệ tử thực lực, thậm chí thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, so với Liêu gia vẫn là càng hơn một bậc. Hai đại siêu cấp thế lực mặc dù cùng thuộc Thục Châu, nhưng lại chưa bao giờ bộc phát qua quá lớn mâu thuẫn. Quan hệ giữa hai cái vẫn luôn là tương đối hòa hợp tồn tại, thậm chí hai nhà thế lực còn thông qua thông gia phương thức, cường cường liên hợp, cơ hồ đã lung đoạn toàn bộ Thục Châu. Mà ở đối mặt trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên thời điểm, Liêu gia tự nhiên cũng không dám có bất kỳ làm cản chỗ. Tuy nói chủ nhà họ Liêu Phủ Vân đã dẫn theo Liêu gia cao tầng đi hướng nghênh đón Tần An Lan. Liêu gia một vị trọng lượng cấp trưởng lão cũng mang theo tiểu dung, cười ha hả đi lên phía trước, tự mình đến đây nên đón Viêm Thiên. Nếu là bình thường, tự nhiên có Liêu phủ Vân các loại Liêu gia tầng cao nhất, tự mình đến nên đón Viêm Thiên, cũng căn bản không cần đến trước mắt vị trưởng lão này xuất mã. Nhưng nay lúc không giống ngày xưa, những người kia toàn bộ đều đi. Toàn bộ Liêu gia ngoại trừ Liêu gia lão tổ, vị kia đang lúc bế quan tu luyện đại lão, cũng chỉ có trước mắt vị trưởng lão này thân phận tôn kính nhất. Viêm Thiên lại nhíu mày, cười ha hả nói, không biết Liêu thúc ở nơi nào. Liêu gia vị trưởng lão này, tự nhiên minh bạch Viêm Thiên ý tứ, cười nhạt một tiếng nói, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử sắp đến Thục Châu. Liêu gia ta già chủ trên đầu còn mang một cái tứ phẩm thảo luận chính sự đại phu chức vị, lúc này tự nhiên muốn xuất lĩnh Liêu gia cao tầng tiến về nên đón một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Nghe được mấy chữ này, để Liêu phủ Vân trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Bởi vì đối với cái này thiên đại sự tình, hắn đừng nói không biết, thậm chí chưa từng nghe qua bất luận cái gì một chút xíu đôi câu vài lời. Viêm Dương môn thuộc về tông môn thế lực, đối với trên triều đình sự tình cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng chưa từng quan tâm. Đồng thời Viêm Dương môn chủ yếu thế lực vẫn là phân bố khắp nơi thuộc châu cùng phụ cận một đường. Viêm Dương môn ở trong cũng không có bất kỳ cái gì người ở kinh thành cùng triều đình ở trong đảm nhiệm chức vụ, nhưng cũng không đại biểu Viêm Dương môn liền thật mặc kệ những chuyện kia. Viêm Dương môn rất nhiều đệ tử tại Thục Châu vẫn là đảm nhiệm không ít chức vụ, thậm chí chung quanh không ít địa phương toàn bộ đều có Viêm Dương môn đệ tử thân ảnh. Thật không nghĩ đến, dù vậy, đối với một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử sắp đến Thục Châu, bực này kinh thiên động địa đại tin tức, làm Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên như cũng không có bất kỳ cái gì một đinh nửa điểm phát giác. Tựa hồ phát giác được Viêm Thiên trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trước mắt vị này Liêu gia trưởng lão, ngoài miệng thì là toát ra mấy phần cười ha hả tiêu dung, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Viêm Dương môn lần này cũng không có thu được bất luận cái gì một chút xíu phong thanh, tự nhiên là Liêu gia thủ bút. Liêu gia vì phong tỏa tin tức này, có thể nói là nhọc lòng. Điều động hết thể có thể điều động giao thiệp tài nguyên, từ đủ loại con đường phong tỏa tin tức, không cho Viêm Dương môn dò xét đến bất kỳ một chút xíu nội tình. Nếu không, Viêm Dương môn thực lực tổng hợp tại phía xa Liêu gia phía trên. Nếu như bọn hắn cùng Liêu gia có ý tưởng giống nhau, cũng muốn thừa cơ đầu nhập vào một lần Tịnh Kiên Vương thế tử, vì Tần An Lan bán mạng. Viêm Dương môn nếu là toàn lực ứng phó, nơi nào còn có bọn hắn Liêu gia sự tình gì? Đối mặt như thế một cái trời ban cơ duyên, Liêu gia tự nhiên không nguyện ý từ bỏ. Nói cái gì cũng muốn dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, nhất định không thể bỏ qua cái này. Sắp lệnh Liêu gia bay lên tốt đẹp thời cơ. Bây giờ tình huống, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đã đến Thục Châu Viêm Dương môn. Cho dù ở thời điểm này đã biết được, bực này tin tức thì tính sao? Bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tại không có làm tốt bất luận cái gì một chút xíu chuẩn bị tình huống phía dưới, còn muốn ôm lấy ở một lần Tịnh Kiên Vương thế tử đuổi, cũng có chút ngoài tầm tay với. Không sai. Tuy nói Viêm Dương môn cùng Liêu gia có thể nói là quan hệ thâm hậu, thậm chí cả hai còn thông qua thông gia phương thức cường cường liên hợp. Nhưng tại lợi ích trước mặt, đừng nói là loại này cũng không phải là đặc biệt kiên cố quan hệ. Cho dù là có càng cường đại hơn quan hệ ở trong đó, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, nói ra bán minh hữu vẫn là bán rẻ minh hữu. Liêu gia đối với việc này, đích thật là hố Viêm Dương môn một thanh đánh Viêm Dương môn một cái trở tay không kịp. Thật tình không biết, những người trước mắt này nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị người dò xét nhất thanh nhị sở. Khoảng cách Liêu gia mấy ngàn dặm xa nơi nào đó, hai đạo cổ lão lại cực kỳ cường đại ý niệm, lúc này đang tại giữa hư không bắt đầu giao lưu. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn là một cái trượng nghĩa người, thế mà lại ở thời điểm này chạy đến Liêu gia, đến ủng hộ Bình Nhi. Không tệ không tệ, Bình Nhi vừa ra tới liền giao như thế một cái bản thân, đích thật là không sai. Ngay tại đạo thanh âm này rơi xuống đồng thời, một bóng người cứ như vậy hiện lên trong hư không. Trước mắt chính là một người dáng dấp cực kỳ xấu xí người, nhất là cái kia một ngụm răng vàng khẽ cùng mặt mũi tràn đầy mặt rỗ, để cho người ta phóng tầm mắt nhìn, liền có một loại nhìn mà phát khiếp phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Người này không phải người khác, chính là Trần Bình lớn nhất trợ thủ thứ nhất Miêu bà bà. Mà đi theo Miêu bà bà cùng nhau hiện thân còn có một vị lão giả. Nếu như Trần Bình ở đây, lại có thể nhận ra được. Người này chính là hắn nhị gia gia, người xưng nhị đại gia. Chương 476, Bình Nhi giao tốt bằng hữu chương 476, Bình Nhi giao tốt bằng hữu nhị đại gia thân hình, cứ như vậy xuất hiện trong hư không, vuốt ve sợi râu, cười ha hả nói, vốn cho là cái kia Viêm Tiên, chẳng qua là một cái ăn chơi thiếu gia, lại là người nhẹ phụ, cũng không làm sao làm người khác ưa thích hiện tại xem ra, ngược lại là lao phu trách oan đối phương. Tên địa cũng là một vị tính tình bên trong người, Bình Nhi có thể tại vừa ra tiểu sơn thôn liền gặp được như vậy người, đích thật là Bình Nhi phúc phận, cũng là hắn tạo hóa. Nghe nói lời ấy, Miêu bà bà vô ý thức nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng thế gian hiểm ác, ngươi lừa ta gạt, tuyệt đại bộ phận người đều là vì lợi ích. Liên giống với trước mắt Liêu gia, cho dù là cùng Viêm Dương môn có tại sát quan hệ, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt cũng không đáng chú ý. Nói phản bội Minh Hiếu, liền phản bội Minh Hiếu. Có thể gặp được như thế một cái thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành hảo hữu chí giao, đích thật là đáng quý, cũng là bọn hắn ở giữa tạo hóa. Phải biết, giống bọn hắn những này phong đô thành dương nghiệt, lúc trước không phải liền là bởi vì nhu tầm nhu, mã tầm mã, bởi vì tình ý, toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Cho dù cho đến bây giờ, lẫn nhau ở giữa đều là hai bên cùng ủng hộ, cũng không có từ bỏ đối phương ý tứ. Miêu bà cũng âm thầm nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng nói ra, bất quá trong mắt của ta Liễu gia không khỏi cũng quá không biết điều, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Tiếng nói vừa ra đồng thời, trong ánh mắt của hắn, lóe ra mấy phần không che giấu chút nào hung quang. Quanh thân càng là đằng đằng sát khí, có một cỗ muốn giết người xúc động. Phản phất sau một khắc liền muốn xuất thủ, đem lớn như vậy Liễu gia cả nhà diệt tuyệt, toàn bộ đều tàn sát hầu như không còn. Miêu bà đột nhiên xuất hiện biến hóa, để nhị đại gia cũng vì đó khiếp sợ, càng đem nó giật mình kêu lên vội vàng, phất tay nói ra: "Ta nói lao bà tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động. Có vẻ như Liễu gia lão tổ cùng Vân Sơn lão gia kia rất có nguồn gốc. Nếu như ngươi tại lúc này động thủ, tiêu diệt Liễu gia, không nói Vân Sơn sẽ tìm đến ngươi phiền phức, chỉ sợ cũng phải để Bình Nhi biết, chúng ta trong bóng tối theo dõi hắn bảo hộ hắn, sẽ chỉ trêu đến Bình Nhi không vui." Lại giả thuyết Liễu gia thái độ mặc dù có chút mập mờ, trải qua mấy ngày nay căn bản liền không có bạc đãi qua Bình Nhi, vẫn luôn đem nó xem như tân khách, lễ nộ có thừa. Ngươi vô duyên vô cớ diệt đi nhân gia, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nghe nói lời ấy, Miêu bà lại hừ lạnh một tiếng nói ra: "Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi là sợ ta nhất thời xúc động, tiêu diệt Liêu gia cả nhà? Ngươi nhìn ta trên con đường này, tuy nói kêu đánh kêu giết, nhưng cũng chưa từng có động thủ, đem những người kia toàn bộ đều diệt tuyệt rơi nguyên lai ngay tại Trần Bình rời đi Tiểu Sơn thôn thời điểm." Miêu bà cùng nhị đại gia vẫn tại âm thầm theo đuôi Trần Bình, bọn hắn cũng là lo lắng, Trần Bình một mình ra ngoài, chưa từng có bất kỳ kinh lịch, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, coi như hối tiếc không kịp. Bởi vậy trên cơ bản là một tấc cũng không rời, thời khắc trong bóng tối bảo hộ Trần Bình an toàn. Bất quá Trần Bình tiếp nhận Tiểu Sơn thôn rất nhiều lão quái vật dạy bảo, tự thân pháp thuật thần thông cũng sớm đã dung luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Không nói cùng thế hệ ở trong vô địch thủ càng là có thể vượt biên giết người. Một thân bản lĩnh đối phó tu sĩ bình thường hoàn toàn là dư xài. Trên đường đi Trần Bình cũng gặp phải rất nhiều phiền phức, nhưng luôn luôn có thể nương tựa theo thực lực bản thân, dễ dàng hóa giải những cái kia phiền phức. Mà Trần Bình trong khoảng thời gian này trưởng thành cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. So với tại Tiểu Sơn thôn tu luyện, Trần Bình tại ngoại giới trưởng thành càng là biết tròn biết méo. Cho dù là Miêu bà cùng nhị đại gia đem hết thảy thu hết vào mắt, đối với Trần Bình cũng là cực kỳ hài lòng tồn tại. Bất quá Trần Bình nguyên bản liền có một viên lòng hiệp nghĩa, làm người chính trực, không ưa nhất những cái kia lấy mạnh hiếp yếu, ước hiếp nhỏ yếu tồn tại. Nhìn thấy không ít tu sĩ tàn sát bách tính, thậm chí đối nhỏ yếu người ra tay, Trần Bình liền gặp chuyện bất bình một tiếng giống, rút đao tương trợ. Bởi vì Trần Bình làm việc bất chấp hậu quả, thường xuyên trợ giúp nhỏ yếu đối kháng địch nhân cường đại. Bởi vậy cũng trên đường đi, đắc tội không ít tiểu gia, đắc tội không biết bao nhiêu thế lực. Tuy nói mấy cái này phiền phức cũng bị Trần Bình toàn bộ đều hóa giải rơi mất, nhưng mà Trần Bình vẫn là không có đuổi tận giết tuyệt, ngoại trừ đem mấy cái thủ phạm đầu đảng tội ác diệt sát bên ngoài, đối với phần lớn người chọn lựa thì là có thể buông tha liền buông tha thái độ. Trần Bình mặc dù không muốn cùng những người kia chấp nhận, cũng không đại biểu cho âm thầm theo đuôi hỏa tiễn Miêu bà cùng nhị đại gia hai người sẽ bỏ qua những người kia. Tại Trần Bình rời đi về sau, làm Trần Bình người thân cận nhất, làm âm thầm bảo hộ Trần Bình mấy người. Miêu bà cùng nhị đại gia không chút khách khí xuất thủ, đem Trần Bình đắc tội qua những người kia, toàn bộ đều chém tận giết tuyệt, một người sống đều không cho đối phương lưu lại. Không chỉ có như thế, liền ngay cả bọn hắn thế lực sau lưng cũng bị Miêu bà hai người diệt đến không còn một mảnh. Nếu như đặt ở Di Vãng, bọn hắn những người này còn tại bị truy nã ở trong, tự nhiên không dám làm sàng làm bậy. Nhưng nay lúc không giống ngày xưa, theo Hiên Viên Đại Đế chế tử, Hiên Viên Đế tộc bất lực thống trị lớn như vậy Bắc Minh Đại Lục. dẫn đến Bắc Minh đại lục chiến loạn không ngừng, các thế lực lớn thế lực vì địa bàn, vì lợi ích, chém giết lẫn nhau, đã đạt đến chiến loạn biên giới. Ở thời điểm này, cho dù là giết cá biệt người, cũng không có người nào để ý bọn Hán Úc còn không mang nổi mình Úc, đều đang vì tranh đoạt riêng phần mình địa bàn mà chém giết cùng một chỗ. Lúc này, nơi nào sẽ có người đi quản những cái kia bị hủy diệt thế lực? Cũng không ai đi điều tra những thế lực này đến tột cùng vì sao bị hủy diệt rơi. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận Trần Bình đi hướng chỗ đó liền sẽ buộc phát mấy trận thảm án diệt môn. Có thể không khách khí chút nào nói, Trần Bình đi qua địa phương, trên cơ bản đã là máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Tập trung ý chí, Miêu bà lúc này mới bình thản nói ra, chúng ta trước tạm nhìn một đoạn thời gian a, nếu như người của Liễu gia không biết tốt xấu, còn dám nhục nhã Bình Nhi, vậy cũng đừng trách lao bà tử ta tâm ngoan thủ lạt chỉ là Liễu gia, đáng là gì, thật cho là bọn chúng là thuộc châu màu vàng đất đế, liền có thể làm sằng làm bậy nếu là đắc tội Bình Nhi, lao bà tử cũng không để ý, đem Liễu gia hoàn toàn hủy diệt sạch sẽ. Nói ra lời nói này, Miêu bà ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần không che giấu chút nào sắc cơ, nhìn chằm chằm Liễu gia vị trí. Nhìn đến đây, nhị đại gia không khỏi lắc đầu cảm khái. Hắn cũng biết, cái nữ nhân điên này một khi đi lên, quả thực là không muốn mạng tồn tại. Dĩ vãng Miêu bà thế nhưng là một vị quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, không biết mê ít mê đảo bao nhiêu nam tử. Để những tu sĩ kia quỳ rạp xuống hắn dưới gấu quần. Nhưng từ khi tu luyện công pháp ma đạo về sau, Miêu bà không chỉ có dáng người tướng mạo đại biến, liền ngay cả tính cách cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên âm tàn độc ác, ra tay vô tình. Chương 477, hẳn là Liễu gia không rõ ràng Trần Bình thực lực. Chương 477, hẳn là Liễu gia không rõ ràng Trần Bình thực lực. Nghe được một chữ Tịnh Kiên Vương Thế Tử, sắp đến Thục Châu cái này vừa chờ tin tức động trời về sau, Viêm Tiên không khỏi hít mắt. Mặc dù hắn đã bén nhạy phát giác ra được, chuyện này phía sau nhất định tồn tại một ít kỳ quặc. Nếu không, Viêm Dương môn bực này thế lực lớn siêu cấp, tại Thục Châu có được hết sức quan trọng thế lực lớn, không có khả năng không có thu được bất luận cái gì một chút xíu phong thanh. Cũng đừng nhìn Viêm Tiên là loại kia bất cần đời ăn chơi thiếu gia, kỳ thực cũng là một cái tâm cơ lòng dạ rất sâu người. Trong lòng có ý nghĩ, mặt ngoài lại là không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Mấy người chỉ là thương nghiệp lẫn nhau thổi bình thường. Hai người trên mặt đều toát ra mấy phần nụ cười nhàn nhạt, căn bản liền không có ở ngoài mặt cho người ta nhìn thấy bất luận cái gì một chút xíu dị thường. Mấy người cứ như vậy vui vẻ hòa thuận, vui vẻ ra mặt tiến vào đại điện ở trong. Kêu gọi Viêm Thiên ngồi xuống về sau, Liêu gia vị trưởng lão này lúc này mới thăm dò tính dò hỏi, không biết Viêm Dương môn thánh tử lần này đến Liêu gia ta bái phỏng, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Viêm Thiên chắp tay, cười nhạt một tiếng nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ là nghĩ đến còn có một vị hảo hữu tại Liêu gia làm khách, bởi vậy mới nghĩ đến đây bái phỏng một phiên. A, nghe đến đó cũng làm cho Liễu gia trưởng lão lập tức tới có chút hứng thú. Tuy nói trong khoảng thời gian này Liễu gia bởi vì muốn đầu nhập vào Tần An Lan sự tình, ở phương diện này đích thật là đem Viêm Dương môn hung hăng hố một thanh, nhưng trên thực tế toàn bộ Liễu gia đối với Viêm Dương môn như cũ tồn tại thâm hậu kiên kỵ. Dù sao Viêm Dương môn thực lực tổng hợp so với Liễu gia mà nói cũng đã có chi mà không bằng, vô luận là cao tầng sức chiến đấu vẫn là trung đê đoan sức chiến đấu, cho dù là tại Thục Châu lực ảnh hưởng, Liễu gia thủy chung đều không thể cùng Viêm Dương môn đánh đồng. Cùng Viêm Dương môn so sánh, Liễu gia duy nhất ưu thế có lẽ liền là trên triều đình có nhất định quan hệ, ở trong quan trường lẫn vào so với đối phương như cá gặp nước, càng thêm được hoan nghênh. Đây cũng là vì cái gì Liễu gia có thể điều động quan hệ, đem Tần An Lan sắp đến Thục Châu tin tức phong tỏa giọt nước không lọt, liền Viêm Dương môn loại này đỉnh cấp thế lực lớn đều không có thu được bất luận cái gì một chút xíu phong thanh. Cũng là bởi vì Viêm Dương môn chí hướng căn bản liền không tại quan trường, không ở triều đình, mới có thể để Liễu gia chui chỗ trống. Nếu như bọn hắn Liễu gia đệ tử ở trong có người cùng trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên giao hảo, Liễu gia đối với cái này tự nhiên cũng là giơ hai tay đồng ý, đối với chuyện này cũng sẽ hết sức ủng hộ. Nhưng mà Hỏa Viêm Thiên tiếp xuống mấy chữ, lại làm cho trước mắt vị này Liễu gia trưởng lão triệt để mắt trợn tròn. Trần Bình, chỉ thấy Viêm Thiên nhất mặt bình thản nói ra hai chữ này. Quả nhiên, nghe được hai chữ này, Liễu gia trưởng lão nụ cười trên mặt trực tiếp liền cứng ngắc ở cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Liễu gia trưởng lão sắc mặt cũng bị Viêm Thiên thu hết vào mắt, ở sâu trong nội tâm không khỏi cười lạnh liên tục. Hết thảy cùng Viêm Thiên lúc trước suy đoán không có sai biệt. Hắn lúc trước liền nghĩ đến, Trần Bình lần này đến đây Liễu gia, tuyệt đối sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy thuận lợi, khẳng định gặp được rất nhiều khó khăn chắc trở. Dù sao hắn sinh hoạt tại Thục Châu nhiều năm như vậy, căn bản liền không có nghe nói qua Liễu gia đại tiểu thư có vị hôn phu chuyện này. Nếu như Liễu gia chân đích coi trọng vụ hôn nhân này, không có khả năng nhiều năm như vậy, không có một chút xíu phong thanh chuyển tới, bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Liễu gia đối với Trần Bình cũng không ưa. Thậm chí đối với chuyện này, đối với việc hôn sự này cũng không quá hài lòng. Nếu không, chỉ sợ Liễu gia cũng sớm đã có tin tức truyền ra, Liễu gia đại tiểu thư đã định ra hôn ước, mà không phải kéo tới hiện tại, đợi đến Trần Bình đến nhà, lại đến nói về chuyện này. Nhìn thấy Liễu gia trưởng lão trên mặt toát ra chấn kinh biểu lộ, Viêm Thiên lại bất động thanh sắc, cười ha hả nói, "Ta đã sớm nghe nói, Trần huynh cùng Liễu gia đại tiểu thư có hôn ước, lần này đến đây Liễu gia chính là vì thực hiện hôn ước. Chỉ là không biết, hai người bọn họ hôn lễ, đến tột cùng lúc nào mới có thể cử hành. Đến lúc đó, ta Viêm Dương môn khẳng định sẽ chuẩn bị một phần trọng lễ, đến đây chúc mừng Trần huynh cùng Liễu gia đại tiểu thư." Viêm Thiên lời nói này, nói ngược lại là khách khí, nhưng mà nói bóng gió, lại là ở ngoài sáng lộ ra bất quá sự tình. Nói cách khác, Viêm Thiên làm Viêm Dương môn thánh tử, nhất định toàn lực ủng hộ Trần Bình, cưới Liêu gia Thiên Kim đại tiểu thư. Viêm Thiên chính là Viêm Dương môn thánh tử, nó người mang thể chất đặc thù, thiên tư chắc tuyệt. Nó thiên tư ngộ tính so với Liêu gia đại tiểu thư Liễu Bạch mà nói, cũng không kém bao nhiêu, cùng Liễu Bạch cùng là thuộc châu chói mắt nhất, cấp cao nhất thiên tiêu. Tại toàn bộ Viêm Dương môn đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí Viêm Thiên lời nói đều có thể ảnh hưởng đến Viêm Dương môn thái độ. Nói cách khác Viêm Thiên trước nói tới, mình ủng hộ Trần Bình cùng Liêu gia đại tiểu thư Liễu Bạch hôn sự, đồng đẳng với toàn bộ Viêm Dương môn đều nhìn chúng chuyện này, cũng sẽ toàn lực ứng phó ủng hộ Trần Bình. Nếu như thế, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Liêu gia thái độ, cũng sẽ cải biến Liêu gia đối đãi Trần Bình cùng việc hôn sự này chỉnh thể thái độ. Dù sao Trần Bình cho ngoại nhân một loại cảm giác liền là, hắn thân là Tần Vân môn trưởng giáo Vân Sơn chân nhân hậu sinh ban bối. Tầng này quan hệ nhìn như cực kỳ khủng bố, kỳ thực bởi vì khoảng cách duyên cớ, Tần Vân môn cùng Vân Sơn chân nhân căn bản liền không cách nào ảnh hưởng đến Liêu gia. Liêu gia đối với cái này tự nhiên không có hứng thú quá lớn, nhưng Viêm Dương môn khác biệt. Viêm Dương môn cùng Liêu gia cùng là thuộc châu thế lực lớn siêu cấp, cùng Liêu gia gần trong gang tấc. Lại Viêm Dương môn chỉnh thể, thực lực tại phía xa Liêu gia phía trên. Mình vị này Viêm Dương môn thánh tử đều tự mình ra mặt, Liêu gia cho dù là lại thế nào không tình không nguyện, cũng phải cấp mình ba phần chút tình mọn. Nhưng mà để Viêm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặc dù mình nói ra lời nói này, đích thật là để trước mắt vị này Liêu gia trưởng lão cảm thấy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù mình lại thế nào đứng ra vì Trần Bình nói chuyện, toàn lực ủng hộ Trần Bình, trên mặt của đối phương, ngoại trừ một chút không thể tưởng tượng nổi bên ngoài, căn bản liền không có nửa điểm động dung ý tứ. Phản phất liền là tại nói cho Viêm Thiên, cho dù Viêm Thiên toàn lực ứng phó ủng hộ Trần Bình, cũng vô pháp cải biến Liêu gia quyết định. Viêm Thiên trong lòng âm thầm suy đoán, hẳn là người của Liêu gia, căn bản cũng không rõ ràng Trần Bình chân chính thực lực, không rõ ràng đối phương thiên phú chỗ. Nếu không, cũng không có khả năng như thế không nhìn Trần Bình, không có đem Trần Bình coi là chuyện to tát. Nếu như thật như thế, có vẻ như cũng có khả năng này. Cho dù là trước đó Viêm Thiên, cũng căn bản không rõ ràng Trần Bình chân chính thực lực, không rõ ràng lá bài tẩy của đối phương chỗ. Cũng chỉ có cùng Trần Bình đường đường chính chính đại chiến một trận, đang chiến đấu ở trong mới hiểu rõ đến, Trần Bình so với chính mình trong tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều. Yêu nghiệt như thế nghịch thiên tồn tại, cũng là Viêm Thiên chưa bao giờ từng thấy. Cũng chính là cùng Trần Bình không đánh nhau thì không quen biết, cả hai mới có thể kết làm chi kỷ kết làm bạn tốt. Chương 478, là ai ở sau lưng âm người chương 478, là ai ở sau lưng âm người thu liễm tâm tư, Viêm Thiên trên mặt, như cũng không có toát ra quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là cười ha hả nói nếu là nếu như vậy, đã đi tới Liêu gia, ta muốn đi nhìn một chút vị bằng hữu kia, hẳn là không vấn đề gì à. Liêu gia vị trưởng lão này, lúc này mới cười ha hả nói, không có vấn đề không có vấn đề, Trần công tử bây giờ ngay tại của Liêu gia ta một tòa thiền điện tu hành. Ngoài ra, hắn cũng là Liêu gia ta lớn nhất quý khách, Liêu gia sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ, Trần công tử tu hành cần có hết thể vật tư. Đang lúc nói chuyện đồng thời liền tìm tới một tên thị nữ, phân phó một tiếng, để nó mang theo Viêm Thiên đi hướng Trần Bình nơi ở. Trần Bình lúc này mới lạnh nhạt nhẹ gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi đồng thời, đột nhiên lại nói ra, ta đều đã có rất nhiều năm, chưa từng nhìn thấy Liễu Bạch muội muội. Hôm nay đến đây còn có một chuyện, muốn nhìn một chút Liễu Bạch muội muội thực lực, đến tột cùng trưởng thành đến kinh khủng bực nào tình trạng. Viêm Thiên cùng Liễu gia đại tiểu thư Liễu Bạch cũng coi là quen biết cũ, cả hai cũng là thường xuyên gặp mặt. Dù sao một cái làm Liễu gia thiên kim đại tiểu thư, một cái làm Viêm Dương môn thánh tử, nó thân phận địa vị có thể nói là lực lượng ngang nhau tồn tại. Lại thêm Viêm Thiên bây giờ thân phận địa vị, đưa ra yêu cầu này, người của Liễu gia cũng không có bất luận cái gì cự tuyệt đạo lý. Mà ở nghe được Viêm Thiên lời nói này về sau, lại làm cho Liễu gia trưởng lão sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cũng sớm đã khó coi tới cực điểm. Hắn chỗ đó không rõ ràng, Viêm Thiên cử động lần này chân thực dụng ý đơn giản liền là muốn làm lý do Trần Bình cùng Liễu Bạch sáng tạo một cái gặp mặt điều kiện. Hắn cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử, cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng đối mặt Viêm Thiên đề ra yêu cầu này, Liễu gia trưởng lão căn bản liền không có tìm tới bất luận cái gì một chút xíu cự tuyệt đạo lý. Không nói Viêm Thiên nguyên bản liền nhận biết Liễu Bạch, cả hai cho dù không phải thân mật vô gian bằng hữu, cũng coi là bằng hữu quan hệ. Thêm nữa Viêm Thiên thân phận địa vị còn tại đó, làm Viêm Dương môn thánh tử, có thể nói là địa vị tôn sùng tồn tại, tương đương với Liêu gia thiếu chủ. Phóng nhãn toàn bộ thuộc châu, đều là cấp cao nhất con cưng của trời. Vô luận đi ở đâu, nhất định phải có gia chủ cấp bậc nhân vật tự mình đến đây tiếp đãi. Viêm Thiên tự mình đến đây Liêu gia bái phỏng, theo đạo lý mà nói, nhất định phải từ chủ nhà họ Liễu, cũng hoặc là Liêu gia nhân vật hết sức quan trọng, tự mình đến đây tiếp đãi. Có thể vấn đề mấu chốt là chủ nhà họ Liêu cùng Liêu gia rất nhiều cao tầng, toàn bộ đều đi nên đón một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Toàn bộ Liêu gia cũng chỉ còn lại có mình như thế một cái, hơi có một chút xíu phân lượng trưởng lão. Chỉ bằng hắn chỉ là một trưởng lão thân phận, tới đón đợi Viêm Thiên, đích thật là có chút không phù hợp quy củ. Đã như vậy, vì có thể tại thân phận địa vị bên trên có chỗ xứng đôi, để Liễu Bạch vị này Liễu gia thiên kim đại tiểu thư tới đón đợi Viêm Thiên, mới là ổn thỏa nhất tồn tại. Nếu không, lan truyền ra ngoài, bị người hưu tâm dẫn đạo một phiên, sợ rằng sẽ cho người một loại ảo giác. Người của Liễu gia cũng không có đem Viêm Thiên, vị này Viêm Dương môn thánh tử đặt ở đáy mắt, thậm chí còn có thể có người đồn, Liễu gia đã cuồng vọng đến không có đem Viêm Dương môn để vào mắt. Không chỉ có thất lễ, thậm chí còn âm thầm đắc tội Viêm Dương môn. Dù là Liễu gia lại thế nào cả gan làm loạn, cũng không dám tại bực này thời điểm, vô duyên vô cớ đắc tội Viêm Dương môn, bực này so với chính mình còn cường đại hơn thế lực. Liễu gia trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, há to miệng, nguyên bản còn muốn tìm ra từ chối chi ngôn. Thì như tự mình đại tiểu thư đang lúc bế quan, thật sự là không tiện tiếp đại khách lạ. Nhưng mà đối mặt Viêm Thiên nóng rực ánh mắt, vốn là muốn giảng thuật đi ra từ chối ngôn ngữ, lúc này lại ngay cả nửa chữ đều không thể giảng thuật đi ra. Dù sao Liễu gia thực lực còn tại đó, đối với Viêm Dương môn mà nói, vẫn còn có chút nhỏ yếu. Nó thực lực tổng hợp, căn bản liền không cách nào cùng Viêm Dương môn đánh đồng. Cùng nó nói Liễu gia là thuộc châu bá chủ, còn không bằng nói, Viêm Dương môn mới là thuộc châu chân chính tuyệt đối bá chủ, không thể địch nổi tồn tại. Tuy nói tại Tần An Lan trong chuyện này, Liễu gia đích thật là nho nhỏ hố Viêm Dương môn một thanh. Nhưng Liễu gia lúc này, còn chưa từng leo lên trên một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan. Lúc này cùng Viêm Dương môn mặt, đối với Liễu gia mà nói không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ tốt. Nếu như có thể ôm vào Tần An Lan ủi, Liễu gia triệt để bay lên. Đến giờ, nho nhỏ Viêm Dương môn, bọn hắn căn bản liền chưa từng đặt ở đáy mắt. Về phần hiện tại, vẫn là muốn giữ gìn mặt ngoài quan hệ. Suy tư sau một lát, Liễu gia trưởng lão lúc này mới gật đầu nói, Viêm Dương môn thánh tử tự mình đến đây bái phỏng, một tí tẹo như thế tiểu yêu cầu, Liễu gia ta ha có từ chối đạo lý. Tiếng nói vừa ra đồng thời, lại tìm đến một tên thị nữ, làm cho đối phương đi đem Liễu gia đại tiểu thư Liễu Bạch cho mời tới. Nhìn đến đây, Viêm Thiên lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, lại lâm vào suy tư. Suy tính sự tình, tự nhiên vẫn là một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan đi vào Thục Châu sự tình. Đường đường một lần Tịnh Kiên Vương thế tử, tự mình đến đến Thục Châu. Như thế tin tức quan trọng, bọn hắn Viêm Dương môn thế mà không có đạt được bất luận cái gì một chút xíu phong thanh, thật sự là có chút kỳ quá thay quái cũng. Ai cũng rõ ràng, Hiên Viên đế tộc dần dần sụt dốc, Tần thị nhất tộc nhanh chóng quật khởi, loan thoáng đã có thay thế Hiên Viên địa tộc thân phận địa vị, mà Tần An Lan làm một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều có được địa vị vô cùng quan trọng. Giống Tần An Lan loại này, Thiên Viêm đế quốc lớn nhất con cưng của trời, giá lâm Thục Châu. Đối với Thục Châu tất cả thế gia đại tộc cùng tông môn thế lực mà nói, đều là một kiện chuyện kinh thiên động địa. Thậm chí bởi vì Tần An Lan đến, Thục Châu cách cục đều sẽ vì đó sửa. Viêm Dương môn tuy nói không tham dự chuyện của triều đình, nhưng đối với Tần An Lan loại này quyền quý nhân vật đến, cũng hẳn là tự mình tiến đến nên tiếp. Nhưng hôm nay tình huống là, Viêm Dương môn căn bản liền không có nhận được tin tức, lại như thế nào tiến đến nên đón. Mặt ngoài, Viêm Thiên bất động thanh sắc, cũng không có bởi vì chuyện này có nửa điểm phức tạp cảm xúc. Ở sâu trong nội tâm, cũng sớm đã lâm vào cháy bỏng ở trong, cũng đang suy tư đến cuối cùng, là ai phong tỏa tin tức, không cho Viêm Dương môn đạt được bất kỳ một chút xíu phong thanh. Có thể không khách khí chút nào nói, bằng vào Viêm Dương môn tại Thục Châu thân phận địa vị cùng căn cơ, Thục Châu chuyện lớn chuyện nhỏ, căn bản liền không thể gạt được Viêm Dương môn hai mắt. Thì càng không cần phải nói, Tần An Lan vị này Thiên Viêm đế quốc một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đến. Như thế thiên đại sự tình, Viêm Dương môn nguyên bản ngay đầu tiên liền sẽ nhận được tin tức. Nhưng bây giờ chịu, nhất định có người từ đó cản trở, cố ý không cho Viêm Dương môn nhận được tin tức. Đến tột cùng là ai? Là một ít thế gia đại tộc, vẫn là thuộc châu mục, cũng hoặc là nói là chính là trước mắt Liễu gia. Viêm Thiên ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt thì là Liễu gia vị trưởng lão kia cười ha hả thần sắc, chính một mặt cười híp mắt nhìn lấy mình, cũng nhẹ gật đầu, cùng đối phương hàn huyên vài câu. Chương 479, có thể làm lốp xe dự phòng. Chương 479, có thể làm lốp xe dự phòng. Tuy nói nội tâm suy tư ngàn vạn, nhưng trước mắt tình huống là Tần An Lan nếu như đã đi tới thuộc châu, lại đi xoắn suýt tin tức này đã không có bất kỳ tác dụng gì. Đã chính mình cũng có thể có được tin tức, chắc hẳn Viêm Dương môn bên kia hẳn là cũng thu vào tin tức, thậm chí đã trong bóng tối bắt đầu điều tra chuyện này. Mà dưới mắt, Viêm Thiên cần phải làm là đến là mình hảo huynh đệ Trần Bình chống đỡ chẳng tử, vì Trần Bình chống đỡ chẳng diện. Chỉ có để hảo huynh đệ Trần Bình ôm mỹ nhân về, Viêm Thiên tại chuyến đi này không tệ. Ngay tại Viêm Thiên lâm vào suy tư đồng thời, một bóng người đi tới đại điện. Người này không phải người khác, chính là cùng Viêm Thiên tương giao thật vui, không đánh nhau thì không quen biết hảo huynh đệ Trần Bình. Nhìn thấy Trần Bình tinh thần sung mãn, khí huyết sung túc, cũng làm cho Viêm Thiên trong lòng âm thầm tụng khẩu khí. Như thế xem ra, Liễu gia mặc dù không hài lòng Trần Bình, vị này tới cửa con rể, nhưng tại đối đãi Trần Bình vấn đề bên trên, chí ít còn không có bạc đãi đối phương. Không giống những cái kia mắt chó coi thường người khác thế lực, thậm chí vận dụng bạo lực thủ đoạn, cưỡng ép đem đối phương đuổi đi, cũng hoặc là sử dụng một ít cái lạnh thủ đoạn bạo lực, mà đối đãi cái kia tới cửa con rể. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Viêm Thiên Tài phát hiện, mình đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn có một loại buồn lo vô cớ cảm giác, hoàn toàn là mình suy nghĩ nhiều. Đối với mình tiểu huynh đệ này, tuy nói hai người nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng Viêm Thiên cũng là phi thường rõ ràng tính tình của đối phương cùng bản lĩnh. Trần Bình căn bản cũng không phải là loại kia có thể ăn thiệt thòi ăn ám quy chủ, mặc dù nhìn bề ngoài một bộ người vật vô hại bộ dáng, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ, hòa ái dễ gần cảm giác. Trên thực tế, Trần Bình thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều, vô luận làm hữu lược thủ đoạn vẫn là bản lĩnh, Trần Bình đều coi là cùng thế hệ ở trong người nổi bật, thậm chí một ít lao tiền bối mà nói cũng đã có chim mà không bằng. Những cái kia xem thường Trần Bình người, sớm muộn cũng sẽ ở phía trên này ăn thiệt thòi lớn. Trước đó tại cùng Hỏa Tiễn cùng một cùng ra ngoài du lịch thời điểm, đối với Trần Bình rất nhiều thủ đoạn, Viêm Thiên cũng là rõ như lòng bàn tay. Tại được chứng kiến Trần Bình vượt qua cùng thế hệ thủ đoạn, thậm chí vượt qua cùng thế hệ năng lực về sau, mới có thể để Viêm Thiên đối với vị tiểu huynh đệ này vui lòng phục tùng. Cũng sớm đã đem Trần Bình dẫn là chi kỷ. Hai người không giống thân huynh đệ, lại có được sâu giống như thân huynh đệ tình cảm. Khi nhìn đến Viêm Thiên đến về sau, Trần Bình trên gương mặt kia cũng toát ra mấy phần cảm động tiêu dung. Ở sâu trong nội tâm, đích thật là bị cảm động đến. Hắn tự nhiên rõ ràng, Viêm Thiên chạy đến nơi đây đến tuột cùng là vì sao? Đơn giản liền là lo lắng cho mình tại Liễu gia bị ủy khuất, bởi vậy đặc biệt chạy tới cho mình chống đỡ chẳng tử. Viêm Thiên chính là Trần Bình ở bên ngoài, giao cho vị thứ nhất hảo bằng hữu, cũng là ngoại trừ Tiểu Sơn thôn những lao nhân kia bên ngoài, cái thứ nhất đối với mình người tốt. Trần Bình nội tâm cũng cực kỳ may mắn, đang đi ra Tiểu Sơn thôn về sau, thế mà gặp Trần Bình như thế một vị hảo hữu chí giao. Giao hữu như thế, còn cầu mong gì? Cùng ngày đồng thời, hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, tương lai có một ngày, nhất định sẽ làm cho Viêm Thiên cùng Viêm Thiên chỗ Viêm Dương môn phồn vinh hưng thịnh, hắn tuyệt đối sẽ để Viêm Thiên là mình nỗ lực, đạt được vốn có hồi báo, cho Viêm Thiên cùng Viêm Dương môn mang đến vô thượng vinh dự. Như vậy, cũng không uổng công hai người bọn họ tương giao một trận, không uổng phí hai người kết làm tri kỷ hảo hữu. Hai vị hảo hữu, tuy nói chỉ có không đến thời gian nửa tháng không thấy, liền giống như mấy chục năm không thấy hảo hữu chí giao bình thường. Một trận nói chuyện trời đất, không nói chuyện không nói. Cả hai quan hệ trong đó cũng là thân mật vô gian. Không biết còn tưởng rằng hai người tìm được thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Bên cạnh Liễu gia trưởng lão cũng đem hai người động tác thần thái thu hết vào mắt, không khỏi lâm vào suy tư ở trong. Như thế xem ra, Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên cùng Trần Bình quan hệ trong đó sát rất, căn bản cũng không phải là loại kia quân tử chi giao nhạt như nước, cũng không phải bình thường bằng hữu quan hệ, thậm chí đã trở thành không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày huynh đệ thân thiết. Đơn giản chính là sinh tử chi giao. Hắn Trần Bình có Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên, bực này sinh tử chi giao hảo hữu. Như vậy suy nghĩ một chút Trần Bình, để nó trở thành bọn hắn Liêu gia đại tiểu thư phu quân, cũng không phải không có khả năng này. Liêu gia trưởng lão tự nhiên rõ ràng, tự mình gia chủ đăm chiêu suy nghĩ, cũng biết đối phương toàn bộ mưu đồ. Đơn giản liền là muốn tác hợp tự mình đại tiểu thư Liễu Bạch, cùng một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, để Liễu Bạch có thể gả cho Tần An Lan. Đối với chuyện này, Liêu gia trưởng lão căn bản liền không coi trọng. Tuy nói tự mình đại tiểu thư Liễu Bạch, từng cái phương diện đều là cực kỳ đột xuất tồn tại. Vô luận là dáng người tướng mạo khí thế, phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Thậm chí phóng nhãn Bắc Minh đại lục, cũng là biết tròn biết méo tồn tại. Thì càng không cần phải nói, đại tiểu thư Liễu Bạch người mang phế kiếm chi thể, tương lai tiềm lực, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng. Đợi một thời gian, thành tựu chuẩn đế cảnh giới, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Bắc Minh đại lục những ngày kia chi tiêu tử, có thể may mắn được đại tiểu thư nhìn chúng, cũng là bọn hắn may mắn. Có thể không khách khí chút nào nói, cho dù là để đại tiểu thư gả cho những hoàng tử kia, cũng hoàn toàn xứng với những người kia. Nhưng một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử là người phương nào? Đối phương là một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ, chính là toàn bộ Thiên Viêm đế quốc cấp cao nhất, thân phận tôn quý nhất người, dạng gì tuyệt thế mỹ nữ đối phương không có gặp qua. Cho dù là những gia tộc kia đích nữ, tông môn thánh nữ, Tần An Lan chỗ kiến thức đến, quả thực là nhiều vô số kể. Tự mình đại tiểu thư mặc dù ưu tú, nhưng chưa hẳn có thể đả động Tần An Lan, còn nữa mà nói, bọn hắn đối với Tần An Lan tính cách đặc điểm, cũng có sự hiểu biết nhất định, có vẻ như Tần An Lan bên cạnh, căn bản liền không có bao nhiêu nữ nhân. Như thế cũng có thể nhìn ra được, vị yêu một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, căn bản cũng không phải là đồ háo sắc. Phải biết, cho dù là đồng dạng thế gia đại tộc tử đệ, đối phương bên cạnh đều là mỹ nữ như mây. Trong phòng tiểu thiếp đều là nhiều vô số kể. Không nói cái khác, vẹn vẹn Thục Châu mục vị kia hoàn khố công tử ca, trong phòng liền có được hơn mấy trăm tên thị thiếp. Thì càng không cần phải nói, vụ trộm còn nuôi bao nhiêu nữ nhân. Lấy Tần An Lan thân phận địa vị, dù là bên cạnh nuôi tới mấy ngàn hào nữ nhân, cũng không có người dám nói Tần An Lan nửa điểm không phải. Thậm chí, còn cảm thấy loại chuyện này chính là thái độ bình thường, cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái. Nếu như một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan, trướng mắt thiên kim của bọn hắn đại tiểu thư Liễu Bạch, Liễu gia tại lùi lại mà cầu việc khác trong quá trình, suy nghĩ một chút trước mắt Trần Bình cũng không gì không thể. Dù sao Trần Bình thiên tư cũng là còn tại đó, lại có Viêm Dương môn xã chết Viêm Thiên vị này hảo hữu chí giao. Vô luận là thân phận địa vị vẫn là tiềm lực, so với bình thường con cưng của trời mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Cũng coi như chính là bọn hắn Liễu gia dự bị cân nhắc. Chương 480, còn không có đạt tới động tâm cảm giác chương 480, còn không có đạt tới động tâm cảm giác trước mắt vị này Liễu gia trưởng lão, đem Trần Bình cùng Viêm Thiên quan hệ trong đó thu hết vào mắt. Khi nhìn đến Trần Bình thế mà còn có Viêm Thiên, vị này hảo hữu chí giao thời điểm, trong lòng đã có quyết định. Nếu như một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử Tần An Lan, trước mắt thiên kim của bọn hắn đại tiểu thư Liễu Bạch, có lẽ còn có thể đem Trần Bình xem như lốp xe dự phòng. Nếu như bọn hắn nhà đại tiểu thư may mắn, bị Tần An Lan cho coi trọng, cái kia trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên hảo hữu Trần Bình, tự nhiên có bao xa lăn bao xa. Đừng nói hắn chỉ là Viêm Dương môn thánh tử Viêm Thiên hảo bằng hữu, cho dù là Viêm Thiên cha ruột tới, lại có thể như thế nào? Làm theo là có bao xa cho bọn hắn lăn bao xa. Đang ở trước mắt vị này, Liễu gia trưởng lão lâm vào trầm tư đồng thời, đại điện ở trong đột nhiên truyền đến từng đợt nhàn nhạt mùi thơm ngát vị, một vị mặc màu tuyết trắng tô y y, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy tuổi trẻ nữ tử, cứ như vậy nện bước bộ pháp đi tới trên đại điện. Nữ tử cặp kia sáng tỏ đôi mắt, cũng không có bất kỳ cái gì sát thái. Phản phất có một loại coi thường hết thảy, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Nhưng mà mặc dù là như thế cao lạnh trạng thái, như cũng mang theo vài phần câu hồn và phách, bị lực bắn ra bốn phía. Người này không phải người khác, chính là Liễu gia thiên kim đại tiểu thư Liễu Bạch. Liễu Bạch quét mắt tình huống hiện trường, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Viêm Thiên trên thân, hướng phía đối phương nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Viêm Thiên huynh, Liễu Bạch cùng Viêm Thiên cũng coi là quen biết cũ. Dù sao cả hai cùng là Thục Châu thế lực lớn siêu cấp nhân vật trọng yếu, lại là Tô Châu thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, cả hai ở giữa cũng thường xuyên liên hệ, gặp mặt không thua trăm lần. Mặc dù như thế, Liễu Bạch cũng chỉ là bình thản cùng đối phương lên tiếng chào hỏi. Tấm kia tinh xảo trên gương mặt như cũng không có toát ra bất luận cái gì một chút xíu biểu tình biến hóa. Khi nhìn đến Liễu Bạch một khắc này, Viêm Tiên trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Trước mắt Liễu Bạch hoàn toàn chính xác coi là quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, nhất là tấm kia thanh tú gương mặt, cực kỳ nén lòng mà nhìn. Chỉ tiếc duy nhất ma bệnh liền là tính tình cao lạnh, cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác. Nữ nhân như vậy liền giống với ôm vào trong ngực khối băng, che không thay đổi còn chưa tính, thậm chí còn có chút đả thương người tâm. Tại cùng Viêm Thiên lên tiếng chào hỏi về sau, Liễu Bạch lại đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân, nhìn về phía ánh mắt của đối phương ở trong đều mang có chút hiếu kỳ. Nàng cũng sớm đã biết được Trần Bình chính là vị hôn phu của mình, nhưng đối với môn này hôn ước, Liễu Bạch căn bản liền không đồng ý, cũng không có nửa điểm muốn thực hiện hôn ước ý tứ. Nhưng mặc dù như thế, đối với mình trên danh nghĩa vị hôn phu, Liễu Bạch thái độ vẫn như cũng là không mặn không nhạt, không có nửa điểm mừng rỡ, càng không có nửa điểm chán ghét ý tứ. Nàng chỉ là thuần túy muốn nhìn một chút mình trên danh nghĩa vị hôn phu đến tột cùng hình dạng thế nào, đến tột cùng là nhân vật cỡ nào. Trần Bình tự nhiên cũng nhìn thấy, Liễu Bạch chậm rãi đứng dậy, hướng phía Liễu Bạch vị trí đi tới. Hai vị này trên danh nghĩa vị hôn phu thê, riêng phần mình nhìn qua đối phương hai người ánh mắt, tại giữa không trùng đan vào một chỗ, cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Liễu Bạch lặng lặng nhìn qua Trần Bình cũng lặng lặng nhìn qua Liễu Bạch. Nguyên bản không có chút rung động nào, cũng không có bị ngoại giới bất luận cái gì chỗ quấy nhiễu Trần Bình, khi nhìn đến Liễu Bạch tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt thời điểm, ở sâu trong nội tâm cũng nhiều thêm một chút rung động. Liền ngay cả viên kia từ trước tới giờ không vì mà thay đổi tâm, lúc này phảng phất cũng vang lên một trận nạ giai điệu. Trên thực tế, in ấn Trần Bình căn bản cũng không phải là cái gì tốt sắc chi đồ. Sắc đẹp với hắn mà nói, hoàn toàn liền là phù vân. Sở dĩ đi vào Liễu gia lữ hành, lúc trước hôn ước cũng bất quá là Vân Sơn gia gia cho hắn định ra một tầng hôn ước. Đã Vân Sơn gia gia cùng đối phương từng có hứa hẹn, cho dù Trần Bình lại không làm sao hài lòng môn này hôn ước, cũng không thể thất tín với người. Về phần có thể hay không thực hiện hôn ước, cưới cái gọi là Liễu gia đại tiểu thư, Trần Bình căn bản liền không có để ở trong lòng, cũng chưa từng đem cái này hôn ước coi là chuyện to tát. Cũng không biết vì sao, khi nhìn đến Liễu Bạch một khắc này, Trần Bình viên kia bình tĩnh như nước tâm lại nổi lên từng đợt gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Trước mắt vị này xuất trần thoát tục, giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm đồng dạng nữ tử, chính là cùng mình từng có phân nước người, càng là hắn Trần Bình vị hôn thê, rất có thể vẫn là Trần Bình nửa đời sau linh hồn bạn lữ. Mặc dù ở đây trước đó giữa bọn hắn căn bản liền là ai cũng quen biết, hoàn toàn liền là người xa lạ, hôm nay cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Thậm chí khi biết cả hai ở giữa có hôn ước 10 vị trí đầu năm sau thời gian, cả hai căn bản cũng không biết sự tồn tại của đối phương, liền ngay cả tên của đối phương cũng chỉ là lần đầu tiên nghe nói. Đối với lẫn nhau ở giữa, càng là không có bất kỳ cái gì một chút xíu hiểu rõ. Nhưng bọn hắn ở giữa, lại bởi vì một tờ hôn thư, đem hai người vận mệnh một vững vàng buộc chung một chỗ, dẫn đến hai người có được cực kỳ thân mật quan hệ. Có thể không khách khí chút nào nói, hai người hoàn toàn liền là loại kia tương đối thân mật người xa lạ thôi. Tuy nói khi nhìn đến Liễu Bạch một khắc này, dẫn đến Trần Bình nội tâm miên man bất định, có vẻ hơi phức tạp. Nhưng mà mặt ngoài vẫn như cũng là bất động như núi, cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Chỉ là hướng phía Liễu Bạch điểm một chút đầu, cười nhạt một tiếng nói, gặp qua Liễu tiểu thư. Cùng ngay đồng thời, Trần Bình trong đầu không khỏi nhiều một cái ý niệm trong đầu. Nếu như vị hôn thê của mình chính là trước mắt vị này lạnh lùng như băng, cực kỳ điềm đạm nho nhã thiếu nữ, đúng đúng tại Trần Bình mà nói, còn có thể tiếp nhận. Có lẽ nên nghe từ Vân Sơn gia gia an bài, cưới trước mắt vị này Liễu gia đại tiểu thư, làm cho đối phương trở thành thê tử của mình. Trần Bình nội tâm đã có như vậy tính toán. Đối mặt Trần Bình chủ động chào hỏi, Liễu Bạch chỉ là một mặt bình thản nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì nhiều hơn một cái, liền ngay cả chính mình cũng khó mà nói nên lời cảm giác kỳ quái. Trước mắt vị này tuổi còn trẻ người, cho người loại thứ nhất cảm giác, tựa hồ cũng không tệ lắm. Trên thân không có bất kỳ cái gì một chút xíu, những cái kia thế gia đại tộc ăn chơi thiếu gia, vốn có khí chất, ngược lại cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Thêm nữa Trần Bình tướng mạo cũng không kém, vẫn là có mấy phần anh tuấn. Chí ít tại tướng mạo khí chất cái này một khối, cho người ấn tượng đầu tiên, cũng không tệ lắm tồn tại. Nhưng cho dù đối Trần Bình có không sai cảm giác, cũng vẹn vẹn không sai thôi. Trước mắt Trần Bình còn không đến mức để Liễu Bạch thấy một chút, liền có một loại chớp mắt và năm, từ đó khó mà quên, vừa thấy đã yêu cảm giác. Căn bản liền không có đến có thể để Liễu Bạch động tâm tình trạng. Liễu Bạch nguyên bản là trời sinh lãnh đạm người, tính cách tương đối băng lãnh. Cho dù là đối mặt trước mắt, vị này mình trên danh nghĩa Liễu Bạch cũng chỉ là có chút không sai cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nếu không phải Trần Bình đính lấy Liễu Bạch vị hôn phu tên tuổi, nếu như là tại trên đường cái gặp được đối phương, Liễu Bạch có lẽ liền ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn chúng đối phương một chút, chỉ là đem nó xem như một cái xa lạ người qua đường thôi. Chương 481, hảo huynh đệ, không tiếc mạng sống. Chương 481, hảo huynh đệ, không tiếc mạng sống. Viêm Thiên đem Liễu Bạch động tác thần thái thu hết vào mắt, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Từ Liễu Bạch cùng Trần Bình đều đối hai người cảm thấy ngạc nhiên trên thái độ, không khó nhìn ra đến. Trước đó, Liễu Bạch cùng Trần Bình hai người chưa từng gặp mặt, trước mắt cũng coi như được là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Như thế cũng có thể nói rõ, Liễu gia tại đối đãi Trần Bình thái độ, quả thực là không cần nói cũng biết. Tuy nói như thế, ba người tâm bên trong đều có riêng phần mình tính toán, ai cũng không có đem nội tâm ý tưởng chân thật giảng thuật đi ra. Ngược lại là bắt đầu thiên nam địa bắc, không có gì giấu nhau bắt đầu nói chuyện phiếm. Liễu Bạch mặc dù một lòng muốn tu luyện, muốn nắm giữ ở càng nhiều có quan hệ với kiếm đạo pháp thuật thần thông bên trên tri thức, tính cách tương đối lãnh đạm, nhưng cũng không phải loại kia hoàn toàn không biết chuyện ngốc bạch ngọt, một cái chỉ biết là tu luyện người máy. Làm Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Bạch ngoại trừ ngày bình thường không quen biểu đạt tình cảm của mình, đối đãi người tương đối lãnh đạo, nên có đối xử mọi người xử sự thái độ, Liễu Bạch tự nhiên cũng là minh bạch đối với thế gia đại tộc lễ nghi càng là rõ như lòng bàn tay. Nhưng phàm là sinh ra ở thế gia đại tộc đích nữ, trừ bỏ bị gia tộc coi trọng, đối nó tiến hành nhất định bồi dưỡng bên ngoài, có quan hệ với thế gia đại tộc rất nhiều lễ nghi cùng kiến thức, tự nhiên cũng là sẽ không rơi xuống. Đơn giản liền là phát triển toàn diện. Liễu Bạch tự nhiên cũng là như thế. Nhìn Trấn huynh bộ dáng, tựa hồ trước kia cũng không có ở bên ngoài sông xa qua, lần này chính là lần thứ nhất ra đi. Thông qua trải qua giao lưu, Liễu Bạch tựa hồ cũng đã nhìn ra, Trần Bình tựa như là loại kia từ trong núi lớn đi ra hải tử bình thường. Mặc dù có nhất định năng lực, nhưng đối với phía ngoài kiến thức, cùng thế gia đại tộc lễ nghi, hoàn toàn liền là nhất khiếu bất thông. Cũng không nhịn được nội tâm hiếu kỳ, mở miệng dò hỏi. Đúng là như thế. Trần Bình nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lúc này liền đem chính mình ra ngoài du lịch rất nhiều sự tình, đại khái giảng thuật một lần. Giảng thuật trong quá trình, không chút hoang mang, không tiêu không gấp, cũng không có nửa điểm hư giả khoa trương ý tứ. Dù cho là cực kỳ bình thản ánh mắt, khả Trần Bình ngôn ngữ ở trong, tựa hồ có một loại câu hồn đoạt phách bị lực, để cho người ta theo bản năng đi lắng nghe đối phương giảng thuật hết thảy. Cho dù là đứng ở bên cạnh, cũng không có chen vào bất luận cái gì miệng, tùy ý bọn hắn chuyện phiếm liêu ra trưởng lão. Lúc này cũng nhìn không chuyển mắt, tập trung tinh thần nghe Trần Bình giảng thuật những kinh nghiệm kia. Đợi cho Trần Bình sau khi giảng thuật xong, bên cạnh Viêm Thiên cũng bắt đầu cho thỏa đáng huynh đệ chạm tràng, không khỏi đem Trần Bình một hồi lâu mãnh liệt khen. Trần huynh tài năng trên ta xa, thắng ta mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ta lúc đầu tại du lịch thời điểm, trùng hợp cùng Trần huynh kết bạn, đương thời còn cùng Trần huynh so tài một trận. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực, căn bản cũng không phải là Trần huynh đối thủ, nếu không phải là Trần huynh hạ thủ lưu tình, đúng lúc thu tay lại, chỉ sợ ta cũng sớm đã bị Trần huynh đè xuống đất ma sát. Nghe được Viêm Thiên giảng thuật ra lời nói này, để bên cạnh Liêu gia trưởng lão, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên mặt càng là toát ra một chút không thể tin thần sắc. Vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân, phát ra một tràng thốt lên thanh âm, cái này sao có thể? Đây quả thực là không có khả năng. Viêm Thiên có thể nói là Thục Châu chói mắt nhất thiên tiêu, phóng nhãn toàn bộ Thục Châu cùng thế hệ ở trong, đều là loại vô địch tồn tại. Cho dù phóng nhãn lớn như vậy Bắc Minh đại lục, đều có nó nhất tịch chi địa, có thể cùng những cái được gọi là con cưng của trời chống lại. Đồng thời Liễu Bạch còn người mang thể chất đặc biệt Viêm Dương thần thể. Tuy nói Viêm Thiên chỉ là thần hoàng sơ kỳ cảnh giới, nhưng nương tựa theo thể chất đặc thù, tăng thêm Viêm Thiên rất nhiều thủ đoạn, gặp được thần hoàng trung kỳ cảnh giới tu sĩ, đều có thể thoải mái mà chiến thắng. Cho dù là cùng thần hoàng hậu kỳ cảnh giới tu sĩ giao thủ, cũng chưa chắc sẽ bị thua. Cho dù là Liễu gia Thiên Kim đại tiểu thư Liễu Bạch, tuy nói tương lai tiềm lực chưa chắc sẽ tại Viêm Thiên phía dưới, nhưng hiện nay thực lực so với Viêm Thiên mà nói, như cũng còn kém bên trên một chút hòa hậu. Như thế một vị tuổi còn trẻ, tiềm lực to lớn, thực lực siêu cường, phóng nhãn cùng thế hệ ở trong đều có thể bài danh phía trên người nổi bật. Thế mà ngay cả Trần Bình đều đánh không lại, thậm chí còn bị Trần Bình đè xuống đất ma sát. Phải biết, hiện tại Trần Bình cho ngoại nhân một loại cảm giác liền là phong hoàng trung kỳ cảnh giới thôi. Lấy phong hoàng trung kỳ cảnh giới, liền có thể nắm vững thắng lợi, đánh bại Viêm Thiên vị này người mang thể chất đặc thù người, không khỏi cũng quá làm trò cười cho thiên hạ. Nói ra đều để người có chút khó có thể tin. Liêu gia trưởng lão cũng không cho rằng Viêm Thiên cử động lần này chính là vì tuyên truyền thu Trần Bình tên tuổi, cố ý quyết đại đối phương, thậm chí dùng mình tài nghệ không bằng người lời nói đến cất nhắc Trần Bình. Bởi vì đối phương thân là Viêm Dương môn thánh tử, cho dù là vì Trần Bình cũng sẽ không làm ra có hại mình danh dự, có hại Viêm Dương môn danh dự sự tình. Bởi vậy Viêm Thiên nói tới 89/10 chính là thật. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Trần Bình gia hỏa này đích thật là không thể coi thường. Nếu như thế, Trần Bình không chỉ có được cực kỳ khủng bố thiên phú, có thể nói là thiên tài ở trong thiên tài, yêu nghiệt ở trong yêu nghiệt. Nghĩ tới những thứ này, để Liễu gia trưởng lão trên mặt toát ra mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm xúc, đang nhìn hướng Trần Bình ánh mắt ở trong đều mang mấy phần kiểu khác dị sắc. Nếu như Trần Bình thật khủng bố như thế, vậy bọn hắn Liễu gia liền phải một lần nữa đánh giá Trần Bình, thật tốt ước định một phen. Nếu như thật như thế, để tự mình đại tiểu thư Liễu Bạch gả cho Trần Bình, tựa hồ cũng không gì không thể. Liền ngay cả Liễu Bạch đang nghe lời nói này về sau, trên mặt cũng toát ra có chút chấn kinh, vô ý thức đem ánh mắt đặt ở Trần Bình trên thân, quan sát tỉ mỉ. Nàng cũng không có nghĩ đến Trần Bình thực lực thế mà kinh khủng như vậy. Liễu Bạch một lòng tu luyện, khát vọng đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đối với những cái này tiềm lực to lớn, thực lực siêu cường người, tự nhiên muốn cùng chi nghiên cứu thảo luận một phiên. Nếu là có khả năng, còn nghĩ đến cùng đối phương so tài một phiên. Nghe được Viêm Thiên giảng thuật xong những này, Trần Bình thì là theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Viêm Thiên trên thân. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương, đều mang mấy phần cảm động đến rơi nước mắt. Hắn chỗ đó không rõ ràng, Viêm Thiên sở dĩ nói ra lời nói này, đơn giản chính là vì mình tạo thế thôi. Tuy nói Viêm Thiên vừa rồi giảng thuật toàn bộ đều là sự thật, không có bất kỳ cái gì hư giả tuyên truyền thành phần ở bên trong, nhưng bị Tần An Lan bực này bên ngoài thoạt nhìn cảnh giới tại phía xa dưới mình người đánh bại, nói ra đích thật là có chút không dễ nghe, thậm chí để ngoại nhân biết được đối với Viêm Thiên tên tuổi đều là một cái không lớn đả kích. Trần Bình hoàn toàn liền là dẫm tại Viêm Thiên vị này Viêm Dương môn thánh tử trên đầu, dẫm lên đối phương thượng vị, mượn Viêm Thiên vang dội tên tuổi của mình. Hảo huynh đệ, đây mới thật sự là hảo huynh đệ, quả thật là vì huynh đệ không tiếc mạng sống. Vì hắn Trần Bình ngay cả mình tên tuổi cũng không cần. Có những này, Trần Bình đối với mình hảo huynh đệ Viêm Thiên càng cảm động đến rơi nước mắt, ở trong lòng yên lặng vì đối phương điểm một cái tán. Chương 482, lốp xe dự phòng thủy chung đều là lốp xe dự phòng. Chương 482, lốp xe dự phòng thủy chung đều là lốp xe dự phòng. Nghe nói Trần Bình lại có thể đánh bại Viêm Tiên, cũng rốt cục để Liễu Bạch tới một chút hứng thú. Liền ngay cả tấm kia tinh xảo trên gương mặt đều toát ra một điểm hiếu kỳ. Tại chỗ liền hỏi thăm Trần Bình cùng Viêm Tiên, giữa hai người cuộc chiến đấu kia rất nhiều chi tiết. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trước mắt Liễu Bạch tuy nói làm Liễu gia đại tiểu thư, chính là loại kia cao cao tại thượng nhân vật, nhưng hắn càng nhiều vẫn là si mê với pháp thuật thần thông, si mê với tầng thứ cao hơn tu vi. So với cái gì chúng tinh cùng nguyện, cái gì thuộc châu đệ nhất mỹ nhân xưng hô, hắn đối với những cái kia cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu là có thể thu hoạch được một ít đặc biệt pháp thuật thần thông, cũng hoặc là mịt mờ khó hiểu đồ vật, hắn ngược lại càng thêm truy cầu này thuật nghiên cứu này thuật. Trần Bình tựa hồ cũng hiểu biết Liễu Bạch ý nghĩ, mặt mỉm cười lấy liền đem giữa hai người đại chiến sự tình giảng thuật một lần, thậm chí đem chính mình thi triển một ít thần pháp thuật thần thông cũng cùng nhau giảng thuật ra. Trần Bình từ nhỏ đến lớn liền bị mấy vị danh sư tỉ mỉ dạy bảo, có thể nói là sư thừa rất nhiều. Hắn cũng không phải là xuất từ thế gia đại tộc, nhưng mà từ nhỏ nhận đến giáo dưỡng cùng từ nhỏ lấy được tài nguyên, so với những cái kia thế gia đại tộc mà nói, cũng đã có chi mà không bằng. Tuy nói tiểu sơn thôn bên trong mấy vị lao gia gia nãi mãi, toàn bộ đều là phong đô thành dư nghiệt, cũng không nên quên, những người kia nguyên bản tại đương thời cũng coi như được là nhất đại cường giả. Có thể từ tần thị nhất tộc truy sát ở trong thoát đi đi ra, giữ được tính mạng, liền đã coi là thiên truy bách luyện tồn tại, đều có được cực kỳ cao thâm pháp thuật thần thông cùng đạo hạnh. Tại một số phương diện, cũng có chỗ độc đáo của nó. Thêm nữa Trần Bình ngộ tính cực cao, có những người này dốc túi tương thụ, có thể nói là thành xuất vu lam mà thắng lam. Tại Trần Bình giảng thuật ở trong, đối với một ít đạo pháp thần thông lý giải, cũng đạt tới một loại mức lô hỏa thuần thành. Các loại pháp thuật thần thông, vô luận là gặp qua, cũng hoặc là chưa nghe nói qua, Trần Bình đều có thể hạ bút thành văn, có mình độc đáo kiến giải. Nghe được Trần Bình giảng thuật, cũng làm cho Liễu Bạch đùi ngùi mãi thôi, thu hoạch rất nhiều. Trong lòng âm thầm cảm khái, người trước mắt so trong tưởng tượng của ta khủng bố hơn rất nhiều, đích thật là có nó không tầm thường chỗ. Lần nữa nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt đều mang kiểu khác ý vị, phản phất có mấy phần lau mắt mà nhìn ý tứ. Không chỉ là Liễu Bạch, vị này Liễu gia đại tiểu thư triệt để chấn kinh cũng cải biến di vãng đối Trần Bình cách nhìn. Liền ngay cả bên cạnh vị này Liễu gia trưởng lão, lúc này cũng triệt để tâm phục khẩu phục. Nhìn về phía Trần Bình ánh mắt, ngoại trừ chấn kinh, cũng chỉ còn lại có rung động. Lúc này Liễu gia trưởng lão đối Trần Bình có thể nói là quỳ bái, phục sát đất. Phải biết vị này Liễu gia trưởng lão, thế nhưng là sống mấy ngàn năm tồn tại, bản thân càng là thánh nhân cảnh giới cường giả, đặt ở toàn bộ Thục Châu đều coi là bài danh phía trên cường giả. Nhưng hôm nay, ngay tại Trần Bình như thế một cái niên kỷ nhẹ nhàng, thực lực tại phía xa dưới mình trước mặt tiểu bối, lại phát hiện nghe được Trần Bình giảng thuật, thế mà để cho mình thu hoạch rất nhiều. Yêu nghiệt, người trước mắt tuyệt đối là ngàn năm một thở, thậm chí vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Vị này Liễu gia trưởng lão trong lòng không khỏi suy tư. Trên thực tế, Liễu gia tử vừa mới bắt đầu liền phát hiện Trần Bình không tầm thường, biết được người này thiên phú cực giai, tương lai tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Về phần cái khác đồ vật, ngoại trừ biết được Trần Bình mặt ngoài thân phận, Liễu gia đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà thiên phú cái đồ chơi này cũng bao hàm rất nhiều các mặt tồn tại, cũng có được đủ loại nhân tố ảnh hưởng. Tỷ như hậu thiên bồi dưỡng, tỷ như tuổi tác, tỷ như nắm giữ lấy rất nhiều phức tạp pháp thuật thần thông, cũng hoặc là có thể chất đặc biệt. Có thể tại 20 tuổi thời điểm đột phá phong hoàng cảnh giới, cùng tại 30 tuổi thời điểm đột phá phong hoàng cảnh giới, có thể nói là có ngày đêm khác biệt, cách biệt một trời. Trần Bình mặc dù là phong hoàng cảnh giới tu sĩ, nhưng hắn hiện tại 20 có 8. Tại cảnh giới này đột phá phong hoàng cảnh giới, mặc dù coi là yêu nghiệt, nhưng còn không có đạt tới loại kia cấp cao nhất thiên tiêu hàng ngũ, chỉ có thể xưng là đồng dạng thiên tài thôi. Trái lại bị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, đối phương sở dĩ vang danh thiên hạ, chính là bởi vì đối phương tại chừng 20 tuổi thời điểm, liền đã đột phá phong hoàng cảnh giới, hiện tại càng là đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào, liền ngay cả Liễu gia nhân đều không được mà biết. Nhưng giờ này khắc này, trước mắt vị này Liễu gia trưởng lão lại bén nhạy phát hiện, trước mắt Trần Bình quả thực không đơn giản, thậm chí đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình. Không chỉ có được lấy lực lượng cường hãn, sức chiến đấu càng là bạo dạn tồn tại, có thể nghiền ép Viêm Thiên tồn tại. Đối với rất nhiều đạo pháp thần thông lực lĩnh ngộ cùng lực khống chế, cũng đạt tới một loại hiệu quả kinh người. Nếu không có bởi vì tuổi tác cùng tu vi hạn chế, trước mắt Trần Bình hoàn toàn chính xác có thể xưng là một đời tông sư. Nếu như bọn hắn Liễu gia có thể mời chào Trần Bình, có thể làm cho Trần Bình thành vì Liễu gia con rể, chỉ sợ đối với toàn bộ Liễu gia mà nói, đều có một cái bay vọt về chất. Liễu gia tương lai có lẽ còn có thể dựa vào lấy Trần Bình, đạt tới một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Cái này hoàn toàn liền là Liễu gia một loại tạo hóa. Nếu là ở Dĩ Vãng, Liễu gia trưởng lão khi biết Trần Bình thực lực khủng bố về sau, nhất định sẽ không chút do dự hướng gia chủ đề cử, đem lại tiểu thư gả cho Trần Bình. Thậm chí hắn cũng tin tưởng, gia chủ đối với cửa hôn sự này cũng sẽ không có bất luận cái gì phản đối thành phần ở bên trong. Đáng tiếc, chỉ tiếc ga đừng quên, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử sắp giáng lâm. Đối với Trần Bình vị này yêu nghiệt mà nói, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử vô luận thân phận, địa vị, vẫn là thiên phú, cảnh giới đều tại phía xa Trần Bình phía trên. Liễu gia ngay từ đầu cũng đã đem Trần Bình xem như lốp xe dự phòng. Về phần hiện tại, cho dù Trần Bình biểu hiện lại yêu nghiệt, tại một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử trước mặt, cũng vô pháp phát sáng. Lốp xe dự phòng thủy chung đều là lốp xe dự phòng. Muốn chuyển chính thức, trải qua khó khăn, làm sao dừng ngàn khó vạn hiểm. Ngay tại vị này Liễu gia trưởng lão lâm vào suy tư đồng thời, một tên Liễu gia tộc nhân lộn nào, hào hứng vội vàng lao đến, lúc này liền hướng phía trước mắt trưởng lão, cùng Liễu Bạch chắp tay. gặp qua đại tiểu thư, ra mắt trưởng lão. Gia chủ phái ta trở về báo cái tin, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử sắp giá lâm Liễu gia ta, để Liễu gia mở ra trung môn, tất cả mọi người tiến đến nghênh đón.
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Nghe nói lời ấy, đại điện ở trong tất cả mọi người đều là bị kinh hãi vô ý thức đứng dậy. Ngoại trừ Trần Bình bên ngoài, hết thảy mọi người trên mặt đều toát ra mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, dù cho là Liễu Bạch vị này Liễu gia đại tiểu thư, cũng đồng dạng là như thế. Mặc dù Liễu Bạch si mê với đạo pháp thần thông ở trong, cũng không nên quên, nàng cuối cùng vẫn là Liễu gia đại tiểu thư. Đối với toàn bộ Bắc Minh đại lục thế cục, như cũng có nhất định chú ý cùng hiểu rõ. Chương 483, chẳng lẽ Liễu gia đã ôm được đuổi chương 483, chẳng lẽ Liễu gia đã ôm được đuổi Liễu Bạch biết được, vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đại biểu cho cái gì? Nàng càng thêm biết được, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử tự mình giá lâm bọn hắn Liễu gia, lại đại biểu cho cái gì? Về phần trước mắt vị này Liễu gia trưởng lão, kích động không lời nào có thể diễn tả được. Nếu không có hiện trường nhiều người như vậy ở đây, chỉ sợ vui vẻ hơn trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn phi thường rõ ràng, toàn bộ Liễu gia hiện tại cũng khát vọng có thể ôm lấy một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đầu này đuổi, ý đồ đầu nhập vào Tần thị nhất tộc. Bởi vậy người của Liễu gia, đầu tiên là tính toán Viêm Dương môn, để Viêm Dương môn không có trước tiên nhận được tin tức. Sau đó chủ nhà họ Liễu cùng Liễu gia tất cả trưởng lão, cơ hồ dốc hết toàn lực, tiến đến nên đón vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ, lần này mưu đồ so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thắng lợi rất nhiều. Một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử tại đi vào Thục Châu về sau, lần thứ nhất ngủ lại địa phương, lại là bọn hắn Liễu gia. Đây đối với toàn bộ Liễu gia mà nói, đơn giản liền là một trận trước nay chưa có kỳ ngộ, cũng là Liễu gia tất cả mọi người vinh hạnh cùng phúc phận. Ha 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 ha, Liễu gia trưởng lão không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, cười lên ha ha. Dưới sự kích động, khoa tay múa chân, Liễu gia đại hưng, nên Liễu gia ta đại hưng. Nói ra lần này làm cho người điên cuồng lời nói về sau, Liễu gia trưởng lão không dám trì hoãn, vội vã đi hướng đại điện. Hắn muốn triệu tập Liễu gia tất cả tộc nhân, lấy cao nhất lễ tiết, long trọng nên đón vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Về phần cái gì Trần Bình, cái gì thiên phú rất cao, mời chào Trần Bình loại hình. Đối với một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử mà nói, Trần Bình là cái thá gì? Đơn giản liền là một đống có cũng được mà không có cũng không sao đại tiện thôi. Đại tiện có thể ăn sao? Nếu là không có Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử tồn tại, Liễu gia có lẽ sẽ đối cái này đống đại tiện đến như vậy một chút hứng thú. Nhưng nếu là có thể có được một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử thưởng thức, đầu nhập vào đối phương dưới trướng, đừng nói một cái Trần Bình, dù là 10 cái đều không được việc. Bên cạnh Viêm Tiên, trên mặt vẻ chấn động, cũng không lời nào có thể diễn tả được. Không thua kém một chút nào Liễu Bạch bọn người. Làm Viêm Dương môn thánh tử, hắn đối với toàn bộ Bắc Minh đại lục thế cục, hiểu rõ cũng không so Liễu Bạch ít, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Viêm Dương môn mặc dù không tham dự triều đình sự tình, đối với Bắc Minh đại lục thế cục cũng không phải đặc biệt quan tâm, nhưng cũng không đại biểu, đối với lúc này khẩn trương thời cuộc, thờ ơ dưới mắt chính là mẫn cảm nhất thời kỳ, Viêm Thiên tự nhiên cũng thời khắc chú ý, Bắc Minh đại lục rất nhiều đại thế. Một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử thế mà đi tới Liễu gia. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Liễu gia đã thành công ôm lên một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đuổi, đầu phục Tần thị nhất tộc sao? Không đối, không đối. Chỉ là Liễu gia có cơ hội này cùng hy vọng thôi, cũng không đại biểu Liễu gia mưu đồ nhất định có thể thành công. Giờ này khắc này, Viêm Thiên trong lòng đã có chỗ suy đoán. Viêm Dương môn đối với một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đi vào Thục Châu tin tức, căn bản liền không có bất luận cái gì một chút xíu hiểu rõ, hoàn toàn là bị mơ mơ màng màng. Phóng nhãn toàn bộ Thục Châu, có năng lực làm đến điểm này ngoại trừ Liễu gia lại có ai? Bây giờ, một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đi vào Liễu gia, cũng càng thêm ấn chứng Viêm Thiên trong lòng suy đoán, chỉ sợ 89/10, liền là Liễu gia ở sau lưng tính toán Viêm Dương môn. Nhưng bây giờ đi xoắn suýt những này, đã không làm nên chuyện gì. Dù là Liễu gia không có trước tiên ôm vào một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đuổi, nhưng chỉ cần một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử vào ở Liễu gia liền có rất lớn cơ hội thành công đầu nhập vào Tần thị nhất tộc ôm ấp ở trong, ôm vào cái này quả trời xanh đại thụ thật đến lúc kia, có Tần thị nhất tộc chỗ dựa, Liễu gia thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến giờ, còn có thể cùng Viêm Dương môn chung sống hòa bình sao? Sẽ có hay không có càng lớn dạ tâm, có thể hay không bưng Viêm Dương môn trở thành Thục Châu bá chủ thực sự. Một khi Liễu gia đầu nhập vào một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử dưới trướng, trở thành Tần thị nhất tộc phụ thuộc chi lực, hắn thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đem mời chào vô số thế lực cho mình dùng. Chính đến lúc kia, Viêm Dương môn thực lực tổng hợp, mặc dù tại Liễu gia phía trên, nhưng thì tính sao? Bọn hắn cũng không dám chống lại Tần thị nhất tộc ý chí. Ngoại trừ thành thành thật thật hướng Liễu gia cúi đầu xưng thần bên ngoài, Viêm Dương môn đem không có đầu thứ hai con đường có thể lựa chọn. Một khi cùng Liễu gia mở, chiến liền giống như là đắc tội Tần thị nhất tộc. Tần thị nhất tộc tùy tiện điều động cường giả đến đây, đều đủ để Viêm Dương môn vạn kiếp bất phục. Cái này đây tuyệt đối không phải Viêm Dương môn hy vọng nhìn thấy kết cục, cũng không phải Viêm Tiên muốn xem đến cục diện. Lại càng không cần phải nói, Liễu gia lần này đã thành công đem một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử mời đến Liễu gia làm khách, đã đem thành ý của bọn hắn bày trận đấy. Đối với Liễu gia mà nói, Viêm Dương môn vẫn là hậu chi hậu giác, cuối cùng mới đến tin tức. Căn bản liền không có chuẩn bị ra dáng lễ tiết, tới đón tiếp một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Giữa hai bên chênh lệch cũng rõ ràng. Nếu là người của Liễu gia tại một chữ sóng vai hướng thế tử trước mặt châm ngòi ly gián, nói Viêm Dương môn nói xấu, có thể hay không để một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử trong lòng sinh ra một cô đối Viêm Dương môn không tốt suy nghĩ. Đến giờ, đối với Viêm Dương môn mà nói, đơn giản liền là hủy diệt thai thương. Viêm Thiên gương mặt kia gò má, âm tình bất định. Nghĩ đến những thứ này, cũng làm cho trong lòng của hắn âm thầm lo lắng. Người của Liễu gia thật sự là âm hiểm xảo trá, ngày bình thường thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa vô cùng tốt ở chung, sau lưng lại cho Viêm Dương Môn đào lớn như vậy cái hố. Quả thực là đem Viêm Dương Môn vào chỗ chết hố. Bất quá cũng may Viêm Thiên vị này Viêm Môn thế tử, bây giờ liền ở tại Liễu gia, biết được đây hết thảy. Mà một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử lần này giá lâm Liễu gia, cũng làm cho Viêm Thiên có cơ hội có thể nhìn thấy. Trong truyền thuyết vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, sự tình còn không có hỏng bét đến, hoàn toàn không cách nào vãn hồi. Có lẽ mình còn có một chút cơ hội, có thể giải thích đây hết thảy. Viêm Thiên trong lòng rơi vào trầm tư. Còn tại suy tư, đợi chút nữa nhìn thấy vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử thời điểm, nên như thế nào giải thích. Toàn bộ hiện trường tất cả, người toàn bộ đều lâm vào chấn kinh ở trong. Nếu nói duy nhất bình tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có Trần Bình. Lúc này Trần Bình, bốn bề yên tĩnh ngồi tại trên ghế. Gương mặt kia gò má như cũ bình tĩnh như nước, không có chút nào biểu tình biến hóa. Phản phất cũng không có bởi vì một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đến, phá vỡ tâm cảnh của mình. Trên thực tế, Trần Bình từ nhỏ sơn thôn đi tới về sau, trên đường đi chứng kiến hết thảy, nghe được nhiều nhất, không ai qua được vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Hắn cũng sớm đã nghe nói qua đối phương rất nhiều truyền thuyết, chỉ biết hiểu vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, bây giờ bất quá chừng 20, nương tựa theo tuyệt hảo thiên tư, cũng sớm đã đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Có thể nói là Bắc Minh đại lục cường đại nhất yêu nghiệt. Nó thiên chi chắc tuyệt, đã là không thể địch nổi. Bất luận một vị nào thiên tiêu, tại vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử trước mặt, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Nghe được nhiều như vậy, để Trần Bình lỗ tai đều nhanh lên kén. Hiện tại đối với vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, cũng sinh ra một chút hiếu kỳ, không biết đối phương đến tột cùng là người nào. Chương 484, địa đầu xà tác dụng. Chương 484, địa đầu xà tác dụng. Có vẻ như vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, không chỉ có dung nhan chắc tuyệt, thiên phú gần giống yêu quái, nó thân phận càng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bây giờ Bắc Minh đại lục duy nhất một đại đế cảnh giới cường giả, Bắc Minh đại lục mạnh nhất chí tôn một chữ Tịnh Kiên Vương, chính là Tần An Lan cha ruột. Thêm nữa Tần An Lan lưng tựa toàn bộ Tần thị nhất tộc, hắn thực lực so với bây giờ Hiên Viên đế tộc mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm. Tần thị nhất tộc nhìn như không phải Bắc Minh đại lục chí tôn, thực tế đã nắm giữ lấy, có được cải biến toàn bộ Bắc Minh đại lục cách cục lực lượng. Có thể không khách khí chút nào nói, Tần An Lan vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, tùy tiện một câu, liền có thể để vô số thế lực vì đó hưng phấn, cũng có thể để vô số thế lực tùy theo hủy diệt. Một câu liền có thể cải biến ức vạn sinh linh tính mệnh, cải biến bọn hắn kết cục. Không sai. Tần An Lan đích thật lắng như bức hống hống, nhưng thì tính sao? Đây hết thể chấm dứt hắn Trần Bình sự tình gì? Đối với loại kia quyền thế nhân vật, Trần Bình luôn luôn đều là không mảnh một chú ý, căn bản liền không có đem nó đặt ở đáy mắt. Hắn thấy, càng là những quyền quý kia nhân gia, càng là những cái kia cao cao tại thượng người, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nội tâm kỳ thực bẩn thỉu đến cực điểm. Tại trên con đường này, Trần Bình không biết được chứng kiến bao nhiêu cao cao tại thượng, nắm giữ quyền hành nhân vật. Bọn hắn đối đãi phổ thông sinh linh, đều là xem nhân mạng như cỏ rác, lạm sát kẻ vô tội, giết hại trung lương, nhân thần cấp vẫn, thiên địa không dung. Đối với những quyền quý kia người, Trần Bình ngược lại càng thêm xem trọng những cái kia không quyền không thế, không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh, không có bất kỳ cái gì hậu trường tán tu, cho rằng những tán tu kia cũng không có bị lợi ích che đôi mắt, bọn hắn ngược lại càng thêm đơn thuần. Tuy nói đối Tần An Lan chẳng thèm ngó tới, Trần Bình trong lòng cũng sinh ra một chút hiếu kỳ. Trên đường đi, cũng nghe được có người đang không ngừng nói quát vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Phản phất đã đem vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử cho triệt để thần hóa. Trần Bình cũng muốn nhìn một chút, mọi người trong miệng thường nói một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử, đến tột cùng muốn nắm đến cảnh giới nào? Đến tột cùng có như thế nào nghịch tiên tồn tại? Có phải hay không có ba đầu sáu tay, vẫn là cùng bình thường một dạng, hai cái bả vai đỉnh cái đầu? Biết được một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử sắp giáng lâm Liễu gia, tất cả mọi người vì đó hoành động lên. Một đạo lại một đạo đạo âm không ngừng mà truyền đến, vang trời chấn địa. Liền ngay cả một mực vận chuyển, chưa hề dừng lại hộ tộc đại trận. Tại lúc này cũng sớm đã ngưng xuống, vô số thiên địa dị tượng, các loại tường vân đằng không mà lên, đủ mọi màu sắc, sặc sỡ lóa mắt, hào quang vạn trượng, cơ hồ đem chọn cái Liễu gia đều nhuộm thành một mảnh chuyện cổ tích thế giới sát thái. Vô luận là Liễu gia tử đệ, vẫn là Liễu gia hạ nhân, cũng hoặc là Liễu gia mời chào nhân tài, vô luận bọn hắn lúc này đang đứng ở bế quan trạng thái, vẫn là nhàn hạ trạng thái, lúc này toàn bộ đều tụ tập tại Liễu gia cửa chính, rất cung kính chờ đợi một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử giá lâm Liễu gia. Ngoại trừ Liễu gia lão tổ vị kia đang lúc bế quan, người của Liễu gia trên cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ. Về phần Liễu gia lão tổ, đã sớm tại 10, 20 năm trước, liền đã tuyên bố bế quan, là một loại bế tử quan trạng thái. Đối phương cũng nghĩ thông qua biện pháp như vậy, tìm tới đột phá chuẩn đế cảnh giới biện pháp. Bởi vậy tại không có đột phá cảnh giới trước đó, vô luận lúc nào đều khó có khả năng quấy rầy đến hắn. Liền ngay cả chủ nhà họ Liễu cũng đã có 10 năm sau thời gian, chưa từng gặp qua Liễu gia lão tổ. Mặc dù bởi vì Liễu gia lão tổ chưa đến, người của Liễu gia cũng là mặt mũi tràn đầy thành tâm, đem lấy long trọng nhất lễ tiết, tới đón tiếp vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Bọn hắn lúc trước đang nên tiếp Viêm Tiên, vị kia Viêm Dương môn thánh tử thời điểm, cũng coi như được là cực kỳ long trọng tồn tại. Nhưng làm lúc lễ tiết cùng hiện tại lễ tiết, hoàn toàn không thể so sánh nổi, trên lệch không phải một đinh nửa điểm. Bất quá đây cũng là bình thường. Viêm Thiên tuy nói là Viêm Dương môn thánh tử, nhưng đối với Tần An Lan vị kia một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử mà nói, trên lệch cũng không phải một đinh nửa điểm, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Một tòa bao la hùng vĩ phi hành thành lũy, xuyên qua vô số hư không, nhanh chóng hướng phía Liêu gia vị trí chạy tới. Đang phi hành thành lũy một mặt, làm chủ nhà họ Liêu Phủ Vân, cưỡng ép nhịn xuống nội tâm vui sướng cùng kích động. Khoe miệng ở giữa thủy chung đều treo mấy phần cười ha hả tiểu dung, lúc này đang tại vì đứng ở trước mặt mình tuổi trẻ công tử ca, giới thiệu có quan hệ với Thục Châu cùng Liễu gia tình huống. Điện hạ, nơi không xa chính là ta Liễu gia chỗ. Lần này chỉ sợ còn muốn ủy khuất điện hạ, tạm thời tại Liễu gia ta ngủ lại. Liễu phủ Vân tuy nói là chủ nhà họ Liễu, thánh chủ cấp bậc đỉnh cấp cường giả, nhưng giờ này khắc này, nội tâm kích động, lại là không lời nào có thể diễn tả được tồn tại. Như là kinh đảo hải lãng bình thường, cũng sớm đã sóng cả mấy liệt. Liễu gia nguyên bản đã có quyết định, thừa cơ hội này, đầu nhập vào Tần thị nhất tộc dưới trướng, vì Liễu gia tìm tới một cái cũng đủ lớn chỗ dựa. Chỉ là làm hắn không có nghĩ tới là, sự tình so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi rất nhiều. Tuy nói vì nhìn thấy Tần An Lan, vị này một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử, Liễu gia cũng làm ra rất nhiều cố gắng cùng bố cục, nhưng mà lần này, không ít thấy đến Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử. Thậm chí tại Liễu phủ Vân liên tục mời cùng khẩn cầu phía dưới, một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử rốt cục gật đầu đáp ứng, quyết định tại Tục Châu trong khoảng thời gian này, tạm thời ngủ lại đến Liễu gia. Nghĩ đến những thứ này, Liễu phủ Vân nội tâm kích động, thủy chung đều khó mà bình tĩnh, như vậy cũng tốt so một cái người bình thường, vô duyên vô cơ ở giữa, bên trong một triệu sổ số. Nội tâm loại kia vui sướng, tự nhiên là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói nói. Giờ này khắc này, Tần An Lan trên mặt cũng treo mấy phần nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại ôn tồn lễ độ như gió xuân ấm áp cảm giác. Đang cùng Liễu phủ Vân cùng Liễu gia tất cả trưởng lão nhóm Hàn Nguyên. Tần An Lan bất quá là tùy tiện một câu, liền dẫn tới hết thảy mọi người, vì đó vỗ tay khen hay, không ngừng nuốt mông ngựa. Tùy tiện một câu tán dương, liền để Liễu gia tất cả trưởng lão vui tâm hoa nộ phóng, như là đứa trẻ đạt được kẹo que bình thường, vui vẻ không ngậm miệng được. Tần An Lan đi vào Thục Châu, tự nhiên không phải là vì tuyên dương mình tồn tại, chính là có mục đích lớn hơn, vì tìm kiếm đến thần khí Đông Hoàng bên trong tàn vật. Căn cứ Tần An Lan lấy được tình báo, món đồ kia hẳn là ngay tại Thục Châu phụ cận, mà hắn sở dĩ nguyện ý đi Liễu gia ngủ lại, chính là bởi vì trước mắt chủ nhà họ Liễu cũng là một cái phi thường người thất thời. Đối phương là người thông minh, hiểu được xem xét thời thế. Tại nhìn thấy Tần An Lan thời điểm, liền đã từng ám chỉ qua. Liễu gia nguyện ý dốc hết toàn lực vì Tần An Lan hiệu mệnh, xông pha khói lửa, không chối từ. Liễu gia loại này rác rưởi thế lực, đặt ở Tần An Lan trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Đừng nói Tần thị nhất tộc, lấy Tần An Lan bây giờ lực lượng, đều có thể tùy tiện tiêu diệt. Cũng không nên quên, địa đầu xả như cũ có địa đầu rắn tác dụng. Chương 485, Tần Chấn Tiên cùng Phong Đô thành nhân đoán. Chương 485, Tần Chấn Tiên cùng Phong Đô thành nhân đoán. Mặc dù cũng không có đem Liễu gia loại này thế lực nhỏ để vào mắt, khả Liễu gia chiếm cứ tại Thục Châu, cũng có mấy vạn năm thời gian, cũng coi như được là nơi đó thực lực cường đại nhất địa đầu xà thứ nhất. Nếu như có Liễu gia loại này địa đầu xà, dốc hết toàn lực trợ giúp mình, muốn tìm được Đông Hoàng Trung tàn vật, tin tưởng sẽ đơn giản rất nhiều. Khó được Liễu gia như thế chính là hiểu chuyện. Thịnh tình tiêu giao phía dưới, Tần An Lan cũng thực khó mà cự tuyệt, còn không bằng cho đối phương mấy phần chút tình mọn, miễn phí sức lao động, còn đưa hàng tới cửa. Nếu là không cần, chẳng phải là phung phí của trời? Cái này mới là Tần An Lan mục đích thực sự. Hán chỗ đó không rõ ràng, Liễu gia nhân đến tột cùng có tính toán gì? Căn cứ lợi dụng lẫn nhau nguyên tắc, Tần An Lan cũng không để ý, trước hảo hảo lợi dụng một phiên. Lôi đỉnh chiến hạm không ngừng hướng phía trước đi vào, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đã đi tới Liễu gia tổ trạch chỗ tồn tại. Giờ này khắc này, Liễu gia mấy vạn tộc nhân cũng sớm đã tại tổ trạch chi địa chờ nhiều lúc. Nhìn thấy Lôi đỉnh chiến hạm thân ảnh về sau, tất cả mọi người vì đó nhảy cẫng hoan hô. Toàn bộ Liễu gia cũng vì đó hoành động lên. Liễu gia toàn thể trên dưới, cung nên một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử đến. Cung nên một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử. Một đạo lại một đạo la lên thanh âm, vang trời chật địa, bên tai không dứt. Phương viên ở ngoài mấy ngàn dặm, phản phất đều có thể nghe được Liễu gia nhân họ hét thanh âm, cùng kích động thanh âm. Một mặt khác, tại khoảng cách Liễu gia mấy vạn dặm có hơn một chỗ giữa hư không, Miêu bà thân ảnh cứ như vậy giấu ở giữa hư không, như ẩn như hiện. Cặp kia ánh mắt nhìn chòng chọc vào Liễu gia, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở bay hướng Liễu gia Lôi đỉnh chiến hạm phía trên, ánh mắt bên trong lóe ra mấy phần tinh quang. Nếu như là cẩn thận quan sát không khó phát hiện, Miêu bà ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần sắc cơ. Hiển nhiên, giờ khắc này, hắn đã động sắc cơ, hắn không thể giết tận người trong thiên hạ. Tại gắt gao nhìn chằm chằm Lôi đỉnh chiến hạm đồng thời, Miêu bà trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, là hắn, lại là cái kia cậu tặc nhi tử. Có vẻ như vẫn là cái kia cậu tặc, con độc nhất. Nói chuyện đến nơi đây, để Miêu bà nghĩ đến một ít sự tình. Điểm trọng yếu nhất chính là bị Tần Chấn Tiên tiêu diệt rơi Phong Đô thành. Lúc trước bọn hắn đám kia tán tu, toàn bộ đều tụ tập tại Phong Đô thành. Có thể nói là khoái ý ân cửu, cỡ nào tiêu sái khoái hoạt. Phong Đô thành bên trong cao thủ như mây, tuy nói toàn bộ đều là tán tu, lại có mấy vị chuẩn đế cấp cái khác tán tu tọa trấn. Có những cường giả kia tọa trấn, Phong Đô thành thực lực có thể so với siêu đốt thế lực, thậm chí so với bình thường siêu nhiên thế lực mà nói, cũng đã có chi mà không bằng, phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, căn bản liền không có bất kỳ thế lực dám đánh bọn hắn Phong Đô thành chủ ý lúc kia, không ít tán tu đều nghe nói qua Phong Đô thành thực lực, mộ danh mà đến, dẫn đến tụ tập tán tu càng nhiều, khoảng chừng mấy chục vạn người. Hoàn toàn liền là đám tán tu thiên đường, cũng là đám tán tu nhất là sung sướng thời khắc. Nhưng mà liền là như thế một chỗ tán tu thiên đường, tại mấy ngàn năm trước, bởi vì một trận biến cố, triệt để biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong. Ngay lúc đó Phong Đô thành, hết thảy có được 4 vị thành chủ, toàn bộ đều là chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Mà Tiểu Sơn thôn thôn trưởng, chính là đương thời Phong Đô thành thành lớn chủ. Đã sớm tại vài ngàn năm trước, cũng đã là chuẩn đế cấp cái khác đỉnh cấp cường giả. Ngay lúc đó Phong Đô thành tam thành chủ, phong độ nhẹ nhàng, khoái ý ân cửu, ỷ vào mình chuẩn đế cảnh giới thực lực, thốt bên vực kẻ yếu. Nói cái gì thiên hạ người quản chuyện thiên hạ, phàm là gặp được chuyện bất bình, đều muốn đi quản bên trên một ống. Ngay lúc đó Trấn Quốc Thần Hầu Tần Chấn Tiên, tại một chỗ bí cảnh ở trong, đã được một kiện ngụy thanh khí. Tần Chấn Tiên vì để tránh cho cái này tin tức tiết lộ, không tiết xuất thủ, đem bí cảnh ở trong tất cả mọi người đều diệt sát. Việc này vừa lúc bị Phong Đô Thành Tam Thành Chủ gặp được. Hắn nguyên bản liền nữa thích bên bực kẻ yếu, càng không quen nhìn những cái kia thế gia đại tộc người ức hiếp, nhỏ yếu ức hiếp vô tội tu sĩ. Thêm nữa Tần Chấn Tiên sở tác sở vi, quả thực là nhân thần cộng phẫn, xuất sinh không bằng. Vì bản thân chi tư, không tiếc sát hại ngàn vạn người, trực tiếp đụng phải Phong Đô Thành Tam Thành Chủ họng súng. Cả hai như vậy bạo phát một trận, xưa nay chưa từng có đại chiến. Một trận đại chiến rơi đến, trực tiếp đem chọn cái bí cảnh đánh cho đổ sụp ra. Cả hai toàn bộ đều là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Phong Đô Thành Tam Thành Chủ tại chuẩn đế kinh kỳ cảnh giới, đã đắm chìm ngàn năm. Trái lại Tần Chấn Tiên, bất quá là vừa mới đột phá chuẩn đế cảnh giới trung kỳ cảnh giới không đến bao lâu. Theo đạo lý mà nói, Phong Đô Thành Tam Thành Chủ có thể nắm vững thắng lợi, treo lên đánh Tần Chấn Tiên. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Tần Chấn Tiên nguyên bản là thiên tư chắc tuyệt tồn tại, có thể nói là đương thời yêu nghiệt, cùng cảnh giới ở trong vô địch thủ tồn tại. Tại ngang nhau cảnh giới bên trên, chưa từng có bất kỳ thua trận. Nương tựa theo cường hãn pháp thuật thần thông, cùng đủ loại pháp bảo, thêm nữa thực lực bản thân cường đại, dễ như trở bàn tay đánh bại Phong Đô Thành Tam Thành Chủ, thậm chí suýt chút nữa thì Phong Đô Thành Tam Thành Chủ mệnh. Nếu không có Phong Đô Thành Tam Thành Chủ trong tay, có một kiện phòng ngự tính pháp bảo, miễn cưỡng ngăn cản Tần Chấn Tiên tiến công, chỉ hoãn thời gian, chỉ sợ sớm đã chết tại Tần Chấn Tiên trong tay. Bị thương thật nặng Phong Đô Thành Tam Thành Chủ, lành phải lộn nhào, vội vàng đi đường, cuối cùng trốn về Phong Đô Thành. Mặc dù Phong Đô Thành còn thừa 3 vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, liên thủ lại, vì Phong Đô Thành Tam Thành Chủ trị liệu, càng là không tiếc phát huy vô số thiên tài địa bảo. Làm sao Tần Chấn Tiên xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, một chiêu đã đả thương nặng Phong Đô Thành Tam Thành Chủ nhục thân, không chỉ có như thế, liền ngay cả thần hồn đều bị thương thật nặng. Phong Đô Thành Tam Thành Chủ tại gian nan giữa sự thống khổ, chống đỡ không đến thời gian nửa tháng, hay là bởi vì bản thân bị trọng thương, một mệnh ô hô, đường đường chuẩn đế cảnh giới cường giả, cứ như vậy bị Tần Chấn Tiên đánh cho, bị thương nặng mà chết. Việc này đương thời tại toàn bộ Bắc Minh đại lục đều đưa tới không ít sóng to gió lớn, càng làm cho Tần Chấn Tiên nhất chiến thành danh. Phải biết, đây chính là chuẩn đế cảnh giới cường giả, còn là một vị chuẩn đế trung kỳ cảnh giới cường giả. Đối phương đột phá chuẩn đế trung kỳ cảnh giới đều có ngàn năm thời gian. Một cái mãnh liệt như vậy yêu nghiệt, tại Tần Chấn Tiên thủ hạ, đều đi tuy nhiên ít nhiều chiều. Bị Tần Chấn Tiên vị kia vừa mới đột phá chuẩn đế cảnh giới người cho đánh chết tươi. Như thế càng là đặt vững Tần Chấn Tiên thực lực. Dĩ vãng Tần Chấn Tiên cho người cảm giác liền là lấy Trấn Quốc Thần Hầu, Tần thị nhất tộc tộc trưởng, bất quá là xuất thân hiển hách một điểm thôi. Về phần cái khác, có vẻ như cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng thông qua cái kia một trận chiến đấu, cũng làm cho mọi người biết được, vị này Trấn Quốc Thần Hầu chỗ kinh khủng. Đơn giản liền là kinh khủng như vậy, khó mà địch nổi tồn tại. Tần Chấn Tiên đánh chết Phong Đô Thành Tam Thành Chủ, nhất chiến thành danh. Tự nhiên là sướng rồi. Nhưng Phong Đô Thành người lại không làm. Đây chính là chuẩn đế cấp cái khác cường giả, càng là bọn hắn Phong Đô Thành Tam Thành Chủ. Chương 486, cha nợ con trả, Cẩm Tân An Lan xuất khí. Chương 486, cha nợ con trả, Cẩm Tân An Lan xuất khí. Phong Đô Thành Tam Thành Chủ chết thảm tại Tần Chấn Tiên trong tay. Phong Đô Thành đám người tự nhiên là đầy ngập phẫn hận, hận không thể lập tức liền đi tìm Tần Chấn Tiên liều mạng. Nhưng Phong Đô Thành người tại ngay lúc đó thành lớn chủ, cũng chính là hiện tại Tiểu Sơn thôn thôn trưởng thuyết phục phía dưới, cuối cùng vẫn cưỡng ép kềm chế nội tâm lửa giận, căn bản cũng không dám đi tìm Tần Chấn Tiên, cũng không dám đi tìm Trấn Quốc Thần Hầu phủ. Bởi vì Phong Đô Thành người phi thường rõ ràng, Trấn Quốc Thần Hầu phủ thực lực còn tại đó, làm toàn bộ Bắc Minh đại lục số một số hai siêu nhiên thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Minh đại lục, ngoại trừ ngay lúc đó Hiên Viên đế tộc có thể tới địch nổi, còn lại bất kỳ thế lực nào, căn bản cũng không phải là Tần thị nhất tộc đối thủ. Mặc dù mạnh như Phong Đô Thành, cũng không dám cùng Tần thị nhất tộc xung đột chính diện. Vốn cho là Phong Đô Thành tại tổn thất vị này chuẩn đế cảnh giới cường giả, không đi tìm Tần Chấn Tiên phiền phức, chuyện này cũng có thể có một kết thúc, như vậy kết thúc. Có ai nghĩ được đến, Tần Chấn Tiên căn bản liền không có buông tha Phong Đô Thành ý tứ. Chuyện này nguyên bản là Tần Chấn Tiên sai lầm, nếu không có Tần Chấn Tiên lạm sát kẻ vô tội, trắng trợn tàn sát vô tội tu sĩ, cũng sẽ không để Phong Đô Thành ba thành chủ để mắt tới Tần Chấn Tiên, đi tìm Tần Chấn Tiên phiền phức. Kết quả mất cả trì lẫn trải, vứt bỏ quý giá tính mệnh. Tần Chấn Tiên nguyên bản là một cái tâm ngoan thủ lạnh người, nếu như đã xuất thủ, đánh chết Phong Đô Thành ba thành chủ, cùng Phong Đô Thành kết xuống huyết hải thâm cửu. Hoặc là không làm, một làm liền muốn làm triệt để, liền muốn đem sự tình làm tuyệt, để tránh lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm. Bởi vậy khi biết Phong Đô Thành Tam Thành Chủ bị mình đánh cho trọng thương mà chết về sau, hắn lập tức đối ngoại tuyên bố, Phong Đô Thành tán tu cấu kết với nhau, ý đồ mưu phản, thậm chí còn cấu kết ma tu, ý đồ phá vỡ Bắc Minh Đại Lục chính thống đạo tông, đánh lấy cái này ngụy trang, triệu tập triều đình đại quân, cùng từng cái thế gia đại tộc tu sĩ tạo thành liên quân, trùng trùng điệp điệp đối Phong Đô Thành phát động tiến công. Bởi vì Tần Chấn Tiên chuẩn bị đầy đủ, chỗ điều động toàn bộ đều là tinh nhuệ nhất lực lượng. Tại phát động đột nhiên tập kích tình huống dưới, đánh Phong Đô Thành một cái trở tay không kịp. Ngày xưa có được mấy chục vạn tu sĩ, phồn vinh thịnh vượng Phong Đô Thành, trong vòng một đêm liền bị người cho diệt môn. Mấy chục vạn tán tu, toàn bộ đều chết tại Tần Chấn Tiên xuất lĩnh liên quân phía dưới, bị triệt để hủy diệt. Trận đại chiến kia có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Chuẩn đế cấp cái khác cường giả vẫn lạc, thánh chủ cấp bậc thánh nhân cường giả không biết bỏ mình bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ còn lại Miêu bà, thôn trưởng cùng còn lại mấy vị cường giả trở thành cô hồn dã quỷ bình thường. Mai Danh nhận tích trốn ở Tiểu Sơn thôn, không còn dám bước ra thế gian nửa bước. chỉ có thể trốn ở tiểu sơn thôn ở trong, kéo dài hơi tàn, ổn định một cái mạng. Thú này hận này, có thể nói là không đội trời chung, không chết không thôi tồn tại. Bọn hắn cả ngày lẫn đêm đều mong mỏi, một ngày kia có thể đi tìm Tần Chấn Tiên báo thù rửa hận, dùng Tần Chấn Tiên máu tươi đến rửa sạch bọn hắn những cái kia chết thảm huynh đệ thống khổ, dùng Tần Chấn Tiên đầu người đến cảm thấy an ủi những huynh đệ kia trên trời có linh thiêng. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn Tần Chấn Tiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã càng thêm cứng hãn. Càng là tại đoạn thời gian gần nhất, đột phá đến đại đế cảnh giới, trở thành Bắc Minh đại lục bên ngoài một vị duy nhất đại đế cấp bậc cường giả chí tôn. Bọn hắn phi thường rõ ràng, không nói Tần Chấn Tiên phía sau có toàn bộ Tần thị nhất tộc, chỉ bằng Tần Chấn Tiên đại đế thực lực cấp bậc, tiểu sơn thôn hết thảy mọi người cộng lại đều không phải là Tần Chấn Tiên đối thủ. Muốn tìm Tần Chấn Tiên báo thù rửa hận, đời này đã là chuyện không thể nào. Chỉ có kiếp sau, hoặc là đang đổi mộng ở trong, đi tìm đối phương báo thù rửa hận. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại đột nhiên thấy được báo thù rửa hận hy vọng, bởi vì bọn họ thấy được Tần Chấn Tiên nhi tử thu âm. Điều này cũng làm cho Miêu bà nội tâm lập tức sinh ra một cỗ khí tức khát máu. Nhìn chăm chăm Tần An Lan vị trí, ánh mắt bên trong cổ sát cơ kia đã không cần nói cũng biết, có câu chuyện cũ kể tốt, cha nợ từ thường. Tần Chấn Tiên thực lực thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn căn bản không thể giết đối phương. Đã như vậy, nếu là có thể giết Tần Chấn Tiên nhi tử Tần An Lan, có lẽ cũng có thể để Tần Chấn Tiên trải nghiệm một cái mất con thống khổ, có lẽ còn có thể phát tiết lửa giận trong lòng. Liền ngay cả bên cạnh nhị đại gia trên mặt cũng lóe ra mấy phần âm tình bất định biểu lộ, miệng bên trong cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Đúng vậy à, không nghĩ tới Tần Chấn Tiên nhi tử bảo bối Tần An Lan thế mà lại xuất hiện vào lúc này tại Thục Châu, đối với chúng ta những người này mà nói, đích thật là một cái cơ hội trời cho. Đang nói đến lời nói này về sau, nhị đại gia sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống, lắc đầu nói: tuy nói chúng ta đều muốn giết Tần An Lan, phát tiết năm đó lửa giận cùng cứu hận, nhưng lúc này tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Tần An Lan làm Tần Chấn Tiên nhi tử bà bối, vẫn là Tần Chấn Tiên con độc nhất, an toàn của hắn tự nhiên là trọng yếu nhất. Ta đã có thể phát giác được, Tần An Lan bên cạnh có ba đạo khí tức cường đại, cái kia ba đạo khí tức cường đại toàn bộ đều là chuẩn đế cấp cái khác cường giả, hẳn là có ba vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, vì Tần An Lan hộ giá hộ tống, mới có thể để hắn dám như thế không chút kiêng kỵ xuất hiện ở đây. Nghe được lời nói này, cũng làm cho Miêu bà vô ý thức nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, Tần thị nhất tộc cường đại, giống cái khác thế gia đại tộc tử đệ, cho dù là ra ngoài, có thể mời được một vị chuẩn đế cấp cái khác cường giả, đã coi như là nghịch thiên tồn tại. Nhìn xem Tần An Lan bây giờ trạng thái, lại có ba vị chuẩn đế cường giả, vì đó hộ giá hộ tống, mà bọn hắn lúc trước khoảng cách Liêu gia, cũng bất quá mấy ngàn mét xa thôi, chỉ là canh giữ ở Liêu gia mấy ngàn dặm bên ngoài địa phương, yên lặng thủ hộ lấy Trần Bình. Nhưng bởi vì Miêu bà tu luyện ma tôn công pháp, cực kỳ đặc thù, đối phương ngũ quan cảm giác, so với bình thường chuẩn đế cường giả mà nói, cũng đã có chim mà không bằng. Cũng làm Miêu bà trước tiên phát hiện có ba đạo cực kỳ cường hãn khí tức hướng phía bọn hắn tới gần. Kết quả là mới mang theo nhị đại gia không ngừng lùi bước, một mực thối lui đến ngoài vạn dặm hư không, giấu ở giữa hư không mới tránh cho bị những cái kia chuẩn đế cường giả phát hiện. Nếu không, nương tựa theo Tần thị nhất tộc ba vị chuẩn đế cường giả thực lực, nếu là bọn họ tiếp tục xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, khẳng định sẽ bị những người kia phát giác được tung tích của bọn hắn, thậm chí tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới tiểu sơn thôn. Vậy bọn hắn những cái kia ẩn nấp tại tiểu sơn thôn người, sợ rằng sẽ triệt để xong đời. Ba vị chuẩn đế cảnh giới cường giả, mặc dù Miêu bà cùng nhị đại gia thực lực cường hãn, tại đối mặt ba người kia thời điểm, căn bản liền không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thêm nữa Tần An Lan chung quanh còn có rất nhiều Tần thị nhất tộc cường giả. Nếu như bọn hắn lúc này có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có giết không được Tần An Lan, thậm chí còn có thể bạo lộ tự thân. Chương 487, đối với sâu kiến, tình không để ý. Chương 487, đối với sâu kiến, tình không để ý. Miêu bà cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói: đã như vậy, vậy chúng ta liền ở đây chờ đợi. Tần An Lan làm một lần Tịnh Kiên Vương thế tử, Tần thị nhất tộc thiếu chủ, vô duyên vô cớ làm sao có thể đi tới nơi này, địa phương cất chim cũng không có. Hắn sở dĩ chạy đến Thục Châu đến, khẳng định là có càng lớn nhu đồ. Có thể làm cho Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử tự mình đến đây, trong đó lợi hại có thể nghĩ. Chúng ta liền ở đây chờ thời cơ, chờ đợi Tần An Lan đi làm cái kia chút chuyện bí ẩn, chúng ta trong bóng tối xuất thủ, không chỉ có muốn phá hư Tần An Lan cùng Tần thị nhất tộc kế hoạch, ta còn muốn dùng hắn đầu chó, để tế điện lúc trước chết thảm Tần Chấn Tiên thủ hạ những huynh đệ kia vong hồn. Nghe được Miêu bà lời nói, lại làm cho nhị đại gia rơi vào trầm tư ở trong. Gương mặt giàn mua kia trải rộng lo lắng. Không nên quên Bình Nhi bây giờ còn tại Liêu gia, nếu như chúng ta có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, để Bình Nhi lâm vào nguy hiểm ở trong, thật là như thế nào? Nghe nói lời ấy, Miêu bà lại lắc đầu, một mặt tràn đầy tự tin nói ra: Bình Nhi đi qua chúng ta mấy lao già này tỉ mỉ dạy bảo, vô luận là tâm tính, thực lực vẫn là tư chất, đều là cực giai tồn tại, hắn nguyên bản cũng không là một cái xúc động người, không có bất cứ chuyện gì. Trọng yếu hơn một điểm, đối với chúng ta mấy lao già này cùng Tần thị nhất tộc cân đoán, Bình mà không có bất luận cái gì một chút xíu hiểu rõ, hoàn toàn là bị mơ mơ màng màng. Bình Nhi sẽ không đi tìm Tần An Lan phiền phức, đồng dạng, Tần An Lan cũng không có lý do đi làm cho phẳng mà phiền phức. Không thể không nói, Miêu bà ý nghĩ là tốt. Hết thảy đều là dựa theo bình thường ăn khớp mà nói. Thật có chút thời điểm, bình thường ăn khớp chưa hẳn đi đến thông. Bởi vì muốn tìm người nhà phiền phức, cũng không cần bình thường ăn khớp, vô luận là Tần An Lan vẫn là Trần Bình, muốn tìm đối phương phiền phức, đều không cần bất kỳ lấy cớ. Chỉ cần trong lòng khó chịu là xong. Cũng hoặc là cả hai nguyên bản liền thuộc về trời sinh đối địch trạng thái. Một mặt khác, Liêu gia, tại Liêu gia tất cả mọi người một mặt nhiệt tình chen chúc phía dưới, Tần An Lan rốt cục đi tới Liêu gia. Ở trên cao nhìn xuống, đưa mắt nhìn lại. Nhìn qua trước mắt đầy cõi lòng tâm tình kích động Liêu gia đám người, cùng Liêu gia vì chính mình an bài cực kỳ long trọng nghi thức hoan nghênh. Tần An Lan trên mặt, mặc dù thủy chung đều treo mấy phần mỉm cười thản nhiên, nhưng trong lòng đã không có chút rung động nào, cũng không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Đối với trước mắt đây hết thảy, Tần An Lan thấy qua không biết bao nhiêu, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, đã thành thói quen, chủ nhà họ Liễu Liêu phủ Vân trên mặt, cũng thủy chung chất đầy thiếu dung. Làm người trung gian, chính một mặt nhiệt tình vì Tần An Lan giới thiệu, Liêu gia rất nhiều con cưng của trời. Hắn cũng là hy vọng, vạn nhất những người này ở trong có một ít người gặp may mắn, có thể vào Tần An Lan vị này một chữ Tịnh Kiên Vương thế tử pháp nhãn. Nếu là có thể đi theo tại Tần An Lan bên cạnh, dù là chẳng qua là khi cái chân chạy. Đối với Liêu gia mà nói, cũng là vinh hạnh ở trong vinh hạnh. Bọn hắn Liêu gia sẽ triệt để quật khởi, thậm chí danh tiếng đều sẽ che lại Viêm Dương môn. Mặc dù Liêu gia đã làm ra quyết định, kiên định không thay đổi đầu nhập vào Tần thị nhất tộc ôm ấp ở trong, trở thành Tần thị nhất tộc phụ thuộc. Nhưng Liễu phủ Vân càng rõ ràng hơn, đầu nhập vào Tần thị nhất tộc thế lực nhiều vô số kể, bọn hắn Liêu gia dựa vào cái gì có thể trổ hết tài năng, để Tần thị nhất tộc nhìn nhiều bọn hắn vài lần. Ngoại trừ trong lòng mình suy nghĩ đem Liễu gia đại tiểu thư Liễu Bạch đưa cho Tần An Lan, cả hai ở giữa, kiến lập một đạo thân mật vô gian quan hệ thông gia quan hệ. Liên là muốn biện pháp, để Tần An Lan có thể coi trọng bọn hắn Liêu gia rất nhiều con cưng của trời, có thể chọn lựa một hai, mang ở bên cạnh. Cả hai là hai bút cùng vẽ, hoàn toàn sẽ không xung đột. Vô luận hai cái kế hoạch ở trong bất kỳ một cái nào kế hoạch thành công, đối với Liêu gia mà nói, đều là kiếm bộn không lỗ tồn tại. Ngay tại Liễu phủ Vân mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, vì Tần An Lan giới thiệu Liêu gia thiên tài thời điểm. Liếc mắt nhìn qua, thật vừa đúng lúc, vừa hay nhìn thấy Viêm Tiên cùng Trần Bình hai người. Khi nhìn đến hai người thời điểm, Liễu phủ Vân nụ cười trên mặt lập tức liền trở nên có chút cứng ngắc, thậm chí lóe ra mấy phần âm trầm. Cỗ này âm trầm lóe lên liền biến mất, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát giác. Nếu nói Liêu phủ Vân hiện tại không muốn nhìn thấy nhất người là ai, ngoại trừ Trần Bình, liền là trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử Viêm Tiên. Nhưng việc đã đến nước này, hai người ngay tại trước mặt, Liêu phủ Vân cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ. Lúc này cũng chỉ đành kiên trì, vì Tần An Lan làm ra giới thiệu. Điện hạ, trước mắt vị này chính là Viêm Dương môn thánh tử Viêm Tiên, cũng coi như được là ta thuộc châu số một số hai thiên tài. Viêm Tiên trên mặt lập tức chất đầy một mặt tiêu dung, hướng phía Tần An Lan chắp tay, thật sâu cúi đầu, cao giọng la lên: Viêm Dương môn thánh tử Viêm Tiên, tham kiến thế tử điện hạ. Ta Viêm Dương môn khi biết thế tử điện hạ giáng lâm thuộc châu, nguyên bản định toàn tông trên dưới cùng nhau đến đây nên đón thế tử điện hạ. Nhưng ta Viêm Dương môn khoảng cách thuộc châu thành rất có lộ trình xa, thêm nữa Viêm Dương môn chính là thâm sơn lão lâm bên trong, không dám đem những cái kia khí tức đưa đến thế tử điện hạ trước mặt. Bởi vậy đặc biệt cắt cử ta ở đây, hướng thế tử điện hạ vấn an. Không hổ là Viêm Dương môn thánh tử, Viêm Dương môn tương lai. Viêm Thiên tâm tư ngược lại tính bên trên là kỳ đáo. Tuy nói bị Liễu gia bày một đạo, đánh Viêm Dương môn một cái trở tay không kịp, nhưng Viêm Thiên cũng nương tựa theo xảo diệu tìm tử, nhanh chóng giải thích một phiên. Cũng đem lúc trước Viêm Dương môn cũng không tự mình tiến đến nên đón Tần An Lan vấn đề, cho nói rõ ràng. Tuy nói Viêm Thiên lời giải thích này không khỏi có vẻ hơi gượng ép, nhưng tốt xấu Viêm Thiên vị này Viêm Dương môn thánh tử, Viêm Dương môn mặt ngoài bề mặt đi tới Liêu gia, cùng Liêu gia hết thảy mọi người cùng nhau hoan nghênh Tần An Lan. Lời giải thích này miễn miễn cường cường cũng coi là không có trở ngại. Ân. Tần An Lan khẽ bước cẩm, trên mặt thủy chung đều chất đầy nụ cười nhàn nhạt. Viêm Dương môn cùng Liêu gia cùng là thuộc châu thế lực lớn siêu cấp. Đối với điểm này, Tần An Lan cũng lòng dạ biết rõ. Đã sớm tại đến thuộc châu trước đó, Tần An Lan liền đem thuộc châu đại khái thế lực làm hiểu rõ nhất định. Vô luận là Liêu gia vẫn là Viêm Dương môn, Tần An Lan cũng chưa từng đem hai cái này thế lực đặt ở đáy mắt. Bất quá bây giờ xem ra, có vẻ như hai thế lực lớn ở giữa còn có một chút minh tranh ám đấu, có vẻ như Liêu gia lần này là cố ý bày Viêm Dương môn một đạo. Đương nhiên, đối với trong đó nội tình, Tần An Lan cũng lười đi qua hỏi, càng không muốn đi truy cứu. Về phần nói cái gì Viêm Dương môn bởi vì cỡ nào nguyên nhân, chưa từng tự mình đến nên đón mình, có chút thất lễ, thậm chí cũng không đem Tần An Lan để vào mắt. Những cái kia đường hoàng lời nói, Tần An Lan càng không có coi là chuyện to tát. Hắn nguyên bản cũng không là lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo người. Mấy cái này dâu dịa không đáng kể chi tiết, cũng lười đi chú ý Viêm Dương môn phải chăng tới đón tiếp mình. Đối Tần An Lan mà nói, hoàn toàn liền là dâu dịa sự tình. Chương 488, cùng Trần Bình chính thức gặp mặt. Chương 488, cùng Trần Bình chính thức gặp mặt. Tại Tần An Lan trong mắt, vô luận là trước mắt Liêu gia, vẫn là cái gọi là Viêm Dương môn, toàn bộ cũng chỉ là một chút sâu kiến, là Tần An Lan trong tay có thể lợi dụng công cụ thôi. Về phần cái khác, Tần An Lan mới lười đi quản những cái kia. Liêu phủ Vân cũng không có nghĩ đến, trước mắt vị này Viêm Dương môn thánh tử Viêm Tiên, như thế ăn nói khéo léo. Thế mà dùng phương thức như vậy, vì Viêm Dương môn tránh thoát một kiếp, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà mặt ngoài, vẫn như cũng là bất động thanh sắc. Gương mặt dàn mua kia bên trên, chất đầy lấy tiêu dung. Nghiêng đầu đi, đem ánh mắt đặt ở trước mắt bình thản như nước, không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa Trần Bình trên thân. Biểu lộ dừng một chút, tựa hồ cũng có chút tật lời. Không biết nên dùng cỡ nào ngôn ngữ, đến giới thiệu trước mắt Trần Bình. Mà Tần An Lan khi nhìn đến Trần Bình một khắc này, tấm kia tuổi trẻ anh tuấn trên gương mặt đều toát ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Không ngờ tới, thế mà có thể ở chỗ này, được phải như thế một cái có ý tứ người. Có quan hệ với như thế nào đi giới thiệu Trần Bình, để Liễu phủ Vân như cũng ở vào trần chờ ở trong. Trong lúc nhất thời, có chút chân tay luống cuống. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, trước mắt Trần Bình cũng không tính là Liễu gia ngoại nhân, thậm chí trên cơ bản đã coi như là Liễu gia người mình. Dù sao hắn nhưng là Liễu gia đại tiểu thư Liễu Bạch vị hôn phu. Cái này một phần hôn ước vẫn là Liễu gia tổ tiên định ra tới. Liễu phủ Vân tự nhiên không tốt có bất kỳ đổi ý địa phương, nhất là ngay trước Tần An Lan vị này trấn quốc thần hầu thế tử mặt, làm ra đổi ý cử động. Nói cách khác, trước mắt Hoạt Thiện có thể nói là Liễu gia con rể, sắp là con rể cái chủng loại kia. Không sai, Liễu phủ Vân đích thật là không muốn thừa nhận môn này hôn ước, có bội ước ý tứ. Nhưng chuyện này, dù sao không có hoàn toàn nói ra. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ liền là đem chính mình nữ nhi Liễu Bạch giới thiệu cho Tần An Lan nhận biết. Nếu là có thể để Liễu Bạch trở thành Tần An Lan nữ nhân, đối với toàn bộ Liễu gia mà nói, đơn giản liền là một trận trước nay chưa có kỳ ngộ. Có thể làm cho Liễu gia nhất phi trùng thiên, đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng nếu là ở thời điểm này, nói ra Trần Bình thân phận, nói ra Trần Bình cùng Liễu Bạch quan hệ trong đó, đến lúc đó, lại như thế nào đem chính mình nữ nhi bảo bối Liễu Bạch giới thiệu cho Tần An Lan? Càng biết để Tần An Lan cảm thấy, Liễu gia đây là tại ngại bẩn yêu dầu, định nói. Nếu là ở Tần An Lan trong lòng, lưu lại một cái ấn tượng xấu, vậy coi như được không bù mất. Ngay tại Liễu phủ Vân do dự, không biết nên như thế nào giới thiệu Trần Bình thời điểm. Trần Bình cùng Tần An Lan hai người ánh mắt cũng sớm đã đụng vào nhau. Tần An Lan trên mặt cái kia cố tiểu dung thì là càng thêm rõ ràng, bởi vì hắn cũng sớm đã từ Trần Bình trên đỉnh đầu phát giác được một cỗ cực kỳ bàng bạc thiên địa khí vận. Cỗ này thiên địa khí vận kim quang cực kỳ nồng hậu dày đặc, không ngừng mà xoay quanh tại đối phương đỉnh đầu. Hiển nhiên, trước mắt vị này tuổi còn trẻ người chính là một vị khí vận chi tử, thậm chí còn là một vị khí vận cực kỳ nồng hậu dày đặc khí vận chi tử. Mà Tần An Lan trước mặt xuất hiện một đạo chỉ có Tần An Lan bản thân mới có thể nhìn thấy màn ánh sáng. Tính danh: Trần Bình thân phận: Liễu gia con rể cảnh giới, thần hoàng trung kỳ cảnh giới thể chất, linh hư thánh thể, máu lân thần thể hậu thiên bồi dưỡng mị lực trị, 89 đỉnh phong 100 khí vận điểm, 7600 kim thủ chỉ, không. Thế mà có được thần hoàng trung kỳ cảnh giới. Điểm này ngược lại là ngoài Tần An Lan ngoài ý liệu. Trần Bình trên thân tuyệt đối có một kiện ẩn dấu tu vi pháp bảo. Liền ngay cả Tần An Lan vừa rồi tra xét rõ ràng, mới phát hiện đối phương bất quá là phong hoàng trung kỳ cảnh giới thôi. Có thể mượn nhờ dò xét chi nhãn, lại làm cho Tần An Lan phát hiện, thực lực của đối phương so với chính mình trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Trọng yếu hơn một điểm, đối phương thế mà còn có được hai đại thần thể. Linh hư thánh thể diệu dụng, Tần An Lan cũng là có chỗ nghe thấy, chính là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt. Có thể dung nạp vật vật, lệnh người tu luyện trước đưa vô hạn phóng đại, liền ngay cả tốc độ tu luyện cũng có thể đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Về phần nó còn có cỡ nào ẩn tàng diệu dụng, cũng chỉ có được chứng kiến linh hư thánh thể người mới có thể biết được. Máu lân thần thể cũng coi như được là thể chất đặc thù, chuẩn xác mà nói là đặc thù luyện thể thể chất. Có được máu lân thần thể người, nó tố chất thân thể cường độ so với phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ mà nói, mạnh không phải một đinh nửa điểm, thậm chí có không ít tu sĩ chính là dựa vào luyện thể chi thuật, lấy cường hãn thể phách trực tiếp chọi cứng rất nhiều pháp thuật thần thông, cũng chưa hẳn bại một lần. Chính là thuộc về luyện thể thể chất đặc thù. Loại này thể chất đặc thù tuyệt đại bộ phận chính là tiên tiên có được. Nếu là thông qua hậu thiên bồi dưỡng lên, thì cần muốn tiêu hao đại lượng thực lực kinh khủng yêu thú huyết đủ. Trong mỗi ngày lấy những cái kia thực lực cường đại yêu thú huyết dịch ngầm, có lẽ có thể thông qua hậu thiên biện pháp tu luyện được. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, Trần Bình phía sau hẳn là còn ẩn giấu đi một chỗ cực kỳ to lớn thế lực. Ngay tại Tần An Lan đánh giá Trần Bình đồng thời, Trần Bình cũng đang quan sát trước mắt vị này, một mực bị người truyền tụng một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử. Hắn phát hiện trước mắt vị này một chữ Tịnh Tiên Vương thế tử khí chất xuất chúng. Mặc dù xuất thân hiển hách, vừa vặn bên trên căn bản liền cũng có những cái kia thế gia đại tộc tử đệ có được ngang ngược cản rỡ. Tần An Lan trên mặt, thủy chung đều mang mấy phần phong khinh vân đạm thiếu dung, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, để cho người ta không kiềm hãm được muốn thần phục tại dưới chân của đối phương. Cũng không biết vì sao, nhìn về phía Tần An Lan thời điểm, để Trần Bình nội tâm đều sinh ra một cố cảm giác xấu, phảng phất chỉ cần Tần An Lan xuất hiện trước mặt mình, trong lòng cũng có chút không thoải mái, có chút khó chịu. Phảng phất cả hai ở giữa chính là trời sinh quan hệ thù địch, nhất định không chết không thôi tồn tại. Ngoại trừ loại này tiên tiên quan hệ, còn muốn bắt nguồn từ Viêm Tiên vừa rồi đối Tần An Lan thái độ. Vừa rồi tại đối mặt Tần An Lan thời điểm, bạn tốt của mình Viêm Tiên rõ ràng có mấy phần cũng đúng, định đoạt Tần An Lan ý tứ. Tại Tần An Lan trước mặt, không khỏi có vẻ hơi hèn mọn. Tại Trần Bình trong ấn tượng, Viêm Thiên vẫn luôn là loại kia đỉnh thiên lập địa, dám nghĩ dám làm nam tử hán đại trượng phu. Là loại kia gặp chuyện bất bình một tiếng giống hào hiệp, tốt bên vực kẻ yếu, không bị thế gian bất luận cái gì cường quyền chỗ chèn ép tồn tại. Cho dù là đối mặt những cái kia cấp cao nhất quyền quý, cũng có thể làm đến đã bình ổn thường chi tâm đối đãi, không vì năm đấu gạo mà không lưng. Bọn hắn cùng nhau đi tới, cũng đã gặp qua không ít quyền quý. Nhưng Viêm Thiên căn bản liền không có đem những con em quyền quý kia để vào mắt, căn bản liền không mua những người kia sổ sách. Cũng chính bởi vì đối phương hào tình trang trí, đối phương không sợ quyền quý tính cách, hấp dẫn Trần Bình. Để Viêm Thiên thành vì Trần Bình đi ra đến nay, gặp được tốt nhất một vị tri kỷ hảo hữu. Hắn vẫn luôn đem Viêm Thiên xem như hảo hữu của mình, chính là cho đến trước mắt duy nhất hảo hữu.